Chương 83, phản sát chương 83, phản sát nghĩ tới đây, Tạ Vân Chu gầm thét một tiếng, thôi động thể nội khí huyết, lại không giữ lại chút nào. Chờ hắn lại lần nữa hai tay vung lên ở giữa, tốc độ xuất thủ không ngờ nhanh lên 3 phần. Trong lúc nhất thời, thông tí quyền bị hắn phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy đầy trời quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, như là như gió bão của tới, muốn dùng tuyệt đối lực lượng đem cô An hoàn toàn xé nát. Chiêu này chính là thông tí quyền bên trong sát chiêu loạn phi phòng, lấy bộ phát tự thân tiềm lực làm đại giá, đổi lấy tốc độ cùng lực lượng cực hạn nghiền ép. Một cái giá lớn chính là đánh một trận xong, căn cơ bị hao tổn. Nhưng giờ phút này Tạ Vân Chu đã không lo được những này, trong bóng chiều, thần sắc hắn dữ tợn, tựa như một đầu lệ quỷ đồng dạng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết cô An. Trong khoảnh khắc, cô An chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, mấy lần cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt như thế thế công, cô An cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là khai thác thủ thế. So sánh chú trọng sát phạt thông thí quyền, hổ hạc song hình giảng cứu lấy tính chế động, hậu phát chế nhân. Hai người hiện tại liệu chính là thời gian, muốn nhìn ai trước nhịn không được. Cố An một bên phòng thủ, một bên cẩn thận quan sát khí tức đối phương. Đối phương muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn sao lại không phải? Cố An chính mình cũng đã đang nổi lên sát chiêu. Rốt cục, làm Tạ Vân Chu lại là một cái buông thả trọng quyền, lấy gần như không thể địch nổi chi thế đánh phía hắn mặt lúc. Cơ hội tới. Bèn, Cố An cố ý nhấc cánh tay ngăn cản. Quyền khuỷu tay va nhau trong nháy mắt, bộc phát ra cường đại trầm đục âm thanh. Tại Tạ Vân Chu lực lượng cường đại hạ, Cố An dường như rốt cục không chịu nổi lực lượng phản vệ, hắn trên mặt giả bộ biến sắc, cả người lảo đảo lùi lại. Đầu kia ngăn cản cánh tay cũng giống là bởi vì đối cứng mà bị hao tổn, bất lực rủ xuống. Kể từ đó, Cố An trước người không môn hoàn toàn bại lộ tại Tạ Vân Chu trước mắt. Mắt thấy đối phương lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, Tạ Vân Chu thấy thế, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Rốt cục không chịu nổi. Cơ hội tốt như vậy, hắn sao lại bỏ lỡ? Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa phát lực, chết cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã lại lần nữa ra quyền. Một quyền này ngưng tụ lực lượng toàn thân, thẳng đến Cố An ngực mà đến, rõ ràng là muốn một kích mất mạng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tạ Vân Chu hoàn toàn chính là toàn lực ứng phó, dường như một kích này liền phải đem cô An cho trực tiếp nện chết. Hô hấp ở giữa, tại Tạ Vân Chu sức mạnh mạnh mẽ thôi động hạ, quyền phong cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra chói tai rít lên. Tạ Vân Chu khỏe miệng cũng rốt cục dơ lên một tia đường cong, dường như hắn đã thấy cô An chết thảm cảnh tượng. Nhưng mà ngay tại cái này không giữ lại chút nào một quyền sắp chạm đến cô An trước ngực và áo lúc, dị biến nảy sinh. Cô An đầu kia nhìn như vô lực cánh tay rủ xuống lúc, đống nhiên động, hơn nữa trước Tạ Vân Chu một tay, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ đột nhiên hướng lên tất cả. Trong điện quang hỏa thạch, hắn năm ngón tay như kìm sắt giống như giữ lại Tạ Vân Chu cổ tay. Gần như đồng thời, Cố An thân thể hơi nghiêng, cố ý lộ ra không môn trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Tạ Vân Chu sắc mặt kỳ biến. Hắn chỉ cảm thấy cổ tay như là bị nung đỏ vòng sắt gắt gao bóp chặt, một cỗ cường hành kình lực thấu thể mà vào, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tê dại, vận sức chờ phát động một quyền lại mạnh mẽ bị đánh gãy. Không tốt. Tạ Vân Chu đối chiến kinh nghiệm cũng là 10 phần phong phú, trong nháy mắt hắn liền ý thức được không đúng, lúc này liền phải sau khi thu quyền rút lui. Nhưng Cố An tỉ mỉ thiết lập ván cục, há lại cho hắn tùy tiện thoát thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, còn không thể đối phương hoàn toàn phát lực, hắn chế trụ Tạ Vân Chu cổ tay, tay phải đột nhiên hướng phía dưới kéo một phát, bàn tay trái như hạc cánh giống như phần ra. Một trường này nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa sắc bén ám kình, đập thẳng Tạ Vân Chu khuỷu tay không đối. Giang rắc, chói hai tiếng xương nước vang lên, Tạ Vân Chu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cánh tay phải của hắn bày biện ra quỷ dị hỗn lượng, khuỷu tay khớp nối đã bị cắt ngang, cánh tay này xem như phế đi. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Tạ Vân Chu nội tâm mạnh mẽ rung động, liền dâng lên mạnh mẽ sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà như thế mạnh. Đi, lập tức đi. Trong nháy mắt Cố An tàn nhẫn nhường hắn bắt đầu sinh thái ý, lúc này bước ra muốn trốn. Có thể cái này vừa lui, ngược lại ra tốc hắn bại vong. Cố An sao lại cho hắn cơ hội? Một chiêu đắc thủ, sát chiêu liên miên bất tuyệt. Vậy anh, Tạ Vân Chu liền có đi ý hắn có loại cảm giác, lưu lại nữa, chỉ sợ hôm nay muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nhưng hắn vừa mới lui, Cố An bước ra một bước, như mánh hổ phốc thực giống như trong nháy mắt gần sát đối phương. Căn bản liền không cho hắn cơ hội thở dốc, chưa cẩn thận, Cố An đùi phải đã như roi thép quét ngang, mạnh mẽ đá vào Tạ Vân Chu đầu gối phía sau. Tạ Vân Chu mặc dù kiệt lực trốn tránh, nhưng nương theo lấy rợn người tiếng xương nước, trên đùi hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn, cả người không bị khống chế ngã về phía sau. Sinh tử quan đầu, Tạ Vân Chu cũng là nhân vật hung ác. Hắn cắn răng đưa tay thẳng móc cô An tìm, ý đồ lấy thương đổi thương, bước cô An xoay tay lại. Không thể không nói, Tạ Vân Chu đánh chú ý là không sai, chỉ tiếc hắn một cánh tay bị phế, vội vàng ở giữa cũng căn bản không dùng được lực đạo. Cô An ánh mắt sắc bén như đao, thân thể hơi xoáy, nhẹ nhõm tránh đi đối phương vô lực phản công. Cùng lúc đó, cô An thôi động thể nội khí huyết, cường hành khí huyết chi lực tại ngón tay hắn hóa thành sắc bén hạt mỏ, mang theo sắc bén khí kình, tinh chuẩn mổ tại Tạ Vân Chu trên cổ họng. Phúc, nương theo tàn ảnh, giữa sân liền có xương cổ vỡ vụn dị hưởng truyền đến. Tạ Vân Chu cái cổ như là chín mùi quả, bị tùy tiện xuyên thủng. Ôi, trong chốc lát, Tạ Vân Chu tất cả động tác im bặt mà dừng. Hắn hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng trong miệng chỉ có thể phát ra ôi thanh âm. Hai tay trên không trung lung tung cào, lại cuối cùng chỉ là phí công. Cố An đã thu tay lại, mà không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn. Tạ Vân Chu thân hình lung lay, cuối cùng đập tầm ầm tại bàn đá xanh bên trên, kích thích một mảnh bụi đất. Hô xác nhận Tạ Vân Chu khí tuyệt bỏ mình, Cố An mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi một trận chiến mặc dù cuối cùng không dài, lại là hắn tu hành đến nay hung hiểm nhất chiến dịch. chung quy là thực lực không đủ. Nếu không phải người mang nội luyện chi pháp, hôm nay chết chỉ sợ sẽ là hắn. May mà Tạ Vân Chu đã chết, tạm thời an toàn. Trầm tĩnh lại sau, Cố An mới cảm thấy vai trái truyền đến mơ hồ tê dại, kia là đón đỡ trọng quyền dấu vết lưu lại, cũng may cũng không lo ngại. Hắn cấp tốc tiến lên tại thi thể bên trên tìm đòi, cuối cùng tìm ra hơn 100 lượng ngân phiếu, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía võ viện phương hướng. Giờ phút này, nguyên bản tiếng giết rung trời võ viện đã lắng lại, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cố An suy nghĩ một lát, là ổn thỏa lý do, cuối cùng không có tiến về. Đã đô giám đại nhân cùng tam tộc đã gần đến ương ngả bài, hắn không đi được võ viện, nhưng nhân cơ hội này diệt trừ mấy cái đối đầu, nên không sao. Nhìn xem Tạ Vân Chu thi thể, Cố An không khỏi nghĩ đến Trần Doanh, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Tính sổ sách không qua đêm, giờ phút này chính là thời điểm. Chắc hẳn đối phương cũng không ngờ được hắn sẽ giết cái hồi mã thương, hơn nữa hoàn toàn cũng có thể đem đối phương chết, đổ cho võ viện. Tâm niệm cố định, Cố An đem ngân phiếu thu hồi, không còn nhìn nhiều trên mặt đất thi thể một cái, quay người đạp trên vỡ vụn bàn đá xanh, rất nhanh biến mất tại dần dần dày giữa trời chiều. Chương 84, trăm luyện, cầu nguyện phiếu, chương 84, trăm luyện, cầu nguyện phiếu. Trần Doanh ngồi ngay ngắn văn hương lâu bên trong, một bên thưởng thức trà, một bên tĩnh tâm chờ. Ánh mắt của nàng rơi vào một bên nhóm lửa trầm hương bên trên, mùi thơm quấn, tràn ngập cả phòng, thấm vào ruột gan. Rất nhanh, ở trước mặt nàng căn này hương dần dần đốt hết, chỉ để lại một sợi khói xanh chậm rãi tán đi. Tính toán thời gian, Tạ tiên sinh cũng nên trở về, sẽ không ra biến cố gì a. Trần Doanh thấp giọng tự nói, nàng đỗng nhiên cảm giác có chút bực bội. Bên cạnh Hầu Trần không người đứng hầu, nghe vậy đáp, đại tiểu thư yên tâm, Tạ đại nhân là thối thể nhị phẩm cao thủ, từ hắn tự mình ra tay, tuyệt sẽ không ra cái gì sai lầm. A. Trần Doanh xinh đẹp lông mày có hơi hơi dương, cười như không cười lườm Hầu Trần một cái. Đây chính là huynh đệ ngươi, ngươi lại cũng nhân tâm. Hầu Trần đem thân thể cong đến thấp hơn, ta bây giờ đã là Trần gia người, trong lòng chỉ có đại tiểu thư. Hắn không biết thời thế, chẳng trách người bên ngoài. Tốt. Trần Doanh thỏa mãn gật gật đầu, việc này về sau, ngươi liền đi theo Tạ tiên sinh làm việc à, hắn cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai đa tạ đại tiểu thư. Hầu Trần trong lòng vui mừng, vội vàng nói tạ. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Tạ tiên sinh trở về Trần Doanh vô ý thức quay đầu, lại tại thấy rõ người tới trong nháy mắt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi? Tại sao là ngươi? Người tới cũng không phải là Tạ tiên sinh, mà là Cố An. Cố Mô không chết, ngươi hẳn là rất thất vọng a. Cố An ngữ khí đạm mạc, đang khi nói chuyện đã đi tới phụ cận. Trần Doanh sắc mặt đột biến, vội vàng nói, "Cố tiên sinh, hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích." Nàng phản ứng cực nhanh, thấy Cố An đằng đằng sát khí, đưa tay liền từ trong tay áo bắn ra một cái độc tiêu, thẳng đến Cố An tim. Nhưng mà Cố An sớm có phòng bị, đưa tay một chảo, độc tiêu còn cách một quyền xa, liền bị hắn vững vàng nắm. Thủ đoạn không tệ, đáng tiếc đối phó ta còn kém chút. Cố An lắc đầu, một bước đạp đến Trần Doanh trước mặt. "Cố tiên sinh, hiểu lầm, chúng ta chuyện gì cũng từ từ." Trần Doanh rốt cục cảm thấy sợ hãi, vừa mở miệng, một bên liên tiếp lui về phía sau. Có thể nàng vừa lui hai bước, Cố An đã một thanh bóp chặt cổ của nàng. "Chờ một chút." Dừng tay. Trần Doanh cùng Hầu Trấn gần như đồng thời lên tiếng. Hầu Trấn thấy Trần Doanh bị quản chế, lập tức tiến lên muốn cứu. "Oan." Nhưng mà không chờ hắn cẩn thận, Cố An tiện tay một trường, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Hầu Trấn đập ầm ầm trên bàn, miệng phun máu tươi, nhất thời khó mà đứng dậy. "Cố tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ." Trần Doanh sắc mặt trắng bệch, gian nan mở miệng, "Ta nguyện bồi thường, dùng dẫn huyết đan hướng tiên sinh bồi tội giết ngươi, vật kia giống nhau là ta." "Thiền, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể hài lòng." "Ta muốn ngươi..." Trần Doanh đội bằng nói, "ta cũng có thể cho ngươi, ngươi trước thả ta ra." "Ta muốn ngươi chết." Giang giác. Không chờ nàng lại mở miệng, Cố An trên tay hơi dùng lực một chút, trong nháy mắt bóp nát Trần Doanh nhất hầu. "Lao Tam, ngươi..." Một bên Hầu Trấn mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, "Nàng thật là Trần gia đại tiểu thư, ngươi không muốn sống nữa." "Ân." Cố An nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, "Ngươi vẫn là trước cố tốt chính mình à, nếu không ngươi xuống dưới theo nàng." Thấy Cố An sát ý nghiêm nghị, Hầu Trấn rốt cục ý thức được tình cảnh nguy hiểm, run giọng nói, "Lão, Lao Tam, chúng ta thật là huynh đệ, đừng giết ta, việc này không liên quan gì đến ta." Cố An hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, có thể chạy ngươi cũng không cần chết." "Cái gì? Ba? Tốt tốt tốt." "Hai." Hầu Trấn kịp phản ứng, cuốn bít đứng dậy, liều mạng phóng tới cổng, một thanh kéo cửa ra. Ngay tại hắn sắp phóng ra ngưỡng cửa sát na, không có chờ tới một lại chờ được tiếng xé gió. "Siêu." Một cái độc tiêu bắn nhanh mà đến, Hầu Trấn căn bản không kịp phản ứng, liền bị sọ xuyên trái tim, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Liên tiếp đánh giết hai người, Cố An không dám trì hoãn, cấp tốc tại Trần Doanh trên thân tìm đòi. Rất nhanh, hắn tìm tới trang giật huyết đan hộp, cất kỹ sau, lại lấy ra một cái phình lên hầu bao, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đi tới cổng, Cố An ánh mắt đảo qua đã chết Hầu Trấn, nhớ tới ngày xưa tình cảm huynh đệ, trong mắt lóe lên một tia thoáng qua liền mất cảm khái, trong lòng hơi đau, nhưng rất nhanh liền bị phản bội băng lãnh thay thế, quay người lặng yên rời đi. Rời đi văn hương lâu sau, Cố An cũng không trở về võ viện, mà là đi vào thành Bắc một đầu không đáng chú ý ngõ nhỏ. Tả Hữu quan sát một phen, hắn thả người nhảy lên, leo tường tiến vào một chỗ biệt lạc. Phòng này là Cố An vài ngày trước nặc danh mua, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, xem như tạm thời lối ra. Sân nhỏ không lớn, chỉ có tiến, đối với hắn mà nói luyện võ đã đầy đủ. Trong phòng bày biện đơn giản, nhưng đồ dùng trong nhà cùng đồ ăn đầy đủ mọi thứ. Cố An dự định ở đây ở tạm mấy ngày, chờ phong thanh đã qua mới quyết định. Trong phòng làm sơ nghỉ ngơi, Cố An lấy ra lần này đoạt được, bắt đầu kiểm kê. Trọng yếu nhất tự nhiên là Trần Doanh chi vật. Nàng thân làm Trần gia đời thứ ba bên trong người nổi bật, mặc dù tu vi không cao, lại có phần bị sủng ái, nếu không cũng sẽ không tiện tay xuất ra đáng giá ngàn vàng giật huyết đan. Quả nhiên, trong ví vật phẩm chưa nhường Cố An thất vọng. Vẹn vẹn ngân phiếu liền có hơn 420, ngoài ra còn có mười mấy quả khí huyết đan. Còn lại thì là một chút đồ trang sức. Đương nhiên, giá trị cao nhất vẫn là viên kia giật huyết đan. Phát tài. Nhìn xem những thu hoạch này, Cố An cảm xúc bành trướng. Đây là hắn giết người càng hàng đến nay, thu hoạch rất nhiều nhất một lần. Riêng là viên kia giật huyết đan, liền đáng giá ngàn vàng, có tiền mà không mua được. Hắn thậm chí sinh ra một tia xúc động, muốn chuyên chọn tam tộc tử đệ ra tay. Nhưng mà ý nghĩ này vừa lên, liền bị hắn lập tức đè xuống. Vết xe đổ không xa, mạnh như tôn tráng, thối thể nhất phẩm tu vi, ám sát Trần Bắc không chỉ có chưa thành, ngược lại thụ thương, có thể nói được không bù mất. Hắn lần này có thể thuận lợi như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì tam tộc cao thủ đều bị điều đi võ viện, cho hắn thời cơ lợi dụng. Vừa nghĩ tới võ viện, Cố An trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Hiển nhiên, song phương tranh đấu đã xu thế gay cấn, liền võ viện cũng dám tập kích bất ngờ, có thể thấy được tam tộc đã bị bức đến tuyệt cảnh. Không biết cuối cùng đem kết cục như thế nào. Cố An thì thảo, nhưng rất nhanh liền đem tạp niệm quên sạch sành sanh. Những sự tình này, xa không phải hắn có thể khống chế. Dưới mắt cấp bách nhất, chính là tăng thực lực lên. Chỉ có như vậy, bất luận song phương ai thắng ai thua, hắn mới có toàn thân trở ra lực lượng. Ý niệm tới đây, Cố An hít sâu một hơi, lấy ra giật huyết đan. Cẩn thận kiểm tra không sai sau, hắn không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Vâng, đan dược vào bụng, lập tức như hồng thủy vỡ đê, dược lực bàng bạc cầm vang nổ tung. Khí huyết chi lực tăng vọt, lực lượng mạnh mẽ cơ hồ muốn đem hắn no bạo. Cố An tâm niệm vừa động, mở ra đưa vật cột. Đưa vật cột 2, hổ hạt thung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thịt tối thể tam phẩm, một ngày trăm luyện, tiến độ 88, 1200 hổ hạt công, đấu pháp, viên mãn đưa vật cột 3, ngũ tạng đoán nguyên công hiệu dụng, vận luyện ngưng màng, nội kình tự sinh, quanh thân cứng cỏi, ngoại lực khó thương trạng thái, một ngày 80 luyện, tiểu thành chi cảnh, 188, 300, nhìn thấy tập luyện số lần, trong lòng của hắn không khỏi vui mừng. Không hổ là giật huyết đan, dược hiệu quả nhiên phi phàm. Cái loại này tiến độ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mặc dù luyện pháp chuyển hóa không phải một so một, nhưng dựa theo cái tốc độ này, tiến triển cũng là nhanh chóng. Lập tức, Cố An không do dự nữa, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. Chương 85, Bạch Hoa Cốc chương 85, Bạch Hoa Cốc đợi đến ngày thứ 2 hừng đông, võ viện bị tập kích tin tức như một trận phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thành sơn huyện. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin, võ viện thành lập đến nay, chưa từng đi ra chuyện như thế. Huyện nha thông cáo tới rất nhanh, ý đồ ổn định cục diện. Thông cáo viết giản lược, chỉ nói có tặc tử tập kích bất ngờ võ viện, bị đô giám đại nhân thị nữ Đông Mai kịp thời đánh giết, chưa tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Phía dưới tặc nhân thân phận cũng bị công bố, ngoại trừ một chút lưu phỉ, lại còn có mấy vị từng bị Đông viện sa thải giáo tập. Kết quả này nhường rất nhiều bách tính xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, ngày bình thường cao cao tại thượng giáo tập, lại sẽ làm ra chuyện như thế. Nhưng mà, lần giải thích này gạt được người bình thường, lại không gạt được Thanh Sơn huyện bên trong những cái kia nhân vật có phân lượng. Cũng may những người này để tội, việc này cũng chỉ cho là những người này tự từ lòng có oán nghiệm. Bất quá, người hưu tâm nhưng từ bên trong phát giác được, việc này chỉ sợ chưa hẳn như trên mặt viết đơn giản như vậy. Dù sao, phía trên đền tội nhân viên, chết tặc nhân tối cao bất quá thối thể tam phẩm, nhân số cũng bất quá 7-8 cái, như đúng như này, bọn hắn liền võ viện đại môn đều không xông vào được. Võ viện chân chính tổn thất, dù chưa nói rõ, nhưng theo đêm qua động tĩnh đến xem, tuyệt không có khả năng nhỏ. Hơn nữa việc này, cũng tuyệt không có khả năng chỉ là mấy cái giáo tập bất mãn sự tình, hướng lớn nhìn, không ít người đã hiểu rõ, chỉ sợ đây cũng là song phương một lần nội đấu, kết quả tuyệt không vẹn vẹn chỉ là tập kích bất ngờ đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau đó võ viện bắt đầu trùng kiến, đều lần nữa gọi trở về trước đây tự xin từ đi Thẩm Nghiên Sơn bọn người. Thẩm Nghiên Sơn càng bị ủy thác trách nhiệm, địa vị gần với Đông Mai. Trong lúc nhất thời, trong huyện quần quận sóng ngầm, người sáng suốt đều nhìn ra được, ván này là đô giám đại nhân thua. Thanh Sơn huyện tiên cuối cùng không thay đổi. Khâu giáo tập trọng thương, Phùng giáo tập, bọn hắn đều đã chết, còn có một số học viên cũng không thể trốn tới. Làm Cố An theo Lâm Kỳ trong miệng biết được tình huống cặn kẽ lúc, phía sau lưng không khỏi chạy ra một tầng mồ hôi lạnh. May mắn lúc trước hắn không có tùy tiện về võ viện. Lấy hắn bây giờ cùng tam đại thế gia quan hệ, như ở đây, hẳn là tập nhân trọng điểm nhằm vào mục tiêu. Vạn hạnh trong bất hạnh, là sư phụ của hắn Phương Vạn Hòa bình yên vô sự. Qua chiến dịch này, võ viện lâm vào một loại vi diệu cân bằng, mặt ngoài khôi phục trật tự. Vũ trộn, tam đại thế gia lại bắt đầu tại từng cái lĩnh vực rỗi ra hát thủ. Dưới mắt trận banh này, lại ném cho đô giám đại nhân, kế tiếp, liền phải nhìn đối phương hòa hay chiến. Cố An tập trung ý chí, đem tất cả tạp niệm đè xuống. Thế cục như thế nào, không phải hắn hiện tại có thể chi phối. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có luyện công. Ngay qua ngày, tại giật huyết đan phụ trợ hạ, hắn ngũ tạm đoán nguyên công cuối cùng đã tới điểm tới hạn. Một ngày này, Cố An ở trong viện tĩnh tọa điều tức, đột nhiên toàn thân rung động, khí huyết trào lên như nước thủy triều. Đưa vật của ba, ngũ tạm đoán nguyên công hiệu dụng, bẩn luyện ngưng màng, nội kình tự sinh, quanh thân cứng cỏi, ngoại lực khó thương trạng thái, một ngày 90 luyện, đại thành chi cảnh, 1500, nội luyện chi pháp, đại thành. Một cái mắt, Cố An có thể cảm giác được rõ ràng, theo hắn nội luyện chi pháp nâng cao một bước, thể nội dường như sinh ra một tầng vô hình màng, đem ngũ tạm lục phủ, quanh thân kinh mạch bao khỏa trong đó. Cố An lấy ra bách đoán đao, trên cánh tay vạch một cái. Kết quả một đao xuống dưới, trên cánh tay chỉ có một đạo bạch ấn. Cánh tay hắn chỉ là mơ hồ cảm giác nhói nhói, liền phảng phất con kiến đốt đồng dạng. Sau đó Cố An lại lần nữa gia tăng lực lượng, mấy lần thí nghiệm về sau, Cố An đối nhục thân sức thừa nhận có một cái rõ ràng nhận biết. Tầng này màng bình thường không hiện, lại cứng cỏi dị thường, sức thừa nhận viễn siêu cùng giai. Cho dù thụ thương, tốc độ khôi phục cũng viễn siêu trước kia. Càng quan trọng hơn là khí huyết biến hóa, nếu nói lúc trước là một đầu dòng suối, giờ phút này tựa như nhiều một đạo rút tuyển, hai tướng đập ra, khí huyết cơ hồ tăng lên gấp đôi. Như hiện tại gặp lại Tạ Vân Chu, không biết có thể hay không một quyền giết chi. Cố An chậm rãi nắm tay, khớp xương phát ra nhỏ xíu giòn vang. Ngũ tạng đoán nguyên công đại thành, ám kình tự sinh, đây mới là hắn chân chính lực lượng. Chỉ tiếc, trong tay hắn công pháp chỉ tới đại thành mới thôi. Như muốn viên mãn, nhất định phải cầm tới Tôn Tráng trong tay cuối cùng một bộ phận. Không đợi, chờ một chút. Cố An thở dài ra một hơi, đè xuống trong lòng sao động. Cứ việc thực lực đại trướng, nhưng đối đầu với tối thể nhất phẩm Tôn Tráng, hắn vẫn không có hoàn toàn chắc chắn. Nhanh hơn. Cố An cảm thụ được thể nội lao nhanh khí huyết chi lực, nghĩ đến đột phá tối thể nhị phẩm, đã không xa vậy. Đúng lúc này, cửa sân bị nhẹ nhàng gõ vang. Tới là Chu Tĩnh Di. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đáy mắt mang theo vài phần đủ rũ. Cố An đưa nàng mời đến phòng, rót chén trà nóng. Nàng tiếp nhận lại buông xuống, chỉ là dương mắt nhìn hắn, thanh âm rất thấp, "Sư đệ, ta muốn đi." Cố An trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta minh bạch." Võ viện biến thiên, bọn hắn những này người cũ vốn cũng không bị chào đón, đã có không ít võ viện đệ tử đều có tương lai riêng, sư tỷ lúc này rời đi, là cử chỉ sáng suốt. "Sư tỷ nhưng có chỗ?" Cố An mở miệng hỏi thăm. "Đi phủ thành, Bạch Hoa Cốc." "Ừ." Cố An nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, theo hắn biết Bạch Hoa Cốc cũng là lòng dạ một phương thế lực lớn, chỉ có điều thu đồ rất nghiêm ngặt. Hắn không nghĩ tới, Chu sư tỷ còn có cái loại này con đường. Chu Tĩnh Di tựa hồ là nhìn ra cô An nghi hoặc, giải thích nói, trong cốc một vị trưởng lão cùng ta Chu gia có chút nguồn gốc, hai năm trước dọc đường nhà ta, nói ta căn cốt còn có thể, thu ta là ký danh đệ tử. Chẳng qua là lúc đó nàng nhìn ta tính cách thoát nghèo, để cho ta đi đầu rèn luyện tâm tính. Mấy ngày trước đây ta đi tìm, giải thích do nơi đây tình hình, nàng để cho ta đi phủ thành tham gia lần này nhập môn khảo hạch. Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên một tia áy náy, sư đệ, ta vốn định dẫn ngươi cùng đi, nhưng Bạch Hoa Cốc chỉ lấy nữ đệ tử. Ta cầu qua sư tôn, nàng không cho phép. Cố An trong lòng ấm áp, ôn thanh nói, sư tỷ không nên tự trách. Đại tông môn quy củ, há lại ngươi ta có thể thay đổi. Ngươi có thể nghĩ đến sư đệ, ta đã vô cùng cảm kích. Hắn cười cười, ngữ khí kiên định, ta hiện tại tu vi không kém, cho dù rời đi võ viện, cũng tự có đường ra. Chu Tĩnh Di vẻ mặt hơi chậm, nói khẽ, phương sư tựa hồ đối với ngươi có an bài khác, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đối phương rõ ràng biết chút ít cái gì, nhưng Chu Tĩnh Di không nói, Cố An tự nhiên cũng không tốt đến hỏi. Hắn gật đầu đáp ứng, lại hỏi, khi nào khởi hành? Ta đưa ngươi, hôm nay liền đi. Chu Tĩnh Di lắc đầu, đừng tiễn, ta sợ nhịn không được. Một canh giờ sau, Chu Tĩnh Di rời đi. Cố An đứng tại cửa sân, tại trên tay hắn cầm một cái hầu bao, bên trong là đối phương trước khi chia tay quà tặng một cái bổ huyết đan, giá trị trăm lượng. Nhìn qua đối phương bóng lưng biến mất tại viện lạc cuối cùng, Cố An trong lòng không rơi xuống một cái chớp mắt. Thế gian tụ tán, nói chung như thế. Hồi lâu sau, Cố An mới thu liễm nỗi lòng, quay người muốn về trong nội viện, đã thấy một gã thanh niên nữ tử bước nhanh mà đến, tới trước mặt hắn nhẹ nhàng thi lễ, Cố sư minh, phương sư cho mời. Chương 86, nhu đồ chương 86, nhu đồ trước mắt nữ tử này tên là Triệu Thành, là Phương Vạn Hòa đi vào thượng viện sau thu đệ tử, làm người nhu thuận, căn cốt thượng đẳng, chỉ có điều Cố An cùng nàng tiếp xúc không nhiều. Cố An nghe vậy gật gật đầu, nói, làm phiền sư muội. Lập tức, Cố An liền cùng Triệu Thành một đạo, đi tới Phương Vạn Hòa chỗ ở biệt lạc. Phương Vạn Hòa ngay tại thư phòng đọc sách, thấy Cố An tới, liền đem sách vở bông xuống, hướng Triệu Thành có chút khoát tay, ngươi đi bên ngoài chờ lấy, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến đến. Là, Triệu Thành đứng thanh lui ra, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Cửa phòng khép lại nhẹ vang lên qua đi, trong thư phòng lập tức an tĩnh lại. Phương Vạn Hòa ánh mắt như thực chất giống như rơi vào Cố An trên thân, trên dưới dò xét một phen, trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu kinh dị. Khí tức của ngươi, xem ra tu vi lại có tinh tiến. Tại Phương Vạn Hòa trước mặt, Cố An không có giấu giếm, chắp tay nói rõ sự thật, hồi sư trà, đệ tử trước đó không lâu hơi có sở ngộ, may mắn đột phá bình cảnh. May mắn. Phương Vạn Hòa khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhăn một cái, suýt nữa duy trì không được trên mặt trầm ổn. Mỗi lần đều là may mắn. Tiểu tử này chẳng lẽ đem may mắn coi như ăn cơm? Cái này tốc độ tu luyện, chỗ nào giống như là trung hạ căn cốt, quả thực nghe rợn cả người. Hắn cưỡng chế trong lòng chấn động, chậm rãi gật đầu, thanh âm tận lực chậm dần, không tệ. Nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhớ lấy không thể trêu dương, để tránh bị người nghi kỵ, rước lấy vô nghĩa mầm hại bạn. Cố An nghe vậy, lông mày cau lại, trong mắt thích hợp toát ra mấy phần nghi hoặc. Phương Vạn Hòa nhìn hắn vẻ mặt, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ, trầm giọng nói, trước đó không lâu, Trần gia đại tiểu thư Trần Doanh chết tại Văn Hương lâu, việc này ngươi nên biết được à? Cố An trong lòng đột nhiên siết chặt, dường như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, gật đầu nói, biết. Lúc trước Trần đại tiểu thư từng muốn mời chào đệ tử, sau đó Trần gia người cũng tới tìm ta hỏi qua lời nói. Việc này cùng đệ tử không quan hệ. Hắn ngữ khí bình ổn, nhưng trong lòng đã điện quang thạch hỏa giống như đem ngày đó đủ loại chi tiết nhớ lại mấy lần, xác nhận cũng không cái gì sơ hở, kia căng cứng tiếng lòng mới thoáng lòng nửa phần. Phương Vạn Hòa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thở dài một tiếng, Trần Doanh nàng này, tâm tư nhạy bén, thâm thụ Trần gia gia chủ coi trọng. Nàng chết được không minh bạch, Trần gia đến nay tìm không được hung phạm, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, khó đảm bảo sẽ không dẫn lây sang một ít liên quan người. Lời này như là nước đá thêm thức ăn, nhường Cố An Lương trong nháy mắt luồn lên thấy lạnh cả người. Hắn tự nhiên là cuối cùng gặp qua Trần Doanh liên quan người một trong. Nhìn thấy đệ tử vẻ mặt đột biến, Phương Vạn Hòa ngữ khí chuyển chậm, trấn an nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dưới mắt là Thẩm Nghiên Sơn đang phụ trách án này, theo vi sư nhìn, hắn bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn tìm lý do chèn ép đối lập mà thôi. Ngươi đã nhập môn hạ của ta, vi sư tự nhiên sẽ che chở ngươi, hắn cũng không dám làm được quá đáng. Lời nói này như là dòng nước ấm, xua tán đi Cố An trong lòng một chút hàn ý, hắn liền vội vàng không lời, trịnh trọng nói, đa tạ sư phụ che chở tri ân. Phương Vạn Hòa khoát tay áo, hai đầu lông mày lại ngưng tụ lại một đoàn tan không ra thần sắc lo lắng, võ viện bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, ám lưu hung dũng, vi sư có thể hộ ngươi nhất thời, lại khó đảm bảo thế cục không sinh đại biến. Cố An, ngươi đối ngày sau, nhưng có gì dự định? Cố An suy nghĩ một chút, nói, Đô giám đại nhân từng hứa hẹn sẽ ban cho đệ tử phụ thành tông môn lệnh bài. Ân, Đô giám đại nhân chỗ thượng tông thật là đỉnh tiêm tông môn, với ngươi võ đạo tiền đồ rất có ích lợi. Phương Vạn Hòa nhẹ gật đầu, chuyện lại là nhất chuyện, nhưng dưới mắt phong vân khó dò, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, cần làm hai tay chuẩn bị. Cố An tâm thần rung động, thốt ra, chẳng lẽ lại Đô giám đại nhân lần này nói cẩn thận? Phương Vạn Hòa sắc mặt nghiêm một chút, thanh âm đột nhiên đè thấp, mang theo cảnh cáo ý vị cắt ngang hắn, hai vách mạch dừng. Loại này vọng đo ngữ liệu, sau này tuyệt đối không thể ra lại miệng. Đệ tử minh bạch. Cố An nghiêm nghị, vội vàng cúi đầu. Phương Vạn Hòa vẻ mặt hơi nguội, giảm thấp thanh âm nói, vi sư tự nhiên tin tưởng vững chắc Đô giám đại nhân có thể ổn định cục diện. Không sai, phòng ngừa chu đáo, tổng không phải chuyện xấu. Ta biết ngươi trí tại thật xa, như thật tới xong việc không thể làm một bước kia, vi sư tại phủ thành còn có hai cái nhân mạch, có thể làm ngươi mưu đừng ra, ngươi lại trong trước. Cố An lập tức nín hơi ngưng thần, mời sư phụ chỉ điểm. Thứ nhất là Tứ Hải Thương Hội. Hội trưởng Thẩm Vạn Sơn chính là ta Thanh Sơn huyện người, con gái hắn Thẩm Nguyệt bây giờ ngay tại triều binh mãi mã. Nàng từng tại võ viện tu hành, cùng vi sư có cũ. Ngươi như nguyện đi, nàng tất nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Cố An lặng lặng nghe, tâm niệm vừa động, lại chưa lập tức tỏ thái độ. Phương Vạn Hòa hơi ngưng lại, tiếp tục nói, thứ hai, vi sư có một vị huynh đệ kết nghĩa, tại phủ thành nha môn nhậm chức. Mấy ngày trước đây ta đã viết thư cùng hắn, đề cập ngươi sự tình. Hắn bằng lòng có thể dẫn ngươi nhập nha môn nhậm chức, chỉ là cần theo Bạch Dịch làm lên, trong đó gian khổ, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Lời nói rơi xuống, trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Hai lựa chọn, một đầu thương lộ, một đầu con đồ, đều là không tệ đường lui, đủ thấy Phương Vạn Hòa dụng tâm lương khổ. Nhưng mà, Cố An trong đầu hiện hiện, lại là Đông Mai đại biểu Đô giám đại nhân cho hứa hẹn lúc kia phần trịnh trọng. Tứ Hải Thương Hội nội bộ đấu đá, phụ thành nha môn Bạch Dịch hèn mọn, cùng thẳng vào tông môn, cá vượt long môn tiền cảnh so sánh, cuối cùng kém không chỉ một bậc. Không cam tâm, hắn hít sâu một hơi, mặt hướng Phương Vạn Hòa, trong mắt mang theo kiên quyết cùng một tia ấy nấy, cắn răng nói, sư phụ ân trọng, đệ tử suốt đời khó quên. Chỉ là Đô giám đại nhân bên kia hứa hẹn, Đông Mai tiểu thư mấy ngày trước đây còn cùng đệ tử xác nhận qua. Đệ tử muốn đợi thêm một chút. Hắn trong dự đoán Phương Vạn Hòa không vui cũng không xuất hiện. Phương Vạn Hòa chỉ là lặng lặng nhìn hắn một lát, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Ngươi có này chí khí, vi sư sao lại trách ngươi? Việc này xác thực cũng không đổi, Thẩm gia thương thuyền một tháng sau vừa rồi trở về địa điểm xuất phát, tại trong lúc này, ngươi chi bằng nghĩ sâu tính kỹ. Cố An trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, đa tạ sư phụ thông cảm. Đi thôi. Phương Vạn Hòa phất phất tay. Cố An không người thi lễ một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi thư phòng. Đi tại trở về tiểu viện trên đường, trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến lao dài. Cố An trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, sư phụ cảnh cáo, tương lai lựa chọn, nguy cơ đang tiềm ẩn, như là sương mù dày đặc bao phủ con đường phía trước. Hắn vô ý thức nắm chặt quyền, chỉ có thực lực bản thân mới là đẩy ra mê vụ duy nhất ỷ vào. Vừa trở lại cửa tiểu viện, hắn liền nhìn thấy một người chính như kiến bò trên chảo nóng giống như tại chính mình trước phòng đi qua đi lại, chính là Dương Lâm. Nhìn thấy Cố An thân ảnh, Dương Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chạy chậm đến tiến lên đón, trên mặt chất lên hơi có vẻ bức rứt đủ cười. Cố lao ra, ngài có thể tính trở về. Dương tổng quản. Cố An dừng bước lại, thần sắc bình tĩnh, có việc. Là có một chuyện. Dương Lâm xoa xoa tay, trong đôi cười mang theo vài phần xấu hổ cùng khó xử, lời nói phun ra nuốt vào. Cố An đối với hắn cảm nhận không kém, người này làm việc lanh lợi, cảm kích tức thời, liền trực tiếp nói, Dương tổng quản cứ nói đừng ngại. Chương 87, đột phá, cầu nguyện phiếu, chương 87, đột phá, cầu nguyện phiếu. Dương Lâm xoa xoa tay, trên mặt chất đống lấy lòng cười, thanh âm lại ép tới cất thấp, Cố lao ra, là chuyện như vậy. Ngài ở gian viện từ này, bị người coi trọng. Phía trên lên tiếng, muốn xin ngài. Cái địa phương kia. Hắn hầu kết đông nhúc ních qua một cái, mới tiếp tục nói, chúng ta vi ngôn nhẹ, thật sự là chịu không được a. Hắn nói, nhìn trộm quan sát Cố An vẻ mặt, thấy cũng không sắc mặt giận dữ, mới bội vàng bổ sung, bất quá ngài ngàn vạn yên tâm. Ta đã là ngài tìm kiếm tốt một chỗ khác việc lạc, hoàn cảnh, vị trí, tuyệt không so nơi này chênh lệch. Cam đoan không cho ngài ăn thiệt thòi. Cố An nghe vậy, cảm thấy sáng như tuyết. Tự Thẩm Nghiên Sơn đắc thế đến nay, tương tự xa lánh chèn ép hắn đã thấy qua nhiều lần, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến tiên chính mình. Phẫn nộ cũng không có ý nghĩa, hắn quan tâm hơn chính là người giật dây. Trên mặt hắn không thấy nửa phần tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ, thì ra là thế. Không sao, ta nghe theo Dương tổng quản an bài chính là. Dương Lâm lập tức sửng sốt, hắn dự đoán nhiều loại phản ứng, duy chỉ có không ngờ tới Cố An như thế mây trôi nước chảy. Lấy lại tinh thần, hắn càng là cảm kích, vô bộ ngực cam đoan, cố lao ra ngài đại lượng. Đa tạ ngài thông cảm. Ta Dương Lâm cam đoan, nhất định an bài cho ngài đến thỏa đáng. Cố An nhẹ gật đầu, dường như lơ đãng hỏi một câu, chỉ là một gian sân nhỏ, không biết là vị nào đồng môn coi trọng như thế. Dương Lâm do dự một chút, thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ bé không thể nghe, là Tưởng Thiên Thành, Tưởng gia. Nghe được là Tưởng Thiên Thành, Cố An vẻ mặt không khỏi có chút quái dị. Người này lúc trước bị nhà mình phụ thân cắt ngang qua chân, bây giờ ỷ vào đầu nhập vào Khổng gia, liền lại dám đến trêu chọc hắn. Xem ra là tốt vết sẹo bên đau. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa hai thân ảnh từ xa mà đến gần, rất nhanh liền tới trước mặt, chính là Tưởng Thiên Thành, bên cạnh còn có một nữ tử ý như là chim non nép vào người dựa vào hắn, chính là lúc trước bị hắn tự tuyệt hành nhi. Tưởng Thiên Thành giờ phút này hoàn toàn là một bộ người thắng dáng vẻ, giả bộ kinh ngạc nói, Cố sư minh, trùng hợp như vậy. Ai nha, thật sự là thật không tiện, ta cái này tỷ nữ hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi bên này. Ngươi cũng biết, nữ nhân ra đi, dù sao cũng phải sủng ái điểm. Hắn lời này nhìn như xin lỗi, kỳ thực khoe khoang, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố An, chờ mong từ trên mặt hắn nhìn thấy một tia khó xử. Một bên Hạnh Nhi có chút hất cằm lên, mang theo vài phần cố tình làm đắc ý, nhưng mà Cố An liền con mắt đều không nhìn bọn hắn, không sao, ta cái này chuyện. Nói xong, hắn quay người vào nhà, bất quá một lát liền để gói nhỏ đi ra, hắn vốn là không có nhiều đồ vật. Dương tổng quản, đi thôi. Cố An nói một tiếng, liền muốn rời đi. Tưởng Thiên Thành bị như vậy không nhìn, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn không từ bỏ truy vấn, Cố sư minh, nếu không lại tiến vào uống chén trà lại đi, dù sao hoài niệm một chút chỗ ở cũ. Cố An lúc này mới dừng bước lại, quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không cần, mặc kệ là người hay là đồ vật, dùng qua, liền không có mới mẻ cảm giác. Với bạn, ta cũng nghĩ thay đổi hoàn cảnh. Ánh mắt của hắn như có như không đảo qua Hạnh Nhi, khóe môi câu lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong. Lời này như là một cái y mắng cái tát, Tưởng Thiên Thành mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn cắn răng nghiến lợi ở phía sau hô, Cố An, ngươi không biết thời thế, ngươi sẽ hối hận. Cố An cũng đã đi xa, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng. Nhìn xem Tưởng Thiên Thành hiện tại nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, Cố An quả thật có chút hối hận, sớm biết hồi Xuân Đường trị chân gãy y thuật cao minh như vậy, lúc trước liền nên nhường Lâm Kỳ giúp đến lại hoàn toàn chút. Nhìn qua Cố An đi xa bóng lưng, Tưởng Thiên Thành đột nhiên quay người, một bàn tay lắc tại Hạnh Nhi trên mặt, tiện nhân, ngươi không phải nói hắn lúc trước căn bản không có chạm qua ngươi sao? Hạnh Nhi bụng mặt ngã nhào trên đất, nước nở nói, Tưởng gia, ngài đừng nghe hắn nói bậy, cái kia là cố ý khí ngài hử. Tưởng Thiên Thành phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp tiến vào sân nhỏ. Tại Dương Lâm dẫn đầu hạ, Cố An đi vào mới chỗ ở khu nhà nhỏ này vị trí vắng vẻ, tường viện pha tạp, trong nội viện một gốc lao hệ thụ che khuất bầu trời, làm cho cả sân nhỏ lộ ra phá lệ râm mát. Chỗ tốt duy nhất chính là phá lệ yên tĩnh. Cố lao ra, thật sự là ủy khuất ngài. Dương Lâm mặt mũi tràn đầy áy náy. Không sao, thanh tịnh vừa bật luyện công. Cố An tiếp nhận chìa khóa, cũng không thèm để ý dàn xếp lại sau, hắn lập tức lấy ra hai hạt khí huyết đan đan bảo. Đan dược vào bụng, một dòng nước nóng rất nhanh theo đan điền dâng lên, theo kinh mạch hướng chạy toàn thân. Hắn không dám thất lễ, lập tức triển khai hổ hạt thung tư thế. Đưa vật cột, hổ hạt thung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thịt tối thể tam phẩm, một ngày trăm luyện, tiến độ 888, 1200 mấy ngày nay hắn bất kể chi phí phục dụng đan dược, tiến độ xác thực nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tương ứng, chi tiêu cũng to đến kinh người, mỗi ngày chỉ là đan dược liền phải hao phí 7-80 lượng bạc, cái này tương đương với võ giả bình thường mấy tháng chi phí. Nếu không phải trước đó giết người cấp của có chỗ đến, căn bản chống đỡ không nổi như vậy tiêu hao. Hô, theo dược lực hoàn toàn tan ra, Cố An chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, mỗi một tấc cơ bắp đều tại tham lam hấp thu cố lực lượng này. Hắn biết, đây là đưa vật cột mang tới chỗ tốt, không có bình cảnh, chỉ cần thân thể chịu được, tiến độ cũng sẽ không đình trệ. Sau 3 ngày, Lâm Kỳ mang đến một cái làm cho người kinh hãi tin tức. Trần Bác chết Lâm Kỳ hạ giọng, tại Nam Lưu Hoa trên thuyền, nói là cùng Hoa Khôi say rượu lúc bị tặc nhân làm hại. Cố An chén trà trong tay có chút dừng lại. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe đến tin tức này lúc, trong lòng vẫn là không khỏi trầm xuống. Tôn Tráng quả nhiên còn không có từ bỏ. Ban đầu ở Nam Lưu Hoa trên thuyền võ giả, bây giờ còn sống, ngoại trừ chính mình, liền chỉ còn lại đối phương. Tôn Tráng đã đối Trần Bắc ra tay, giải thích rõ hắn đã đợi đã không kịp. Mà Trần Bắc vừa chết, mục tiêu kế tiếp không cần nói cũng biết. Đưa Tiễn Lâm Kỳ sau, Cố An ở trong viện đứng yên thật lâu. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cây ngoại cành lá, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp bóng ma. Nguy cơ lửa xém lông mày, hắn nhất định phải nhanh đột phá. Không phá nhị phẩm, tuyệt không xuất quan. Hắn quyết định trở lại trong phòng, lần nữa vùi đầu vào điên cuồng trong tu luyện. Lần này, hắn cơ hồ là bất chấp hậu quả nuốt đan dược, tùy ý cùng bạo dược lực tại thể nội va chạm. Mỗi một lần tu luyện đều như cùng ở tại trên mũi dao hành động, hơi không cẩn thận liền có thể tổn thương thân thể. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Sau 10 ngày đêm khuya, trong tiểu viện bỗng nhiên truyền ra một tiếng đè nén thét dài. Cố An toàn thân khí huyết trào lên như giang hà, làn da mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt hình quang. Hắn một quyền bung ra, trong không khí lại vang lên rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Đưa vật cột, hồ hạt thung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thịt tối thể nhị phẩm, một ngày trăm luyện, tiến độ 1800 thành. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Cố An chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này, hắn dường như có thể tay không xé rách đêm tối. Hắn đẩy ra cửa sân, gió đêm đập vào mặt. Là lúc này rồi kết một chút nợ cũ. Tôn Tráng đầu này gián độc, đã tránh không khỏi, vậy thì tại hắn cắn lên trước khi đến, trước chặt hắn đầu rắn. Bóng đêm đang động, chính là sát nhân chí lúc. Chương 88, Tiên hạ thủ vi cường chương 88, Tiên hạ thủ vi cường ô ô. Gió đêm gào thét, cuốn lên trên mặt đất lá rụng, phát ra vang lên sàn sạt, là tháng này hắc phong cao đêm tăng thêm mấy phần túc sát. Cố An thân ảnh tại bóng ma ở giữa bỗng nhiên hiện lên, thể nội khí huyết lại như hỏa lò sôi trào, lao nhanh lưu chuyển. Chỉ có ngàn dặm làm tặc, nào có ngàn dặm phòng trộm. Tôn Tráng rình mò, với hắn mà nói, như có gai ở sau lưng, là nhất định phải trừ bỏ họa lớn trong lòng. Cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Bây giờ hắn đã đạt thối thể nhị phẩm, ngũ tạng đoán nguyên công đại thành, ám kình sinh sôi, thực lực không giống ngày xưa. Dù chưa cùng thối thể nhất phẩm chính diện giao phong, nhưng hắn tự nghĩ chênh lệch có hạn. Càng quan trọng hơn là, lần này hữu tâm tính vô tâm, cho dù không địch lại, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Cái này mua bán, kiếm buồn không lỗ, chị. Tôn thị võ quán, thành Tây chi địa, môn đình vắng vẻ. Bởi vì Tôn Tráng thụ thương, võ quán sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, lớn như vậy viện lạc trống vắng không người, chỉ có phong thanh quan hai. Cố An thân hình như dạ hành con báo, rơi xuống đất y mắng, lặng yên lén tới hậu viện duy nhất đèn sáng hỏa chi chỗ. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt trèo lên nóc nhà, đầu ngón tay phát lực, im lặng xốp lên vài miếng mái nhà, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía dưới. Trong phòng, một gã ăn mặc chỉnh tề thanh niên đang nôn nóng dạ bước, dường như đang chờ đợi cái gì. Ánh đèn chiếu rọi, trên vách tường sắp đặt một phương linh vị, rõ ràng là chết bởi tuần kiểm ti Tôn Thần. Tôn Dụ, Cố An đáy lòng minh bạch. Hành động trước, hắn đã xem Tôn gia nội tình thăm dò. Tôn Tráng hai tử, ấu tử Tôn Thần đã chết, trưởng tử Tôn Dụ tại Khổng gia là buộc, gần đây mới từ các trận trở về. Kẻ này tư chất tốt nhất, thâm thụ Tôn Tráng coi trọng, tuổi còn trẻ đã là thối thể tứ phẩm, có thể xưng hảo kiệt. Nhưng mà, thực lực thế này, tại bây giờ Cố An trước mặt, đã không đủ gây sợ. Dưới mắt duy nhất uy hiếp, chỉ có Tôn Tráng. Người lại không tại. Cố An ánh mắt liếc nhìn, không thấy Tôn Tráng bóng dáng. Hẳn là còn tại võ viện bên ngoài ngồi chờ ta. Nay niệm cả đời, hắn lưng hơi lạnh, như đúng như này, Trần Bác bị cấp tốc đánh giết liền nói thông được. Hắn âm thầm may mắn, để tránh tự nhiên đâm ngang, hắn tối nay là leo tường mà ra, như đi cửa chính, chỉ sợ sớm đã rơi vào trong mắt đối phương. Quả nhiên cay độc, đã tìm không được chính chủ, Cố An sinh lòng thoái ý tuy có không cam lòng, nhưng cương cầu vô ích. Đang lúc hắn muốn bước ra trở ra lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một bóng người, đang lén lén lút lút tới gần tiểu viện. Tôn Tráng. Cố An mừng rỡ, lập tức đè thấp thân hình, hô hấp liệm đến mấy không thể nghe thấy, cùng mái hiên bóng ma hỏa làm một thể. Người tới đi tới trước cửa, khẽ chọc hai tiếng, đẩy cửa vào. Cha. Tôn Dục đội vàng lên tiếp, như thế nào? Tiểu tử kia chân trượt cực kỳ, liên ngồi sồn năm ngày, không thấy tâm hơi. Tôn Tráng trong giọng nói lộ ra đè nén lửa giận cùng mọi bệnh. Tôn Dục cao mày, hắn phải chăng có chỗ phát giác, cố ý trốn tránh chúng ta? Có chút ít khả năng. Tôn Tráng gật đầu, thanh âm trầm thấp, ta luôn cảm thấy kẻ này không đơn giản. Đáng hận. Nếu không phải trên thân mang thương, chính là xông vào một lần kia võ viện, cũng muốn đem hắn bắt tới. Cha, tuyệt đối không thể. Tôn Dục đội vàng khuyên can, Trần gia liền tăng hai người, ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này không thích hợp vận động. Tôn Tráng hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, cũng được, đợi thêm hai ngày. Như hắn vẫn không hiện thân, ta liền lại hẹn hắn một lần. Chỉ cần cầm tới kia nội luyện chi pháp, người ta lập tức rời đi chỗ thị phi này. Đồ vật đều thu thập thỏa đáng. Cha xin yên tâm, tế nhuyễn đều đã đổi thành ngân phiếu, tùy thời có thể khởi hành. Tôn Dục cung kính trả lời. Ân, như thế thuận tiện. Tôn Tráng sắc mặt hơi nguội, khoát tay áo, khó nén quyện sắc, sắc trời đã tối, ngươi sớm đi nghỉ ngơi thôi. Dứt lời, hắn đứng dậy đẩy cửa phòng ra, cất bước mà ra. Đồng nhiên, ngay tại Tôn Tráng nửa chân đạp đến đi ra ngoài hạm, tâm thần thư giãn sát nà, Cố An động. Hắn như một đầu ẩn nút đã lâu cú vọ, tự nóc nhà lặng yên không một tiếng động đập xuống. Thân hình cùng tiếng gió gào thét hoàn mỹ phù hợp, âm thanh phá không bé không thể nghe. Bá. Trong bóng tối, một đạo hàn mang như lãnh địa liệt không, từ trên xuống dưới, nhanh đâm Tôn Tráng bởi vì đẩy cửa động tác mà hoàn toàn bại lộ nách phải phía dưới, tâm hồn chỗ. Một đao kia, hung ác, chuẩn, nhanh. Ngưng tụ Cố An toàn bộ tinh thần cùng lực lượng. Quá nhanh. Nhanh đến Tôn Tráng cái loại này thối thể nhất phẩm cao thủ, cũng chỉ tới kịp tại nguy cơ trước mắt trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Lại nghĩ hoàn toàn né tránh, đã là hy vọng xa vời. Giống. Sinh tử quan đầu, Tôn Tráng phát ra một tiếng ngắn ngủi gầm nhẹ, hùng tráng thân thể bằng vào mấy chục năm chém giết bản năng, mạnh mẽ phía bên trái mãnh vặn, đồng thời cánh tay phải cơ bắp sôi sục, ý đồ đón đỡ. Phốc phốc. Tỉ mỉ bày kế tuyệt sát một kích, bởi vì cái này kịp thời né tránh chết đi bài tấc. Băng lãnh lưỡi đao mạnh mẽ cắt vào Tôn Tráng ngực phải, xé rách áo bào, phá vỡ da thịt, thậm chí cùng xương cốt ma sát phát ra rợn người tiếng vang. Nóng hổi máu tươi trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, tại mờ nhạt dưới ánh trăng mười phần bắt mắt. Ách a. Kịch liệt đau nhức nhường Tôn Tráng phát ra kêu đau một tiếng, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thụ thương đồng thời, quyền trái đã lôi cuốn lấy thê lương kình phong, ngang nhiên đánh tới hướng Cố An mặt. Một quyền này nén giận mà phát, không khí cũng vì đó nổ đùng. Cố An chỉ cảm thấy một cỗ ác phong đập vào mặt, đâm vào làn da đau nhức, không dám đón đỡ. Hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như tơ liếu giống như hướng về sau phiêu thối, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này cương mãnh một kích. Phương nào đạo trích? Tôn Tráng che ngực phải vết thương ghê rợn, muốn rách cả mí mắt trừng mắt về phía che mặt Cố An. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lại có người dám ở trong nhà, tại hắn bước ra cửa phòng trong nháy mắt áp dụng ám sát. Tặc tử, nằm mạng đi. Trong phòng Tôn Dục kịp phản ứng, mắt bắn huyết quang, không chút nghĩ ngợi liền vừa người nhào tới, một quyền thẳng đến Cố An hậu tâm. Dục Nhi, mau lui lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tôn Tráng sắc mặt kỳ biến, gấp giọng gào thét, mong muốn ngăn cản lại bởi vì thương thế chậm nửa nhịp. Trên lệch quá xa. Cố An thậm chí chưa từng quay đầu, trở tay một đao vung ra, đao quang như mới nguyện chợt hiện, tinh chuẩn không sai lầm lướt qua Tôn Dục cổ họng. Tôn Dục vọt tới trước, thân hình đột nhiên cứng đờ, hai tay che cái cổ, giữa ngón tay máu tươi cốt cốt tuôn ra, hắn khó có thể tin chừng mắt cô ăn, lập tức mềm mềm mới ngã xuống đất, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Dục Nhi, Tôn Tráng trơ mắt nhìn xem trưởng tử chết, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, đầu đầy râu tóc đều dựng, trong mắt tơ máu tràn ngập, lý trí trong nháy mắt bị vô tận bi thống cùng cuồng nộ thôn vệ. Ta giết ngươi! Bá! Cơ hồ tại Tôn Tráng mất khống chế gào thét đồng thời, cô ăn lần nữa động, dưới chân hắn phát lực, nền đá gạch lặng yên giạt nước, thân hình như mũi tên, lần nữa cầm đao vội sông. Mũi lao hàn mang lấp lóe, mục tiêu vẫn như cũ là Tôn Tráng trước ngực kia không ngừng chảy máu vết thương. Cho ta chết! Tôn Tráng đã hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh huy quyền nên kích, quyền phong gào thét, kình khí tuôn ra, cho thấy thối thể nhất phẩm cường giả thâm hậu căn cơ. Nhưng mà trước ngực trọng thương không chỉ có nhường hắn động tác trì trệ, càng đang không ngừng thôn vệ hắn khí lực. Kia ôm hận một kích, uy lực mặc dù đủ, uy tích lại mất tinh chuẩn. Cố An đầu lâu hơi nghiêng, cương manh quyền phong lao thai của hắn khuyết lướt qua, mang theo phong áp như là thực chất dao cạo, nhường hắn gương mặt đau nhức, trong thai ông tác hưởng. Mà trong tay hắn chuôi này bách đoán đao, lại tại giờ phút này, như là sớm đã khóa chặt con mồi rắn độc, tinh chuẩn, lanh khốc, không chút do dự, theo cái kia đạo chí mạng vết thương, thật sâu thọc đi vào. Chương 89, kiếm lợi lớn, cầu nguyện phiếu. Chương 89, kiếm lợi lớn, cầu nguyện phiếu. Phúc. Lưỡi đao đâm vào nhục thể trong đục, cùng Tôn Trang trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh đan vào một chỗ. Cố An có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lưỡi đao tại đột phá đối phương cứng cỏi cơ bắp lúc gặp phải lực cản, cùng cuối cùng sẽ rách nội tạng kia rợn người xúc cảm. Tôn Tráng cùng nổ ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành một loại hỗn tạp kịch liệt đau nhức cùng khó có thể tin hôi bại. Nhưng hắn thối thể nhất phẩm sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, tại bên trong đao trong nháy mắt, hắn quạt hương bổ giống như đại thủ vẫn bản năng chụp vào Cố An cầm đao cánh tay, chỉ phong sắc bén, mang theo sắp chết phản công chơi liều. Cố An con ngươi co rụt lại, cổ tay đột nhiên vặn một cái, thân đao tại đối phương thể nội mạnh mẽ quái, đồng thời nghiêng người tránh đi cái này trước khi chết một kích. Hắn có thể nghe được gân cốt bị xoắn đứt nhỏ bé tiếng vang, ấm áp huyết dịch phun tung tóe tại trên mu bàn tay của hắn. Ách A Tôn Tráng trong mắt hung quang rốt cục hoàn toàn ảm đạm, thân thể hùng tráng lung lay, ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một đám bụi trần. Cố An chậm rãi rút đao, nương theo lấy lưỡi đao cùng xương cốt ma sát rất nhỏ tiếng vang, máu tươi theo danh máu nhỏ xuống. Hắn đứng tại chỗ, có chút thở dốc, cũng không phải là bởi vì mỏi mệt, mà là khẩn trương cao độ cùng trong nháy mắt bộc phát sau phản ứng tự nhiên. Chóp mũi quanh quẩn lấy mùi máu tanh nồng đậm, nhường hắn dạ dày có chút bốc lên, nhưng hắn rất mau đem cái này khó chịu đè xuống. Gió đêm thổi qua đình viện, mang đến một chút hơi lạnh, lại thổi không tan cái này khí tức tử vong. Hắn cúi đầu nhìn một chút Tôn thị phụ tử thi thể, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhưng nắm chặt chuôi đao, đốt ngón tay có chút trắng bệ tay, hiển lộ ra nội tâm của hắn cũng không phải là không có chút nào gợn sóng. Rốt cục, kết thúc. Phốc phốc, Cố An hít sâu một hơi, tiến lên lại bổ một đao, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đợi cho đối phương thân thể hoàn toàn lỏng, cuối cùng như núi vàng ngược ngọc trụ giống như té ngựa trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, hắn mới yên lòng. Cho dù bỏ mình, Tôn Tráng cặp kiếp như chuông đồng ánh mắt vẫn trợn tròn, ngưng kết lấy kinh sợ, không cam lòng cùng thật sâu hoài nghi, dường như đến chết còn tại chất vấn trong bóng tối sát thủ đến tuột cùng là người phương nào. Cái này chết. Cố An nhìn xem thi thể trên đất, vẻ mặt có chút cổ quái, trong lòng cũng không quá nhiều chém giết cường địch vui sướng, ngược lại dâng lên một loại không chân thực hoảng hốt cảm giác. Dù sao, Tôn Tráng là thực sự thối thể nhất phẩm. Toàn bộ quá trình không dài, kỳ thực lại là hung hiểm và phần, nếu không phải ngũ tạm đoán nguyên công đại thành nhường hắn lực lượng, tốc độ bạo tăng, nếu không phải đối phương tâm thần bởi vì mất con thống khổ mà xuất hiện sơ hở, kết quả còn chưa thể biết được. Có lẽ, ta còn là quá mạnh. Cố An thấp giọng tự nói, đây cũng không phải là khoe khoang, mà là đối tự thân thực lực một lần nữa ước định. Ngũ tạm đoán nguyên công đại thành về sau, nhục thể của hắn chi lực cơ hồ gấp bội, xác thực không kém gì bình thường thối thể nhất phẩm. Sớm biết như thế, tam phẩm thời điểm liền nên tới. Suy nghĩ lóe lên, liền bị hắn cấp tốc đè xuống, không, vẫn là ổn định đường sóng. Lần này thuận lợi như vậy, có thực lực, càng có vận khí cùng đánh lén thành phần. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống hơi khuấy động tâm tư, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Việc cấp bách là xử lý hiện trường, tìm tới hắn chân chính thứ cần thiết. Một lát sau, hắn bắt đầu túi người tìm tòi hai người thi thể. Ngoại trừ mấy chục lượng tán quái bạc, cũng không có vật gì khác. Cái này nằm trong dự liệu, nội luyện chi pháp chân quý, Tôn Tráng tất nhiên cẩn thận cất giữ. Hắn lập tức ở trong phòng cẩn thận lục lọi lên, động tác mau lẹ mà nhẹ nhàng linh hoạt, đồng thời thay ngay bắt phương, cảnh giác phía ngoài bất kỳ gió thổi cỏ lay. Một nén nhang sau, Cố An lông mày nhỏ gấp. Gian phòng cơ hồ bị lật khắp, ngoại trừ chút năng lượng, vẫn không thu hoạch được gì. Không ở nơi này, thật chẳng lẽ phải mạo hiểm điều tra toàn bộ võ quán? Ngay tại hắn tâm niệm chuyển động, ánh mắt đảo qua bản thờ bên trên tôn thần bài vị lúc, chức nghiệp bản năng nhường hắn phát giác được một tia dị dạng, kia bài vị độ dày dường như vượt ra khỏi thông thường. Hắn bước nhanh về phía trước, cầm lấy bài vị ước lượng, xúc cảm hơi nặng. Cẩn thận tìm tòi, đầu ngón tay chạm đến một chỗ nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, cùng cụm một tiếng vang nhỏ, phía sau một tấm ván gỗ bắn ra, lộ ra ẩn dấu hốc tối. Đầu tiên đập vào mi mắt là thật dày một chồng ngân phiếu. Mỗi tấm mệnh giá 100 lượng, thô sơ giản lược xem xét, lại có 4-5 ngàn chi cự. Cố An hô hấp trong nháy mắt trì trệ, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Cố An nghĩ đến trước đó Tôn Dục lời nói, số tiền này tài hẳn là đối phương bán ra sản lấy tiền đoạt được. Hiện tại tính tiện nghi hắn, mà có số tiền kia, tương lai một đoạn thời gian rất dài tài nguyên tu luyện đều sẽ không lại là vấn đề. Nhưng hắn cấp tốc tỉnh táo, tiếp tục xem xét. Ngân phiếu phía dưới là một bản sổ sách, ghi chép Tôn Tráng qua tay cấm dược tài khoản đen. Hắn trực tiếp lật đến một trang cuối cùng, thấy được vũ cấm, Tưởng Thiên Thành chờ tên quen thuộc, ngoại trừ chính hắn cũng đã bị hoạch rơi Tưởng Thiên Thành, những người khác tên bên trên đều đánh gạch đỏ. Cố An ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự đem cuối cùng này một tờ kéo xuống cất vào trong ngực. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hốc tối tầng dưới chót nhất quyển kia sách nhỏ thật mỏng bên trên. Kia quen thuộc chất liệu, nhường hắn nhịp tim lần nữa gia tốc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, mượn ánh sáng nhạt, bìa chữ viết có thể thấy rõ ràng, ngũ tạng đoán nguyên công hạ sách. Rốt cuộc, tới tay. Một cỗ to lớn cảm giác thật cùng vui sướng trong nháy mắt tràn đầy trong tim, hắn cố nén lập tức đọc qua xúc động, cấp tốc kiểm tra xác nhận hốc tối đã không, liền đem tất cả vật phẩm thích đáng thu hồi, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như dung nhập bóng đêm, rời đi mảnh máu này thành chi địa. Thật sự là kiếm bộn rồi. An toàn trở lại võ viện gian phòng của mình, cô An mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, kiểm điểm đêm nay thu hoạch, vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Hơn 4000 lượng ngân phiếu, có thể xưng khoản tiền lớn, đủ để trèo chống hắn đến tiếp sau tu luyện. Nhưng hắn biết rõ, chân chính vô giới chi bảo là quyển kia ngũ tạng đoán nguyên công hạ sách. Có nó, thông hướng tối thể cảnh viên mãn con đường đã trải bằng. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra hạ sách, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Xác nhận không sai sau, đem nó chỉnh trọng để vào đưa vật của bà. Sau một khắc, tin tức phản hồi đúng hạn mà tới, đưa vật của bà, ngũ tạng đoán nguyên công hiệu dụng, phụ tạng cộng minh, ngũ tạng quy nguyên, biên độ nhỏ tăng lên căn cốt trạng thái, một ngày 90 luyện, đại thành chi cảnh, 1500, đây là tăng lên căn cốt. Cố An đột nhiên sửng sốt, lập tức con ngươi phóng đại, trên mặt hiện ra khó có thể tin vui mừng như điên. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần. Vậy mà có thể tăng lên căn cốt. Đây quả thực là tha thiết ước mơ năng lực. Cho tới nay, trung hạ căn cốt tựa như một đạo công xiềng, hạn chế tốc độ tu luyện của hắn cùng tài nguyên lợi dụng hiệu suất. Đồng dạng là phục dụng bảo ngư đan dược, thượng đẳng căn cốt có thể hấp thu 6 thành, hắn lại nhiều nhất 3 thành, loại này chênh lệch từng nhường hắn vô cùng bất đắc dĩ. Mà quyền công pháp này, vậy mà có thể trực tiếp tăng lên cái này căn bản nhất tư chất. Giá trị viễn siêu kia mấy ngàn lượng ngân phiếu, là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc tạo hóa. To lớn hưng phấn giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt tách ra hắn một đêm buôn ba mọi bệnh. Luyện, nhất định phải lập tức bắt đầu tu luyện. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng rực, nhìn xem phía trên hiệu dụng, nội tâm không khỏi bành trướng lên. Chương 90, Triệu Kiến chương 90, Triệu Kiến thời gian nhoáng một cái, chính là 3 ngày đã qua. Mấy ngày đến, Cố An một bước chưa ra. Để tránh phiền toái, hắn liền sân luyện công đều không có đi, cả ngày ở tại trong tiểu viện dốc lòng tu luyện. Bây giờ hắn căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, mấy ngày qua, hắn tu vi tăng nhanh chóng. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngày này hắn ngay tại trong viện luyện công, chợt thấy một ánh mắt rơi vào trên người, như có gai ở sau lưng. Hắn thu thế ngưng thần, nhìn về phía ngoài cửa. Chẳng biết lúc nào, đại môn đã mất âm thanh mở rộng, một thân ảnh đứng yên ngoài cửa, khí tức thâm trầm. Thẩm Nghiên Sơn. Nhìn người tới, Cố An trong lòng trầm xuống. Bây giờ cái này Thanh Sơn huyện bên trong, có thể khiến cho hắn kiêng kỵ người không nhiều, ngoại trừ Tam đại thế gia, chính là bây giờ vị này sâu không lường được võ viện giáo tập đứng đầu. Đối phương tự thân tới cửa, tuyệt không phải thiện ý trong khoảng điện quang hòa thạch, Cố An tâm niệm cấp chuyển, trên mặt lại ung dung thản nhiên, bước nhanh về phía trước chắp tay, gặp qua Thẩm giáo tập. "Ân." Thẩm Nghiên Sơn ánh mắt như điện, ở trên người hắn băn khoăn một lát, mới chậm rãi nói, "Mấy ngày không thấy, ngươi không ngờ có tiến tiến. Xem ra trước đó, ngay cả ta đều nhìn lầm." Cố An túi đầu không nói, âm thầm ước đoán đối phương ý đồ đến. Thẩm Nghiên Sơn cũng không bằng mèo, lời nói xoay chuyển, "Trần Bác tại Hoa Thuyền gặp chuyện một chuyện, ngươi nhưng có biết?" Đệ tử nghe nói, Cố An thản nhiên trả lời, "Việc này huyên náo dư luận xôn xao, ra vẻ không biết ngược lại làm cho người ta sinh nghi." Nhưng hắn tâm niệm vừa động, lập tức nói bổ sung, nói đến kỳ quặc, Trần gia liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là Trần Doanh, bây giờ lại là Trần Bắc. Đệ tử những ngày qua cẩn thủ võ viện quy củ, chưa từng bước ra nửa bước, mong rằng giáo tập minh giám. Hắn lời nói này đã phủi sạch quan hệ, vừa tối chỉ Trần gia nội bộ có lẽ có lo lắng âm thầm. Trước đó Trần Doanh cái chết, đối phương liền từng tìm hắn hỏi qua hắn, bây giờ Cố An cũng là mười phần bằng thẳng. Kia Trần Bắc cái chết, cùng hắn hoàn toàn chính xác không có quan hệ. Thẩm Nghiên Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, từ chối cho ý kiến, võ viện tất nhiên là tin ngươi. Bất quá Trần Doanh, Trần Bác sinh tiền đều cùng ngươi cũng có chỗ liên quan, Trần gia gia chủ muốn mời ngươi đi qua hỏi mấy câu. Đi Trần gia. Cố An trong lòng còi báo động đại tác. Lấy hắn bây giờ cùng Trần gia quan hệ, chuyến đi này không khác dê vào miệng cọp. Hắn trên mặt lộ ra vẻ làm khó, Thẩm giáo tập có mệnh, đệ tử vốn không nên chối từ. Chỉ là phương sư lúc trước dặn dò, hôm nay có chuyện quan trọng thương lượng, mệnh đệ tử chờ đợi ở đây. Cái này hắn vừa đúng dừng lại, đem Phương Vạn Hòa mặt này đại kỳ dựng lên. Với hắn mà nói, mặc kệ Trần gia có mục đích gì, hắn cũng sẽ không tiến về. Thẩm Nghiên Sơn sắc mặt trầm xuống, Phương Vạn Hòa bên kia, ta tự sẽ bằng dao, đi thôi. Nói, hắn liền chào hỏi Cố An, dẫn đầu rời đi. Chỉ là, Cố An lại là không nhúc nhích tí nào. Ân. Thẩm Nghiên Sơn phát giác sau, có chút quay người, mày níu lại thành một cái chữ xuyên, thế nào, ngươi hẳn là muốn kháng mệnh không thành. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình áp lực tràn ngập ra, trong không khí dường như ngưng kết một tầng sương lạnh. Cố An âm thầm vận chuyển khí huyết, trên mặt lại càng thêm cung kính, giáo tập nói quá lời. Chỉ là đệ tử coi là, Trần gia liên tục gặp biến cố, lúc này ta như đến nhà, chỉ sợ càng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Huống hồ võ viện đệ tử, như bởi vì có lẽ có hiểm nghi liền bị người tùy ý mang đi, chuyến đi chỉ sợ có hại võ viện uy danh. Hắn lời nói này không kiêu ngạo không tự ti, đã chỉ ra lợi hại quan hệ, lại đem vấn đề tăng lên tới võ viện danh dự độ cao. Thẩm Nghiên Sơn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, chỉ là bình thường tra hỏi mà thôi, chẳng lẽ lại trong lòng người có quỷ. Cố An tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lúc nhất thời cũng là không có chú ý với hắn mà nói, hiện tại cùng Thẩm Nghiên Sơn động thủ chính là Hạ Hạ Sách, nhưng nhìn đối phương tư thế, rõ ràng là không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Liên tại Cố An tình thế khó xử thời điểm, một cái thanh âm bình thản theo ngoài viện truyền đến, "Thẩm giáo tập, mọi thứ luôn có tới trước tới sau." Phương Vạn Hòa chậm rãi đi vào, hướng Thẩm Nghiên Sơn khẽ bước cằm, "Cố An cần trước theo ta một nhóm, chỉ sợ làm Thẩm giáo tập chờ một lát." Nhìn thấy Phương Vạn Hòa, Thẩm Nghiên Sơn con ngươi có hơi hơi co lại, tựa hồ có chút kiêng kỵ, nhưng hắn trên mặt lại là cười lạnh một tiếng, "Phương Vạn Hòa, Trần gia muốn người, võ viện đã đáp ứng. Ngươi làm thật muốn vì một cái đệ tử, cùng võ viện đối nghịch, cùng Trần gia đối nghịch, cùng võ viện đối nghịch." Phương Vạn Hòa cười nhạt một tiếng, "Nếu là Đô giám đại nhân ý tứ đâu?" "Đô giám đại nhân?" Thẩm Nghiên Sơn con ngươi hơi co lại, nàng xuất quan. "Phương Vạn Hòa, lời này cũng không thể nói lung tung." Thẩm giáo tập cảm thấy, "Ta sẽ cầm Đô giám đại nhân danh hào nói đùa." Thẩm Nghiên Sơn sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, "Nếu là Đô giám đại nhân triệu kiến, tự nhiên coi là chuyện khác." Bất quá hắn ý vị thâm trường nhìn Cố An một cái, có một số việc, trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Dứt lời tay áo hất lên, quay người vội vàng rời đi. "Đa tạ phương sư giải vây." Cố An trịnh trọng hành lễ. Phương Vạn Hòa lại lắc đầu, "Ta không phải vì ngươi giải vây. Đô giám đại nhân xác thực muốn gặp ngươi, giờ phút này ngay tại Thanh Sơn Mã Đầu, Thẩm gia thương thuyền bên trên. Thật muốn gặp ta?" Cố An chấn động trong lòng. Đô giám đại nhân tại cái này thời khắc mẫn cảm xuất hiện tại Thẩm gia thương thuyền, thâm ý trong đó, ý vị sâu xa. "Phương sư, Đô giám đại nhân lúc này triệu kiến, cần làm chuyện gì?" Phương Vạn Hòa lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nghĩ đến là lần trước thi đấu ngươi lập xuống đại công, Đô giám đại nhân tự có so đo. "Nhớ kỹ, lần này đi nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, nói cẩn thận." Phương Vạn Hòa tựa hồ là muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng hắn chỉ là vô vô Cố An bà bay, ngựa khí ngưng trọng, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn qua Phương Vạn Hòa bóng lưng rời đi, Cố An trong lòng dâng lên một hồi bất an. Theo Thẩm Nghiên Sơn thái độ cùng Phương Vạn Hòa căn dặn đến xem, chỉ sợ lần này Đô giám đại nhân triệu kiến, chưa chắc là một chuyện tốt. Chẳng lẽ lại, Thanh Sơn Huyền Điên thật muốn thay đổi? Nhưng loại sự tình này đã không phải hắn có khả năng ước đoán. Một lát sau, Cố An tập trung ý chí, không do dự nữa, lặng yên rời đi võ viện, hướng phía bến tàu phương hướng mà đi. Là phúc là họa, gặp Đô giám đại nhân tự có kết quả. Nhưng mà Cố An cũng không biết, nhất cử nhất động của mình sớm đã rơi vào trong mắt Hữu Tâm Nhân. Tin tức rất nhanh truyền về Trần gia đại trạch, nhưng mọi người nghị luận điểm đã sớm theo Cố An chuyển biến tới Lý Hồng Ngọc trên thân. Lý Hồng Ngọc tại Thẩm gia thương thuyền, còn triệu kiến Cố An. Trần Đống đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn quang chợt hiện, nàng đây là muốn mang theo chúng ta buồn bán cấm dược chứng cứ rời đi Thanh Sơn huyện. Gia chủ, lần này tin tức hẳn là thật, không thể đợi thêm nữa. Một vị tộc lao gấp giọng nói, một khi nhường nàng đến phụ thành, chúng ta Trần gia liền xong rồi. Động thủ đi, hiện tại Lý Hồng Ngọc thụ thương, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đúng vậy a, Lý Hồng Ngọc bị ma môn trọng thương, hẳn là trở về nghỉ ngơi chữa vết thương. Tất cả mọi người nhìn xem nhà mình gia chủ, nguyên một đám cảm xúc kích động. Thông chi cái khác hai nhà Trần Đống chậm rãi đứng dậy, quanh thân sát khí nghiêm nghị, theo kế hoạch làm việc. Tuyệt không thể nhường Lý Hồng Ngọc còn sống rời đi Thanh Sơn Mã Đầu. Chương 91, mỗi câu, cầu nguyện phiếu, chương 91, mỗi câu, cầu nguyện phiếu. Sau nửa canh giờ, Cố An đến Thanh Sơn huyện bến tàu. Xa xa, một chiếc to lớn ôm một thương thuyền đập vào mi mắt, như là phụ phục tại bên bờ màu đen tự thú. Thuyền lầu cao đứng thẳng, một mặt treo lên to lớn thẩm chữ cờ xí trong gió bay phất phới. Làm người khác chú ý nhất là thuyền lâu hai bên bắc cự hình cung nỏ, chính là trong quân lợi khí xuyên giáp nỏ băng lãnh tên nỏ dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, nghe đồn cho dù thối thể thượng phẩm cường giả, như bị chính diện đánh trúng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bong tàu bên trên, từng đội hộ vệ án đao mà đứng, ánh mắt sắc bén, khí thế mười phần, không gây một không là vào thành phẩm võ giả. Khó trách đều nói Thẩm gia nếu có tâm, lấy Thanh Sơn huyện tứ đại gia tộc như lấy đồ trong túi. Cố An trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Thẩm gia chí không ở chỗ này, sáng lập tứ hải thương hội sớm đã tại phủ thành cắm rễ, danh tiếng đang thịnh. Giờ phút này, bến tàu đám nhân công bốc vác đang hô hào phòng giam, đem từng dương hàng hóa vận lên thuyền. Cố An tập trung ý chí, cất bước tiến lên. Quả nhiên, chưa tới gần mặt thuyền, liền bị một đội hộ vệ ngăn lại. Người đầu linh dáng người khôi ngô, cố ý tán phát khí thế thỉnh lình đạt đến tối thể bát phẩm, nhường Cố An ánh mắt ngưng lại. Hắn dựa vào Phương Vạn Hòa căn dặn, ôn quyền nói, tại hạ võ viện Cố An, đến đây bái phòng Thẩm tiểu thư. Cố An, dẫn đầu hộ vệ rõ ràng khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bây giờ Cố An chi danh, tại Thanh Sơn huyện có thể nói không người không hiểu. Hắn cấp tốc đáp lễ, ngữ khí khách khí mấy phần, tại hạ Triệu Hổ, thẹn là Thẩm tiểu thư hộ vệ. Cố Tú Tài xin chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm. Triệu Hổ đội vàng rời đi, không bao lâu, liền dẫn một gã mặt mày lanh lợi thị nữ trở về. Cố Tú Tài, ta là tiểu thư thị nữ Tiểu Đảo, tiểu thư xin ngài đi vào. Thị nữ nhẹ nhàng thi lễ, làm phiên Tiểu Đảo cô nương. Cố An hoàn lễ, đi theo phía sau đi vào buồng nhỏ trên tàu. Khoang thuyền nội bộ xa so với bên ngoài nhìn càng thêm rộng rãi xa hoa, trên mặt đất phủ lên mềm thảm, hai bên vách khoang treo quý báu tranh chữ. Tại Tiểu Đảo dẫn dắt hạ, Cố An đi vào một chỗ tinh xảo ngoài cửa phòng. Cố Tú Tài xin chờ một chút, cho ta bẩm báo tiểu thư. Tiểu Đảo đẩy cửa vào, ước chừng thời gian một chén trà công phu, cửa phòng lần nữa mở ra. Đi đầu đi ra chính là một vị dáng người cao gầy nữ tử, cung trang váy dài khó mà che giấu nóng bỏng tư thái, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc, lại tự có một cỗ tinh anh chi khí. Cố An gặp nàng đi theo phía sau Tiểu Đảo, liền biết người này nhất định là Thẩm Nguyệt không nghi ngờ gì. Không chờ Cố An mở miệng, Thẩm Nguyệt đã dương mắt đem hắn tinh tế dò xét, trong mắt lướt qua một tia thưởng thức, xinh đẹp cười nói, vị này chính là Cố sư đệ a. Quả thật tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Thẩm sư tỷ quá khen. Cố An chắp tay hành lễ. Thẩm Nguyệt đang muốn lại nói, một bên chợt có một gã trang phục thanh niên nhanh chân đi đến, thanh âm mang theo vài phần vội vàng, "Thẩm tiểu thư, tối nay liền nhổ neo lên đường, phải chăng quá mức vội vàng?" Rất nhiều hàng hóa cùng nhân viên chưa đầy đủ, Thẩm Nguyệt lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng cấp tốc quay đầu, đối Cố An đưa qua một cái ánh mắt, thấp giọng nói, "Lý đại nhân đã ở trong phòng, ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện chính sự. Chuyến này đường xá rất xa, quay đầu ta lại tìm cơ hội sẽ cùng sư đệ tự thoại." Nói xong, nàng đối Cố An có hơi lễ, liền quay người đón lấy thanh niên kia, ngựa khí khôi phục bình thường lưu loát, "Tào thiếu, việc này chúng ta bên này nói chuyện." Cố An nghe được tối nay lên đường trong lòng cũng là siết chặt. Thời gian như thế gấp gáp, hắn liền về võ viện thu thập hành trang, cùng cô mẫu bọn người nói từ biệt thời gian cũng không có. Một cố khó nói lên lời ngột ngạt xông lên đầu, nhưng dưới mắt không kịp nghĩ nhiều, vẫn là gặp qua đô giám đại nhân lại nói. Hắn hít sâu một hơi, đem tạp niệm đè xuống, đẩy ra trước mặt kia phiến nặng nề cửa phòng. Gian phòng bên trong bố trí cực kỳ khảo cứu, cái bản đồ dùng trong nhà đều là thượng đẳng hương mục chế, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Nhưng Cố An không dành thưởng thức những này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị phía trước cửa sổ cái kia đạo thẳng thân ảnh hấp dẫn. Người kia tư thái tinh tế, lại chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất như là cả phòng trung tâm, mang đến một cỗ vô hình nặng nề áp lực, nhường Cố An cảm thấy làn da có chút đâm tê dại, như có gai ở sau lưng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đô giám Lý Hồng Ngọc. Cố An an định tâm thần, tiến lên một bước, ôm quyền không người, thanh âm trầm ổn, "Ti chức Cố An, tham kiến Lý đại nhân." Lý Hồng Ngọc nghe tiếng xoay người. Cố An lúc này mới thấy rõ mặt mũi của nàng, tuổi tác dường như không lớn, dung mạo thanh lệ, nhưng này đôi mắt lại sắc bén kinh người, dường như có thể xuyên thấu túi da, thẳng dòm lòng người chỗ sâu. "Cố An." Nàng mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động, căn cốt trung hạ, 16 tuổi thi nhập viện, lấy xong giáp chi tư lấy tú tài công danh. Hai viện thi đấu, lực áp quân luân, là ta võ viện cứu danh dự. Nàng dừng một chút, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào Cố An trên thân, "Không tệ." Cố An cúi đầu, dáng vẻ khiêm tốn, "Đại nhân quá khen, ti chức chỉ là may mắn." "May mắn?" Lý Hồng Ngọc khẽ môi câu lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, "Có thể lấy yếu giết mạnh, Tạ Vân Chu đều chết tại tay ngươi, coi như không phải may mắn hai chữ có thể hời hợt bỏ qua." "Vâng." Cố An trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, việc này càng đã bị đối phương biết được đến như thế tinh tường. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn vô ý thức liền muốn mở miệng giải thích, ti chức không cần không thừa nhận. Lý Hồng Ngọc trực tiếp cắt ngang hắn, ngựa khí lạnh nhạt, "Ta đã điểm phá, liền không phải hỏi tội. Tương phản, ngươi xem như giúp đỡ ta một chuyện. Hôm nay gọi ngươi đến đây, chủ yếu có hai chuyện." Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, "Thứ nhất, thực hiện chức nặng. Ngươi có thể nguyện nhập ta Tứ Tượng Tông." "Tới." Cố An trong lòng rung mạnh, một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân, tất cả khẩn trương trong nháy mắt hóa thành vui mừng như điên, hắn không chút do dự không người đáp, ti chức bằng lòng. "Ân." Lý Hồng Ngọc khẽ bước cằm, "Lấy ngươi căn cốt, vốn không tại lần này tông môn tuyển chọn liệt kê. Nhưng ngươi có thể ở này tuổi tác tu luyện đến tối thể nhị phẩm, tâm tính, chiến lực đều thuộc thượng thừa, có thể làm phá lệ. Bản đô giám tọa trấn nơi đây, tự có tiến cử quyền lực." Nàng đưa tay giương lên, một cái lệnh bài nhẹ nhàng bay vào Cố An trong tay. Lệnh bài xúc tu ôn nhuận, không phải vàng không phải mộc, phía trên khắc lấy một cái cứng cắp thiếp vàng chữ lớn, "Chiêu." Đây là tông môn tu hút hiến, nắm chi có thể đến phủ thành tông môn trụ sở bảo đến. Về phần có thể hay không trở thành nội môn đệ tử, cần nhìn ngươi đến lúc đó khảo hạch biểu hiện. "Ta đại nhân." Cố An cầm thật chặt lệnh bài, cưỡng chế kích động trong lòng. Lần này đi phủ thành, núi cao sông dài, hung hiểm khó dò. Lý Hồng Ngọc lời nói xoay chuyện, "Ngươi liền ngồi Thẩm gia thương thuyền đồng hành, cũng coi như một đường hộ tống, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Là, ti chức lĩnh mệnh." Cố An cung kính đáp ứng. Lý Hồng Ngọc khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể lui ra. Cố An không khỏi khẽ giật mình. Cái này kết thúc. Đêm nay coi là thật liền phải xuất phát. Hơn nữa, Lý đại nhân vừa rồi rõ ràng nói có hai chuyện, cái này kiện thứ hai. Hắn đầy bụng nghi hoặc, nhưng thấy Lý Hồng Ngọc đã xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên không muốn lại nhiều nói, đành phải đem nghi vấn đè xuống, hành lễ cáo lui, ti chức cáo lui. Rời khỏi cửa phòng, Cố An liền định tìm Thẩm Nguyệt hỏi cho ra nhẽ. Mà tại cửa phòng bên trong, Cố An sau khi rời đi không lâu, một đạo cửa ngầm lặng yên không một tiếng động chợt ra, Đông Mai chậm chậm đi ra. "Quân chúa, cá đã cắn câu." Đông Mai thấp giọng bẩm báo, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, "Cố An chuyến này khẽ động, Trần, Tống, Lô Tam tộc lại không hoài nghi, hiện đã tinh nhuệ ra hết, tại bến tàu trong ngoài thiết hạ mai phục, ba vị thông mạch tộc trưởng cũng rốt cục tụ ở cùng nhau, chuẩn bị ra tay." "Tốt." Lý Hồng Ngọc nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, "Cố An lần này, thật là lập công lớn. Chúng ta lặng chờ đã lâu, cũng nên thu lưới." Nàng đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn như bình tĩnh bến tàu, lưỡi khí chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, truyền lệnh xuống, các nơi đồng thời hành động. Tối nay cần phải đem những này chiếm cứ địa phương ú ác tính, một mẹ hút gọn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Là. Đông Mai nghe vậy lập tức bằng lòng. Chương 92, thu lưới chương 92, thu lưới một nén nhang sau, Cố An được an trí tại buồng nhỏ trên tàu trong một cái phòng. Hồi tưởng Thẩm Nguyệt vừa rồi muốn nói lại thôi thần sắc, trong lòng của hắn đã minh bạch. Thẩm Nguyệt đem hắn thu xếp tốt sau, chỉ thấp giọng dặn dò một câu trong phòng ở lại, tuyệt đối đừng xuống thuyền, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng áy náy. Đây càng ấn chứng Cố An suy đoán. Kết hợp với Lý Hồng Ngọc trước đó lời nói, một cái ý niệm trong đầu dường như sấm sét xẹt qua trong đầu của hắn, đây là Lý Hồng Ngọc bố trí cục diện. Nàng muốn bằng vào ta làm mồi nhử, câu câu ra kia ba đầu cá lớn, một mẹ hút gọn. Nay niệm cả đời, đủ loại điểm đáng ngờ trong nháy mắt quan thông. Khó trách ngoại giới thịnh truyền nàng trọng thương hấp hối, bản nhân lại khí tức trầm ngưng, thì ra tất cả đều là tê liệt địch nhân ngụy trang. Mà sở hữu cái này mới bị đánh bên trên đô giám đại nhân nhãn hiệu, chính là có sẵn, đủ để dẫn động tam tộc hương mồi. Hô, Cố An thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Muôn vàn cẩn thận, mọi loại tránh né, cuối cùng vẫn là thân hãm trong cục. Giờ phút này, chiếc thuyền này chỉ sợ đã bị làm thành thùng sắt. Hắn bước đi thong thả đến bên cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ nguyên bản bận rộn lực phu tạp dịch sớm đã không thấy tăm hơi, bốn phía tĩnh đến đáng sợ. Mà tại tĩnh mịch bên trong, từng đạo hoặc thô hoặc cạn võ giả khí tức, như là trong đêm tối đom đóm, như ẩn như hiện. Thành bại, ở đây nhất cử. Hắn lui về trong phòng, cũng không phải là ngồi chờ chết, mà là yên lặng kiểm tra một lần vật phẩm tùy thân, đem bách đoán đao cầm tại trên tay, ánh mắt đảo qua gian phòng khả năng đường lui. Tại hết thảy đều kết thúc trước, hắn tuyệt sẽ không bước ra cửa này, nhưng nếu thật có vạn nhất, hắn cũng nhất định phải nắm giữ liều mạng một lần năng lực. Sát trời, ngay tại mảnh này tĩnh mịch trong khi chờ đợi, lặng yên ám trầm. Tạch 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 thuyền mái chèo phá vỡ tiếng nước, khổng lồ thương thuyền chậm rãi lái rời bến tàu, giống một đầu cự thú, trượt vào vô biên hắc ám. Tới. Trên giường, Cố An bỗng nhiên mở mắt. Oanh. Ba cố khí thế bàng bạc từ xa mà đến gần, như là thực chất sơn nhạc, ở vang đặt ở trên thương thuyền, không khí cơ hồ ngưng kết. Người nào? Trên thuyền lập tức một mảnh bối rối. Cố An tiến đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lại. Nhưng thấy mông lung hơi nước phía trên, ba đạo thân ảnh nạo nghệ đứng lặng, tay áo tung bay, lại không ngã mảy may. Như vậy lăng không hư độ tu vi, tại Thanh Sơn huyện, trừ đô giám Lý Hồng Ngọc bên ngoài, chỉ có kia ba vị thế gia chi chủ. Bá. Một đạo thân ảnh màu đỏ tự trong khoang thuyền lướt đi, nhẹ nhàng rơi vào mặt nước, chính là Lý Hồng Ngọc. Nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người, Trần Đống, Khổng Tường Bay, Tống Thế An, các ngươi ý muốn như thế nào? Cầm đầu Trần Đống ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, đô giám đại nhân đi xa, chúng ta ha có thể không hơi tận tình địa chủ lưu nghị. Văn Hương lâu đã chuẩn bị tốt rượu nhạt, còn mời đại nhân đến dự. Ta nếu không đi đâu, kia cũng chỉ phải đắc tội. Bên cạnh hai người khí thế tăng lên một đột. Làm cản. Lý Hồng Ngọc trong mắt hàn quang lóe lên, hiện tại thối lui, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Trần huynh, làm gì cùng nàng nhiều lời? Lý Hồng Ngọc trọng thương, trước bắt giữ nàng lại nói. Khổng Tường Bay nghiêm nghị quát. Trần Đống trong mắt cuối cùng một chút do dự tán đi, sát cơ lộ ra, động thủ. Oanh. Ba người khí cơ nối thành một mảnh, như sóng to gió lớn hướng Lý Hồng Ngọc bay tới. Lý Hồng Ngọc thấy thế, sắc mặt hơi hơi trắng lên, thân hình triệt thoái phía sau lúc lại lộ ra có mấy phần chỉ trệ, dường như vết thương cũng bị dẫn động. Nàng vừa đánh vừa lui, bước ra bọt nước đều mang mấy phần lộn xộn. Nàng quả nhiên bị thương nặng chưa lành. Truy, đừng để nàng chạy. Trần Đống trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ giết hết, cùng hai người mau chóng đuổi mà đi, sợ cái này cơ hội nghìn năm chớp mắt là qua. Trên thuyền Cố An thấy cảnh này, trong lòng thầm khen, thật là tinh diệu diễn kỹ. Quả nhiên, đuổi theo ra trăm mét, Lý Hồng Ngọc đống nhiên trở lại, trên mặt hèn nhát giết hết, duy dư băng hàn sát ý nàng hai tay kết ấn, hướng mặt nước đột nhiên nhấn một cái. Ầm ầm. Ba người dưới chân nước sông trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy khổng lồ, cuồng bạo hấp lực kéo chặt lấy hai chân của bọn hắn. Là trận pháp. Mau lui lại. Trần Đống kinh hãi gần chết, ra sức dây rủa. Nhưng đã trễ. Khen. Lý Hồng Ngọc trở tay tự phía sau lấy ra hai đoạn bản côn, cơ quan hợp lại, lại thành một cây sáng ngân trường thương. Thân thương rung động, long ngâm loài sáng. Trần, Lỗ, Tống ba nhà, buôn ban cấm dược, chứng cứ phạm tội vô cùng sát thử. Thân làm tộc trưởng, không biết hối cải, dám phạm thượng, tập sát thượng quan, ý đồ mưu phản. Hôm nay, ta Lý Hồng Ngọc liền thay tứ tập tông, đi bình định lập lại trật tự sự tỉnh, lấy chính pháp điện. Thanh âm thanh liệt lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sát ý, rõ ràng chuyển khắp mặt sông. Lời còn chưa dứt, người nàng theo thương đi, hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng, thẳng sâu trận địa địch. Và anh, thương mang nổ tung, như ngân long quấy biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong lúc nhất thời, một nước trung thiên, tiếng sắt thép va chạm cùng gầm thét kêu thảm vang lên liên miên. Lý Hồng Ngọc, ngươi lừa dối tổn thương. A, chân của ta, tách ra đi. Loạn thần tặc tử, trốn chỗ nào? Lý Hồng Ngọc thương ra như rồng, ở đằng kia trận pháp phụ trợ trong thủy vực, nàng giống như chúa tể. Mỗi lần ra thương, tất nhiên mang theo một chùm huyết vũ, thân hình lơ lửng không cố định, càng đem ba người gắt gao kéo tại đường cùng. Đây cũng là siêu việt thối thể lực lượng a. Cố An nín hơi ngưng thần, dù là cách thật xa, kia tung hoành sát khí cùng cuồng bạo năng lượng ba động, vẫn như cũng nhường hắn ra thịt phát lạnh, sinh lòng hướng tới. Ta không cam lòng. Nương theo lấy Trần Đống một tiếng thê lương mà không cam lòng gầm thét, sáng ngân thương nhọn xuyên thủng hắn tim. Chiến đấu im bặt mà dừng. Kết thúc. Trên thương thuyền, đám người lặng ngắt như tờ. Chiếm cứ Thanh Sơn huyện nhiều năm tam đại cự đầu, lại một nén nhang bên trong, toàn bộ để tội. Không một người đào thoát. Lý Hồng Ngọc đạp nước mà về, tay áo bồng bềnh, không dính một giọt máu. Đám người nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Kỳ Phong Mang. Thẩm Nguyệt bọn người lập tức lên tiếp, Cố An cũng ra khỏi phòng. Chúc mừng đại nhân, diệt trừ gian địch. Lý Hồng Ngọc khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Cố An, sau một khắc, một cái khắc lấy tứ tượng đường vân huyền thiết lệnh bài ném đến trong tay hắn. Cố An, có thuộc hạ. Lệnh bài vào tay, văng lánh nặng nề. Đầu đảng tội ác đã chu, không sai vây cánh chứa thành. Võ viện chính là quan trọng nhất, không cho sơ thất. Lý Hồng Ngọc ngữ tốc bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, người nắm ta lệnh bài, lập tức trở về võ viện phối hợp Khâu Thiên Khôi, Phương Vạn Hòa bọn người, hiệp trợ hai người đem Trần, Lỗ, Tống ba nhà giáo tập trở có liên quan vụ án tử đệ, cùng nhau bắt giữ, như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Cố An tâm thần rung động, trong nháy mắt minh bạch, bên này là chém đầu, bên kia là tiêu diệt toàn bộ, Lý Hồng Ngọc muốn là đem thế lực cũ nổ tận gốc. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, ôm quyền không người, đã không còn mảy may chần chờ, thân hình hắn nhảy lên, như cú đêm đầu nhập bóng đêm mịt mờ, hướng về võ viện phương hướng phi nhanh. Trong lòng hắn lại mơ hồ đối phương vạn hòa lo lắng. Tới gần võ viện, trong không khí đã tràn ngập ra nhàn nhạt mùi máu tanh, binh khí va chạm cùng tiếng hò hét mơ hồ truyền đến. Cố An trong lòng siết chặt, đang muốn tìm đường mà vào, chợt thấy cửa hồng chỗ một bóng người lảo đảo xung ra, toàn thân đẫm máu, hình dung chật vật. Thẩm Nghiên Sơn. Thấy rõ người kia khuôn mặt, Cố An ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, năm ngón tay nắm chặt, đem trong lòng bàn tay lệnh bài một mực nắm chặt. Chương 93, San giết chương 93, San giết. Giờ phút này, Thẩm Nghiên Sơn trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trốn. Thẳng đến thân hình thoát ra võ viện tường cao, băng lãnh gió đêm đập vào mặt, hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh, chính mình từ đầu đến cuối đều đã rơi vào thiết kế tỉ mỉ cái bẫy. Vốn cho là lần trước tập kích bất ngờ đã để võ viện nguyên khí đại thường, Khâu Thiên Khôi trọng thường, nhân thủ rời, chính là đem Phương Vạn Hòa bọn người một lưới bắt hết tuyệt hảo thời cơ. Ai ngờ, Phương Vạn Hòa lại vô thanh vô tức đột phá đến tối thể nhất phẩm, mà cái kia vốn nên nằm trên giường không dậy nổi Khâu Thiên Khôi, cũng long tinh hổ mãnh xuất hiện ở trước mặt hắn, liên thủ bày ra cái này bắt rùa trong hũ chi cục. Đại thế đã mất. Hắn liều mạng cứng rắn chịu Phương Vạn Hòa một trường, mới khó khăn lắm xé rách vây quanh, chạy thoát. Nhất định phải lập tức rời đi Thanh Sơn huyện. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt chiếm lấy hắn, đây hết thảy quá mức trùng hợp, nghiêm nhiên là gậy ông đập lưng ông. Nếu thật sự là như thế, kia đồng thời động thủ trần đống ba vị gia chủ. Thẩm Nghiên Sơn không còn dám muốn, chỉ có thể đem khí huyết thôi động đến cực hạn, hướng về ngoài thành phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Ngay tại hắn coi là rốt cục chạy thoát, tâm thần hơi trễ một sát na, bên cạnh thân trong bóng tối, một đạo hàn quang giống như rắn độc lặng yên không một tiếng động dò ra, thẳng đến cổ của hắn. Ân. Thẩm Nghiên Sơn vong hồn đại mạo, dọa đến hắn giật mình. Lạnh đấu xương lưới đao chưa đến, kia rét lạnh sát y đã đánh hắn cái cổ nổi lên một lớp da gà. Sinh tử quan đầu, Thẩm Nghiên Sơn thối thể nhất phẩm khí huyết bản năng bộc phát, hắn cơ hồ là dựa vào trực giác nhất kiếm đón đỡ. Keng. Sắt thép va chạm, chói tai nhức óc. Nội vàng nên kích, Thẩm Nghiên Sơn hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi chảy dài, trường kiếm không cầm nổi, rời tay bay ra. Bá. Kẻ đánh lén một đao chưa hết, đao thứ hai đã như bóng với hình, mang theo gấp hơn, càng lệ tiếng xé gió lại lần nữa đánh tới. Thẩm Nghiên Sơn sắc mặt thảm biến, chân cũng không thể tránh phía dưới, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động toàn thân khí huyết ngưng tụ tại tay phải, ngang nhiên chụp về phía lưỡi đao, ý đồ lấy tay không chấn lệnh cái này lấy mạng một kích. Nhưng mà, trường phong cùng đao mang tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền thẩm nghĩ không tốt. Phốc phốc. Huyết quang tóe hiện, một cái gãy xương bàn tay nương theo lấy kịch liệt đau nhức bay lên. Thẩm Nghiên Sơn gào lên thê thảm, lảo đảo lùi lại, cũng rốt cục thấy rõ dưới ánh trăng tấm kia tuổi trẻ lại gương mặt lạnh lùng. Cố An, lại là ngươi. Thẩm Nghiên Sơn thanh âm khàn giọng, tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin. Lại ăn ta một đao. Cố An ánh mắt sắc bén như ưng, căn bản không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, thể nội khí huyết trào lên, đao thứ ba theo sát mà tới. Một đao kia, so trước đó càng nhanh, ác hơn, ngưng tụ hắn toàn bộ tinh thần khí lực. Không. Thẩm Nghiên Sơn con ngươi rụt lại, kiệt lực ngửa về đằng sau đi, ý đồ tránh đi yếu hại. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Nghiên Sơn thân thể đột nhiên cứng đờ, chỗ cổ chậm rãi hiện ra một đạo tinh tế tơ máu. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ phát ra vài tiếng ôi ôi thoát hơi âm thanh, lập tức trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, thân thể như là bị chém đứt như gỗ khô, trung điệp mới ngã xuống đất, lại không sinh tức. Chết Cô An nắm chặt chuôi đao, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể trên đất, thẳng đến xác nhận khí tức đối phương hoàn toàn không có, ngực trước kia căng cứng khí mới chậm rãi phun ra. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cầm đao cánh tay cũng chuyển tới có chút tê dại. Không hổ là thối thể nhất phẩm, rất mạnh, cũng may hắn hữu kinh vô hiểm. Cố An bình phục một chút khuấy động khí huyết cùng nỗi lòng, liền ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở Thẩm Nghiên Sơn trên thân tìm đòi. Đối phương tại võ viện kinh doanh nhiều năm, thân gia tất nhiên không ít. Quả nhiên, tại đối phương trong ngực lấy ra một cái căng phòng túi tiền, bên trong ngoại trừ hơn 1000 lượng ngân phiếu cùng mấy bình bình thường khí huyết đan bên ngoài, cũng không đặc biệt chi vật. Cố An cảm thấy thất vọng, đang muốn đứng dậy, đầu ngón tay lại trong lúc vô tình chạm đến đối phương trong dây lưng bên cạnh một chỗ hơi cứng dị dạng. Trong lòng của hắn khẽ động, cẩn thận mở ra khe hở tuyến, bên trong thình lình cất giấu một cái tinh xảo ám túi. Một cái lớn chừng trái nhãn, màu sắc đỏ sậm, mơ hồ tản ra một tia nóng dực khí tức đang lượn, đang lặng lặng nằm tại trong đó. Dẫn huyết đan. Cố An trong mắt đột nhiên bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là có thể giúp thối thể cảnh võ giả tăng lên khí huyết, thuần hóa khí huyết quý giá đang lượn, giá trị viễn siêu kia ngàn lượng ngân phiếu. Quả nhiên người không tiền của phi nghĩa không giàu, hắn cẩn thận đem đan dược và ngân phiếu thu hồi, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, có cái này mai giận huyết đan, hắn tu vi đột phá càng nhanh. Vừa đem chiến lợi phẩm cất kỹ, hắn liền phát giác được hai đạo khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tới gần. Cố An nắm chặt chuôi đao, ngưng thần nhìn lại, chờ thấy rõ là Khâu Thiên Khôi cùng Phương Vạn Hòa hai người, lúc này mới trầm tĩnh lại. Cố An. Hai người nhìn thấy Cố An, đều là sương sở, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Phương sư, đổi giáo tập. Cố An ôm quyền hành lễ, ta phụng đô giám đại nhân chi mệnh, đến đây trợ giúp võ viện, hiệp trợ diệt trừ tam tộc nên bước. Đô giám đại nhân. Phương Vạn Hòa lập tức truy vấn, ngựa khí mang theo lo lắng, bên kia tình huống như thế nào? Ba vị tộc trưởng đều đã đền tội. Tốt, tốt. Khâu Thiên Khôi thở phào một ngụm đại khí, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, lập tức ánh mắt lần nữa rơi xuống Thẩm Nghiên Sơn trên thi thể, nhịn không được sợ hãi thán nói, tiểu tử này, Thẩm Nghiên Sơn, thật là ngươi một mình chém giết. Một bên Phương Vạn Hòa cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố An, hiển nhiên giống nhau chấn kinh. Bọn hắn biết rõ Thẩm Nghiên Sơn thực lực cùng giàu hoạt, có thể ở mấy người bọn họ vây công hạ đào thoát, lại đưa tại Cố An trong tay, kết quả này thực sự ra ngoài ý định. Cố An khiêm tốn nói, Thẩm Nghiên Sơn muốn là bản thân bị trọng thương, nọ mạnh hết đà, học sinh chỉ là may mắn, chiếm đánh lén tiện nghi, lúc này mới đắc thủ. Khâu Thiên Khôi cùng Phương Vạn Hoa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tin ngươi mới là lạ ý cười, nhưng Cố An không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng không tiện truy đến cùng. Khâu Thiên Khôi cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Cố An bả vai, hảo tiểu tử, bất kể nói thế nào, kẻ này đến tội, võ viện thai họa ngầm hoàn toàn thanh trừ. Chắc hẳn giờ phút này, Vương Tư Đồ bên kia cũng nên đắc thủ. Đối Tam tộc bản gia cũng động thủ a. Cố An nghe vậy, quay đầu nhìn về trong thành Tam tộc phủ đệ phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thấu bóng đêm. Chỉ thấy bên kia mơ hồ có bó đuốc quang mang lấp lóe, tiếng người ồn ào mơ hồ truyền đến. Thanh Sơn huyện, Trần gia phủ đệ bên ngoài. Rất nhiều bị động tĩnh kinh động bách tính khiếp sợ nhìn thấy, từng đội giáp trụ tươi sáng binh sĩ, đã xem Trần gia vây chật như nêm cối. Người cầm đầu, chính là ngày thường tổng lấy hiền lãnh diện mục kỳ nhân huyện lệnh, Vương Tư Đồ. Nhưng giờ phút này, hắn người mặc giáp nhẹ, hông đeo trường kiếm, khuôn mặt túc sát, đứng ở đèn đuốc sáng trưng Trần phủ trước cổng chính, thanh âm rõ ràng truyền khắp bốn phía, trải qua cha. Trần gia buôn bán cấm dược, cấu kết ma tông, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bản huyện khiến phụng đô giám đại nhân chi lệnh, kê biên tài sản Trần gia, quét sạch dư nghiệt. Người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Vâng. Mệnh lệnh một chút, bên cạnh huyện úy Đặng Tín đã ra tay. Trong tay hắn trọng truy mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ đện ở kia hai phiến tượng trưng cho quyền thế cùng địa vị sơn son trên cửa chính. Vành, vành, vành. Liên tiếp vài tiếng vang, hơn ngàn cân đại môn kịch liệt rung động, chốt cửa đứt gãy, cuối cùng tại một hồi giận người trong tiếng rên rỉ, ầm vang sụp đổ. Phía sau cửa, là hơn 10 người mặt lộ vẻ kinh hoàng, lại vẫn cầm trong tay binh khí Trần gia môn khách. Giết. Đặng Tín ánh mắt băng lãnh, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp mang giáp sĩ chém giết vào. Có dụng manh môn khách ý đồ chống cự, nhưng ở kết trận giáp sĩ cùng Đặng Tín kia đối nặng nề thiết truy trước mặt, trong khoảnh khắc liền bị nghiền nát, máu tươi tại chỗ. Bất quá thời gian đốt một nén hương, đã từng hiển hách vô cùng Trần gia liền bị triệt để khống chế. Nam nữ lao ấu, đều bị trói hai tay, tại nha binh băng lãnh trách móc gầm thanh bên trong, mặt xám như cho nối đuôi nhau mà ra, áp hướng đại lao. Cùng lúc đó, tại Đông Mai cùng trở về Đặng Thuần chờ các trận bọn người dẫn đầu hạ, cơ hồ giống nhau cảnh tượng, cũng tại khổng gia, tống gia trước cửa phủ đệ trình diễn. Một đêm này, Thanh Sơn huyện đã định trước không ngủ. Chương 94, rời đi, cầu nguyện phiếu. Chương 94, rời đi, cầu nguyện phiếu. Tam tộc bị bắt, phong ba quét sạch suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, tin tức như dã hỏa giống như rất nhanh liền truyền khắp toàn thành, toàn bộ Thanh Sơn huyện hoàn toàn sôi trào. Vô số từng chịu tam tộc lấn ép bách tính, nhìn thấy những cái kia ngày xưa làm mưa làm gió tử đệ bị xiềng xích ra thân, không khỏi che mặt khóc giống, đọc lại nhiều năm khuất nhục cùng phẫn uất tại thời khắc này toàn bộ phát tiết. Tiếp xuống dòng dã một ngày, trong huyện thành bên ngoài tiếng pháo nổ bên tai không dứt, so với ngày Tết còn muốn nhiệt liệt ba phần. Chúc mừng về sau, hiện thực suy tính tùy theo mà đến. Tam tộc rơi đài, lưu lại quyền lực cùng tài phú chân không gấp đón đỡ bổ khuyết. May mà, hai ngày sau, đô giám Lý Hồng Ngọc liên tiếp ban bố hai đạo chính lệnh. Thứ nhất, từ võ viện toàn diện tiếp quản các trận, thủ vệ biên cảnh. Thứ hai, thành lập mới thương hội, thiết năm vị chủ lý người trực luân phiên chấp sự, từng bước phân hóa, thu nạp tam tộc sản nghiệp, cũng điều hòa các phương mâu thuẫn chờ một chút. Chính lệnh như mưa xuân rơi xuống đất, Thanh Sơn huyện tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Vốn có hiệu buôn nhao nhao khuyết trương, đầu đường cuối ngõ, tiểu than tiểu phiến như măng mọc sau mưa giống như hiện lên. Thật có thể nói là một tình rơi, vạn vật sinh. Nhưng lần này náo nhiệt, đã cùng Cố An không quan hệ. Đã qua ba ngày, hắn kết thúc nơi đây tất cả trần duyên. Tới trước huyện nha hướng Vương Tư Đồ từ đi tuần kiểm làm cho trước, sau về Tê Ngư Phường cùng đại cô mẫu một nhà chào từ biệt. Chuẩn bị lên đường lúc, đại cô mẫu lặng lẽ đem hắn kéo lại một bên, đem một đôi tự tay nạp đế dày dày vải cùng một bao còn mang dư ôn bánh thịt nhét vào hắn bọc hành lý, hốc mắt từng đỏ, thanh âm nghẹn ngào, "Tiểu An, bên ngoài thế đạo gian nguy, khác biệt trong nhà. Nhất định phải ăn no mà cấm, vạn sự. Vạn sự cẩn thận a." Tại trong phường, hắn cũng gặp Chu Đông. Theo Cố An tu vi tình tiến, bình thường bảo ngư đã mất đại dụng, thêm nữa hắn đánh bắt quá trường, trên phố bảo ngư gần như khô kiệt, hai người hợp tác sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mà đối phương thân phận sớm đã cùng hắn không ngang nhau, Chu Đông đem dáng vẻ thả rất thấp. Nể tình ngày xưa tình cảm, Cố An vẫn là vì hắn trải một con đường, tiến hắn tiến vào mới thương hội. Lấy Chu Đông chi năng, không có đọ sức tiền đồ. Hắn làm như thế, cũng là vì cô mẫu tìm chỗ dựa, Chu Đông là người thông minh, tự nhiên sẽ minh bạch dụng ý của hắn. Trước khi rời đi, Cố An cuối cùng đi xem Hàn Đấu Nương. Tự võ viện sơ hiện biến cố, hắn liền vì nàng chủ thân. Đối phương sau khi ra ngoài cũng không phụ thuộc vào người, ngược lại dựa vào một tay tốt kỹ nghệ mở gian hãng buôn bài, làm ăn chạy, người cũng càng thêm sáng sủa tươi đẹp. Gặp nàng mạnh khỏe, Cố An cũng yên lòng. Ba ngày kỳ hạn đã tới, Cố An đúng giờ leo lên Thẩm gia kia chiếc cao lớn tương thuyền. Lần này đãi ngộ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Thẩm Nguyệt tự mình tại bong tàu đó lấy, đem hắn mời vào bảy biện lịch sự tao nhã quan thuyền. Cố sư đệ, lần trước đô giám đại nhân nghiêm lệnh trước đây, chưa thể cùng ngươi nói chuyện, sư tỷ trong lòng một mực lo sợ, mong rằng sư đệ xin đừng trách. Thẩm Nguyệt ý cười dịu dàng, dáng vẻ thả cực thấp. Sư tỷ nói quá lời. Cố An thần sắc bình tĩnh, phụ mệnh mà đi, gì quái chi có. Gặp hắn sắc thực không có mắc, Thẩm Nguyệt cảm thấy an tâm một chút. Hai người đều từng sư tòng phương văn hòa, tự có hương hỏa tình nghĩa. Thẩm Nguyệt vốn là hay nói, giờ phút này càng là cố ý kết giao, trong khoang thuyền bầu không khí nhất thời có chút hòa hợp. Cố An nói lên chút võ viện tin đồn thú vị, cũng là dẫn tới nàng che miệng cười khẽ. Tự thoại một lát, Thẩm Nguyệt lấy ra một chồng ngân phiếu đẩy tới Cố An trước mặt, "Sư đệ, lần này đi phủ thành, đường thủy xa xôi, nạn trộm cướp không dứt. Như gặp phiền toái, mong rằng sư đệ có thể xuất thủ tương trợ. Nay 1000 lượng bạc, là sư tỷ một chút tâm ý, chớ chối từ. Cố An lông mày cau lại, sư tỷ, ta đã ứng đô giám đại nhân, tự nhiên hết sức bảo đảm thương thuyền không được gì. Chuyến này cũng nhận được sư tỷ đồng ý ta lên thuyền, chưa lấy chút xu bạc, này ngân đoạn không thể chịu. Sư đệ hiểu lầm. Thẩm Nguyệt ngôn từ khẩn thiết, phụ thành khu vực, rồng rắn lẫn lộn, khắp nơi cần tiền tài chuẩn bị. Ngươi mới đến, nhiều chút của cải bảng thân tổng không chỗ xấu. Đây là sư tỷ tư nhân tình nghĩa, ngươi như khăng khăng từ chối, chính là thật khách khí. Nàng biết do cô An tiềm lực, giờ phút này đầu tư, đúng lúc cơ. Thẩm tiểu thư. Một tiếng mang theo không vui hô quát từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy trước đó thấy qua trang phục thanh niên. Giờ phút này đối phương không để ý thị nữ tiểu đào ngăn cản, trực tiếp xâm nhập trong khoang thuyền. Ánh mắt của hắn đảo qua trên bàn ngân phiếu, cuối cùng rơi vào Cố An trên thân, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng kinh miệt. Không phải là không tin được ta Tào Dương. Hắn giọng mang ngạo nghễ, có ta ở đây, đủ để bảo đảm chuyến này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không cần lại tìm một cái hắn tận lực dừng một chút, cảm giác được Cố An thối thể bắt phẩm khí tức, nhếch miệng lên giọng niệm ai. Chỉ là thối thể bắt phẩm. Thẩm tiểu thư, không phải là cảm thấy ta phong lôi các tên tuổi, còn chấn không được một chút thủy phỉ đạo trích. Thẩm Nguyệt trong mắt lóe lên một tia phiền chán, nhưng như cũ duy trì ý cười, trước đối Cố An giới thiệu, Cố sư đệ, vị này là phủ thành Tào gia Tào Dương công tử, cũng là phong lôi các ngoại môn đệ tử. Nàng cố ý chỉ ra phong lôi các ý đang nhắc nhở. Lập tức lại đối Tào Dương nói, Tào thiếu hiểu lầm. Ta vị này Cố sư đệ, chính là lần này thi viện tú tài, phương sư cao túc, thực lực phi phàm. Nhiều một vị hào kiệt đồng hành, há không tăng thêm một thỏa. Cố An nghe vậy, ánh mắt tại Tào Dương và Tào chỗ cái kia đạo ẩn hiện phong lôi đường vân tiêu chí bên trên khẽ quét mà qua, nội tâm khẽ nhúc nhích. Phong lôi các, cùng hắn mục tiêu tứ tượng tông cùng là phủ thành đỉnh tiêm thế lực, vốn có cạnh tranh. Hắn mặt không đổi sắc, có chút chắp tay, hóa ra là phong lôi các Tào huynh, thất kính. Tào Dương lại hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ kiêu căng, tú tài. Tại cái này võ đạo vi tôn thế đạo, công danh bất quá là hư sức. Thối thể bắt phẩm liền dám độc hành đường xa, thật không biết là nên tán ngươi can đảm lắm, vẫn là cười ngươi vô tri không sợ. Hắn trong lời nói, cảm giác ưu việt hiển thị rõ, căn bản không có đem Cố An để ở trong mắt. Thẩm Nguyệt đội vàng hòa giải, Tào thiếu gần đây tu vi tinh tiến, đã đụng chạm đến thông mạch bình cảnh, ít ngày nữa liền có thể xung kích nội môn, lần này chính là lịch luyện tinh tâm, tìm kiếm đột phá thời cơ. Cố An nghe vậy, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua Tào Dương hạ bàn, nhưng thấy đứng thẳng thời điểm, khí tức mặc dù thịnh, dưới chân căn cơ lại ẩn có một tia phù phiếm, khí huyết vận chuyển càng lộ vẻ nóng gấp bất ổn, rõ ràng là chỉ vì cái trước mắt căn cơ suy nhược chi tượng. Cái gọi là chạm đến bình cảnh, chỉ sợ là dựa vào đan dược gượng chống ra hư giá đỡ, tiền đồ có hạn. Vừa nghĩ đến đây, Tào Dương kia phiên khiêu khích trong mắt hắn, tựa như nổi đất bằng rền, ồn ào náo động lại không thực chất, rốt cuộc dẫn không dậy nổi nửa phần nỗi lòng chấn động. Hắn liền tới miệng lưỡi tranh phong hào hứng đều không. Thấy Tào Dương hình như có chuyện riêng tư muốn cùng Thẩm Nguyệt đàm luận, Cố An liền thuận thế đứng dậy, lạnh nhạt cáo từ, Thẩm sư tỷ, chư vị, Cố mộ xin được cáo lui trước. Cố sư đệ tàu xe mệt mỏi, phải nên nghỉ ngơi thêm. Lần này đi phủ thành ước cần nửa tháng, nếu có bất kỳ nhu cầu, cứ việc phân phó tiểu đạo. Thẩm Nguyệt ngữ khí mang theo hài náy, cũng đối Cố An phần này viễn siêu tuổi tác trầm tĩnh cùng hờ hững âm thầm kinh hãi. Cố An một chút gật đầu, tại tiểu đào dẫn dắt lần sau tới khách phòng. Gian phòng sạch sẽ lịch sự tao nhã, chia trong ngoài hai gian, gian ngoài có chút rộng rãi, đầy đủ luyện võ chi dụng. Cố tiên sinh, ngài nhìn nơi đây đã thỏa mãn. Nếu không quen thuộc, nô tỳ lập tức là ngài thay đổi. Tiểu đào cung kính hỏi thăm. Nơi đây rất tốt, làm phiền tiểu đào cô nương. Cố An ôn hòa đáp lại. Tiên sinh khách khí. Ngoài cửa có tỷ nữ phòng thủ, nô tỳ cáo lui. Tiểu đào nhẹ nhàng thi lễ, lặng yên rời đi. Cố An cài đóng cửa phòng, hơi chút điều tra, xác nhận cũng không dị dạng sau. Hắn lấy ra được từ Thẩm Nghiên Sơn giật huyết đan đảm bảo. Đưa vật của ba, ngũ tạng đoán nguyên công hiệu dụng, phủ tạng cộng minh, ngũ tạng quy nguyên, biên độ nhỏ tăng lên căn cốt tiến độ, một ngày 100 luyện, đại thành, 92, 500, bây giờ hắn đã được đến bản đầy đủ rèn nguyên công, này công năng tăng lên một chút căn cốt, đây đối với hắn tiến vào tứ tập tông, rất là trọng yếu. Cố An dự định nhất cổ tác khí, trước đem tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Đan dược vào bụng tức hóa, rất nhanh liền hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, đem hắn khí huyết cho tôi độc lên, Cố An không dám thất lễ, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện ở trong. Chương 95, Thủy Phỉ chương 95, Thủy Phỉ thời gian nhoáng một cái, liền đi qua hơn 10 ngày. Những ngày này, thương thuyền đi thuyền có chút thuận lợi, cũng không tao ngộ thủy phỉ hoặc yêu thú tập kích. Cố An cơ hồ đại môn không ra, nhị môn không bước, tại đan dược phụ trợ hạ, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Như thế khổ tu, tiến triển tự nhiên rõ rệt. Ngày này, khi hắn lần nữa đem ngũ tạng đoán nguyên công hoàn chỉnh diễn luyện một lần sau, thể nội khí huyết trào lên không thôi, rốt cục góp gió thành bão, lựa biến đã dẫn phát chất biến. Đưa vật của ba, ngũ tạng đoán nguyên công hiệu dụng, phủ tạng cộng minh, ngũ tạng quy nguyên, biên độ nhỏ tăng lên căn cốt tiến độ, viên mãn kết. Ngay tại công pháp viên mãn trong nháy mắt, Cố An đầu tiên cảm giác được, nguyên bản quanh quẩn tại quanh thân da thịt ở giữa tầng kia khí, đột nhiên lớn mạnh cũng tự thành một thể, như một dòng nước ấm mãnh liệt chút vào tứ chi bách hải của hắn. Làm cái này sợi khí lưu cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp lúc, một tầng dầu mỡ dơ bẩn từ hắn trong lỗ chân lông bị đẩy đi ra, nhục thân tùy theo truyền đến càng thêm căng đầy cứng cỏi cảm giác. Ngay sau đó, kia sợi lớn mạnh khí cơ cũng không ngừng, mà là trực tiếp tụ hợp vào cổ sống của hắn xương rồng bên trong. Sau một khắc, hắn toàn bộ xương sống như là giang đậu giống như phát ra liên tiếp thanh thúy trầm đục, khung xương kết cấu dường như đã xảy ra một loại nào đó vi diệu điều chỉnh. Loại biến hóa này khó nói lên lời, lại làm cho hắn rõ ràng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, thể nội khí huyết vận hành cũng càng là bành trướng trắng kiện. Đây chính là căn cốt tăng lên mang tới chỗ tốt sao? Cố An cẩn thận cảm thụ được thân thể thủy biến, trong lòng thích thú. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, thân thể của mình tư chất cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ tiếc, cái này ngũ tạm đoán nguyên công hiệu quả có hạn, chỉ có thể biên độ nhỏ tăng lên căn cốt. Như muốn tiến một bước cải thiện, còn cần tìm phương pháp khác, chỉ có thể chờ đến phủ thành mới quyết định. Bất quá, bây giờ ta căn cốt nên đã vững vàng bước vào trung phẩm liệt kê, gia nhập tứ tượng tông năm chắc cũng lớn hơn một phần. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Sau đó, Cố An ngửi được trên người tán phát ra hôi chua khí vị, không khỏi nhíu mày, liền trở về phòng cẩn thận thanh tẩy một phen. Đợi hắn thay xong quần áo đi ra, lại thói quen mắt nhìn tự thân tu vi tiến triển, đưa vào cột, hổ hạt tung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thịt thối thể nhị phẩm, một ngày trăm luyện, tiến độ 1555, 1800 nhìn xem tu vi tiến độ, Cố An vẫn có chút hài lòng, này 10 ngày, mặc dù chủ công công pháp, nhưng ở đan dược gia trì hạ, tu vi tiến triển thật cũng không rơi xuống nhiều ít. Duy nhất không đủ chính là đan dược tiêu hao tốc độ thực sự quá nhanh. Lên thuyền trước đó, hắn thông qua con đường, hao tốn 3000 lượng tả hữu, lại mua sắm một cái đắt đỏ giật huyết đan cùng đại lượng khí huyết đan, bây giờ đã tiêu hao đến 7-8 phần. Không có đan dược phụ trợ, tiếp xuống tu hành tốc độ chỉ sợ muốn chậm lại. Lúc này, Cố An phát giác được thương thuyền tốc độ rõ ràng chậm lại, một chút suy nghĩ, liền quyết định đi ra xem một chút. Lên thuyền hơn 10 ngày, hắn phần lớn thời gian đều trong phòng khổ tu, nghĩ đến khoảng cách phủ thành đã không xa, vừa bận hít thở không khí, cũng thưởng thức biển dưới đồ phong cảnh. Đi vào bong tàu, tầm mắt lập tức khoáng đạt. Nhưng thấy hai bên bờ núi xanh như lông mày, liên miên chập trùng, mặt sông khói trên sông mênh mông, cách đó không xa mấy thuyền lá nhỏ khoan thai trôi đãng, tựa như một bức tranh sơn thủy quyển. Thẩm Nguyệt cùng Tào Dương bọn người giờ phút này cũng ngay tại bong tàu bên trên. Nhìn thấy Cố An, Thẩm Nguyệt chủ động đi tới, nhuận miệng cười, nhìn Cố sư đệ thần thái sáng láng, chắc là luyện công lại có thu hoạch, xem ra đột phá tới thối thể nhất phẩm ở trong tầm tay, ta trước tiên ở nơi này chúc mừng. Cố An vẫn như cũ khiêm tốn, Thẩm sư tỷ quá khen, chỉ là hơi có nhận thấy, có chút bổ ích mà thôi. Thẩm Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần chân thành cảm khái. Cố sư đệ khắc khổ luyện công, trên thuyền đám người rõ như ban ngày. Năm đó ta nếu có ngươi một nửa cần cù, cái này võ đạo chi lộ, có lẽ cũng không đến nỗi sớm dừng bước tại thối thể tam phẩm. Trong ngôn ngữ, không khỏi toát ra vẻ cô đơn. Cố An đang muốn chấn an hai câu, một bên Tào Dương lại kìm nén cũng được, xen vào nói, Thẩm sư muội làm gì tự coi nhẹ mình? Võ đạo một đường, cũng giảng cứu căng chặt có độ. Một mặt đóng cửa khổ tu, kiến thức cuối cùng có hạn, khó thành đại khí. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt như có như không đảo qua Cố An, khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Lập tức lại đối Thẩm Nguyệt bảo đảm nói, Thẩm sư muội yên tâm, đợi ta lần này đột phá, chắc chắn toàn lực giúp ngươi tìm được cơ duyên, nâng cao một bước. Thẩm Nguyệt nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, lập tức hướng Cố An quăng tới một cái mang theo ấy nấy ánh mắt. Cố An lơ đến lắc đầu, không nhìn thẳng Tào Dương, đi thẳng tới bong tàu bên dưới, dựa vào lan can trông về phía xa. Tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, phía trước chính là một đạo hiểm trở hẻm núi, núi đá đá lởm chởm, dòng nước chảy xiết, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Đây đối với kiếp trước ở Bình Nguyên Cố An mà nói, đối với cái này trở kỳ cảnh thấy không nhiều, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thẩm Nguyệt thấy thế, liền đi tới bên cạnh hắn giải thích nói, Cố sư đệ, nơi đây tên là Hồ Khiêu Hiệp, dưới nước đá ngầm dày đặc, thuyền hành đến tận đây nhất định phải chậm dần tốc độ. Chỉ cần bình an xuyên qua này hạm, lại có 2 ngày lộ trình, chúng ta liền có thể đến phủ thành. Cố An gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng hắn ánh mắt rất nhanh liền bị mấy chiếc kia nguyên bản ở phía xa bồi hồi thuyền đánh cá hấp dẫn, lông mày dần dần nhăn lại. Cố sư đệ, thế nào? Thẩm Nguyệt phát giác được thần sắc hắn khác thường, không khỏi hỏi. Lúc này, mấy chiếc kia thuyền đánh cá đang mượn thủy thế, trong bất chi bất giác đã theo phía sau tới gần rất nhiều. Cố An hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, những này thuyền đánh cá có chút không đúng. Cố Minh đệ từ nhỏ địa phương đến, khó tránh khỏi hiếm thấy nhiều quái. Tào Dương cười nạo một tiếng, cũng đi tới, xuyên qua loại này hiểm trở hạp định, thuyền nhỏ vì tránh đi chủ lưu nước chảy xiết, mượn thuyền lớn đuôi lưu chi lực đi theo, là phổ biến sự tình, gì đủ là lạ. Không đúng. Cố An ngữ khí khẳng định, ánh mắt sắc bén như đao, Thẩm sư tỷ ngươi nhìn kỹ, bọn hắn nếu thật là lấy bắt cá mà sống ngư dân, trên thuyền vì sao không thấy bất kỳ lưới đánh cá, rồi đi câu, liền ngư lũ đều không có. Mắt thấy cái này vài chiếc thuyền con tốc độ không giảm, liền phải áp vào thương thuyền mặt thuyền. Cố An lúc này gào to nói, Thẩm sư tỷ, sự tình ra khác thường tất có yêu, lập tức khu ra bọn hắn. Nhanh. Thẩm Nguyệt được hắn nhắc nhở, cũng trong nháy mắt phát hiện điểm đáng ngờ, nghiêm sắc mặt, liền muốn mở miệng hạ lệnh. Nhưng mà vẫn là chậm một bước. Đợi đến tới gần thuyền lớn sau, mấy chiếc kia thuyền nhỏ trong khoang thuyền, đột nhiên chui ra mấy chục cái điêu luyện hán tử, người người trang phục kết thúc, trên bả táo đều thêu lên một cái giữ tận màu đen đầu sóng tiêu chí. Cầm đầu một gã dáng người cực kỳ khôi ngô áo đen trắng hán, cười gần vung tay lên, bên trên. Trong chốc lát, vô số mang theo móc sắt dây thường bị vứt ra đi lên, một mực câu ở thương thuyền mạn thuyền. Những cái kia thủy phỉ động tác mạnh mẽ, miệng ngậm lưỡi dao, liền theo dây thường như viên hầu giống như leo trèo mà lên. Là thị lãng bang thủy phỉ. Nhanh, không thể để cho bọn hắn lên thuyền. Thẩm Nguyệt Hoa dung thất sắc, gấp giọng hướng một bên hộ vệ thủ lĩnh Triệu Hổ ra lệnh. Bảo hộ tiểu thư. Triệu Hổ phản ứng cực nhanh, nội giận gầm lên một tiếng, một bên an bài nhân thủ bảo vệ Thẩm Nguyệt, một bên mang theo còn lại hộ vệ cầm đao phóng tới những cái kia đang cố gắng vượt qua lan can thủy phỉ. Đao kiếm tiếng va chạm, tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt phá vỡ mặt sông yên tĩnh, song phương lập tức chém giết cùng một chỗ. Chương 96, còn nghi vấn chương 96, còn nghi vấn nhưng song phương giao thủ một cái, lập tức phân cao thấp. Triệu Hổ mang tới hộ vệ mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng những ngày lâu dài tại trên sông đầu đao liếm máu thủy phỉ từng cái hung hãn dị thường, cá nhân thực lực rõ ràng càng hơn một bậc. Bất quá mấy cái đối mặt, bọn hộ vệ liền đã ngã xuống mấy người, máu tươi trên bong thuyền khắp mở, trận tuyến lão đảo muốn ngã. Thẩm Nguyệt nhìn qua trước mắt thảm trạng, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thẩm tiểu thư chớ hoảng sợ, chỉ là mao tặc mà thôi, giao cho ta. Tào Dương thấy biểu hiện thời cơ đã đến, cười một tiếng dài, thân hình như diều hâu giống như lướt vào chiến đoàn. Thối thể nhất phẩm tu vi toàn lực bộc phát, quyền phong gào thét ở giữa lại mơ hồ mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt đem hai tên thủy phỉ đánh cho thổ huyết bay ngược, cuối cùng miễn cưỡng ổn định trận cước. Hắn lần này dũng mãnh biểu hiện, lập tức đưa tới từ đầu đến cuối đứng ở thuyền đánh cá đầu thuyền cái kia áo đen đầu lĩnh chú ý gử, không biết sống chết. Người áo đen tiếng như sấm rền, chân phải ở đầu thuyền đột nhiên đập mạnh, răng rắc một tiếng, đầu thuyền tấm ván gỗ lại bị bước ra mấy đạo vết rạn, làm chiếc thuyền đánh cá kịch liệt lay động. Hắn mượn lực đằng không mà lên, như một cái to lớn màu đen cú vọ lướt qua mấy trượng mặt sông, nhẹ nhàng rơi vào thương thuyền bong tàu chính giữa. Đông, nặng nề rơi xuống đất âm thanh nhường làm chiếc thương thuyền cũng vì đó rung động, cho thấy kinh người tu vi. Không tốt, kia là thị lãng bang tam đương gia phiên Giang Ngạc Tưởng Ưu. Thẩm Nguyệt la thất thanh, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, ra tay tàn nhẫn, cẩn thận. Tưởng Ưu nhe răng cười một tiếng, hung lệ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ngay tại trong đám người trùng sát Tào Dương. Đem hắn giao cho ta, tốc chiến tốc thắng. Lời còn chưa dứt, Tưởng Ưu đã như mũi tên lao thẳng tới Tào Dương. Quanh thân mơ hồ nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt quang trạch, hiển nhiên đối phương tu luyện đặc thù nào đó ngoại luyện công pháp. Tào Dương phát giác được nguy cơ, quát lên một tiếng lớn, muốn chết. Hắn lại không lùi mà tiến tới, song quyền tề xuất, quyền phong sắc bén như đao. Một kích này hắn đã dùng tới 10 thành lực đạo, tự tin chính là tấm sắt cũng có thể đánh xuyên. Nhưng mà Tưởng Bưu trong mắt vẻ trầm trọng càng đậm, đối mặt cái này sắc bén thế công, hắn không tránh không né, tay phải thành chảo đột nhiên giọ ra. Nhưng thấy bàn tay kia tại mọi người ánh mắt hạ hiện ra như kim loại quang trạch, năm ngón tay như cầu, vô cùng tinh chuẩn giữ lại Tào Dương nắm đấm. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt làm cho người run rẩy. Tào Dương chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo khí kình theo cánh tay kinh mạch bay thẳng mà lên, nửa người trong nháy mắt tê liệt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Tưởng Bưu vung lên, như là phá bao tải giống như mạnh mẽ đện ở bong tàu bên trên. Phúc, Tào Dương phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị, dãy rủa mấy lần càng không có cách nào đứng dậy. Tào công tử, Thần Nguyệt kinh hô tiến lên, trong mắt đã nổi lên tuyệt vọng. Cũng may Tào Dương mặc dù thụ thương, nhưng cũng không chí mạng. Cố An nhìn về phía Tào Dương, lại là có chút nhíu mày. Hắn luôn cảm giác đối phương dường như không đúng chỗ nào. Lúc này, Tưởng Bưu đã bước tới, hắn khinh thường liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi Tào Dương, ngược lại nhìn về phía Thẩm Nguyệt, "Thẩm tiểu thư, nếu là liền chút bản lĩnh này, nhóm này hàng hóa ta thị lãng bang liền thu nhận." Ngay tại hắn đưa tay chụp vào Thẩm Nguyệt trong nháy mắt, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động ngăn khuất phía trước. Lại là Cố An đứng dậy. "Bây giờ rời đi, có thể bảo mệnh." Cố An vẻ mặt hơi có bất đắc dĩ, nhưng hắn thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp bong tàu. Tưởng Bưu con ngươi hơi co lại, quan sát tỉ mỉ lấy Cố An. Cảm ứng được đối phương chỉ là thối thể nhị phẩm tu vi sau, hắn cười nhạo lên tiếng, chỉ là thối thể nhị phẩm, cũng dám dõng dạc, chết đi cho ta lời còn chưa dứt. Tưởng Bưu đã như mãnh hổ phốc thực giống như sung ra. Lần này hắn không còn bảo lưu, thể nội khí huyết chuyển tới cực hạn, quanh thân kim mang lưu chuyển, quyền phong xé rách không khí phát ra chói tai rít lên. Một quyền này, hắn muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng anh thành bã vụn. Đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Cố An lại là không lùi mà tiến tới. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn vậy mà phát sau mà đến trước, vô cùng đơn giản một quyền liên tiếp. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại tại ra quyền trong nháy mắt dẫn động quanh thân khí huyết trào lên. Nếu có nhãn lực cao minh người ở đây, nhất định có thể nhìn ra hắn quyền phong bên trên mơ hồ có xương trắng lượn lờ, đây là khí huyết cô đọng đến cực hạn biểu hiện. Và anh, song quyền đụng nhau trong nháy mắt, lại bộc phát ra sắt thép va chạm giống như tiếng vang. Cùng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm quét sạch ra, thổi đến phụ cận đám người đứng không vững. Thường Bưu trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô dọc theo cánh tay kinh mạch rót ngược vào, chính mình khổ tu nhiều năm thân thể cường hãn tại cỗ lực lượng này trước mặt lại như giấy giống như yếu ớt. Giang giác, giang giác, giận người tiếng xương nứt liên tiếp vang lên. A, Tưởng Bưu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải bảy biện ra quỷ dị vặn bẹo dáng vẻ, cả người như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào mạn thuyền bên trên mới miễn cưỡng dừng lại. Cái này sao có thể? Một cái thủy phỉ la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đông đảo thủy phỉ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn có thể tin tưởng Tưởng Bưu nhục thân mạnh, giờ phút này vậy mà bại. Thẩm Nguyệt càng là che miệng ngây người, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này ngày thường trầm mặc ít nói cố sư đệ, thực lực lại kinh khủng như vậy. Ngũ tạng đoán nguyên công viên mãn sau, khí huyết quả nhiên hùng hậu mấy lần. Cố An âm thầm thể ngộ lấy vừa rồi một quyền kia dư vị, phối hợp hổ hạc thung rèn luyện thể phách, chính là đối kháng chính diện thối thể nhất phẩm cũng thành thạo điêu luyện. Tưởng Bưu cũng là vẻ mặt khó có thể tin, sau một khắc thần sắc hắn nóng bỏng, không tin tả lại lần nữa ra tay. Bàn tay trái đột nhiên chụp về phía bong tàu mượn lực tái khởi. Lần này hắn biến quyền thành trảo, thẳng đến Cố An cổ họng yếu hại, đúng là hắn tuyệt học giữa nhà phân thủy liệt thạch trảo. Nhưng mà Cố An sớm đã khám phá hắn chiêu thức ở giữa sơ hở. Tại trảo phong gần người trong nháy mắt, hắn có chút nghiêng người, tay phải như rắn ra khỏi hàng giống như chế trụ Tưởng Bưu cổ tay, thuận thế một giắt mở dẫn. Phanh! Tưởng Bưu thu thế không kịp, cả người bị chính mình thế sông mang đến nhào về phía trước, lại lần nữa rắn rắn chắc chắc đâm vào cột buồm bên trên. Cái này va chạm lực đạo kinh người, to cỡ miệng chén cột buồm lại phát ra không chịu nổi gánh nặng chua răng ma sát thanh âm. Phúc, Tưởng Mưu lại phun một ngụm máu tươi, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn khàn giọng quát, các minh đệ, biết gặp phải cường địch, không xong chạy mau. Dứt lời lại không để ý thương thế, cái thứ nhất xoay người nhảy vào trong nước. Còn lại thủy phỉ thấy thế nhao nhao bắt trước, như là hạ sủi cảo giống như nhảy vào nước sông, hướng phía phương hướng khác nhau hốt hoảng chạy trốn. Truy, đừng thả đi bọn hắn. Nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi Tào Dương chẳng biết lúc nào đã dây rủa đứng dậy, lời còn chưa dứt liền đã nhảy xuống nước, hướng phía Tưởng Bưu chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi mà đi, thân pháp chi nhanh nhẹn hoàn toàn không giống thụ thương người. Tào thiếu, giặc cùng đường chớ đuổi, nhưng thấy đối phương đã cách xa, Thần Nguyệt thấy thế khẩn trương, liền quay người nhìn về phía cô An, Cố sư đệ, có thể hay không làm phiền ngươi tiếp ứng một chút? Mặc dù nàng không thích Tào Dương, nhưng tự nhiên cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Cố An vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng Thẩm Nguyệt đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn thả người nhảy lên, liền lướt nhẹ rơi vào tới bong tàu dưới một chiếc thuyền đánh cá bên trên, lúc này mới điều khiển thuyền nhỏ hướng phía bên bờ mà đi, chỉ có điều tốc độ cũng không nhanh. Đối với cô An mà nói, Tào Dương chết sống hắn căn bản liền không có để ở trong lòng, hắn như vậy động tác cũng bất quá là không thích làm ngược Thẩm Nguyệt mặt mũi. Chương 97, Ma Tu, cầu nguyện phiếu, chương 97, Ma Tu, cầu nguyện phiếu, cô An tại rậm rạp rừng ở giữa ghé qua. Ven đường trải qua mấy chỗ thác nước, dòng nước hình thành tinh ẩm. Dưới chân là nhiều năm lá rụng, đạp lên phát ra sàn sạt nhẹ văng lên. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, truy tung Tào Dương cùng Tưởng Mưu dấu vết lưu lại, đồng thời đề cao cảnh giác. Tại loại này địa, ai cũng không biết nguy hiểm sẽ từ chỗ nào tiềm ẩn. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm rất ngắn ngủi, rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh. Cố An trong lòng run lên, một chút do dự, vẫn là bước nhanh hơn. Khi hắn xuyên qua một đạo cống rãnh sau, trước mắt tình hình nhường hắn con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy một mảnh lá rụng trồng lên, nguyên bản chạy trốn Tưởng Bưu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trước ngực một cái lô máu nhìn thấy mà giật mình. Đứng tại bên cạnh thi thể, không phải người khác, chính là Tào Dương. Chỉ là giờ phút này Tào Dương cùng lúc trước tưởng như hai người, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng huyết khí, hai mắt xích hồng, nguyên bản bình hòa khuôn mặt bởi vì giết chóc khoái ý mà lộ ra vằn mẹo, rất là dữ tợn. Giờ phút này hắn đang chậm rãi đưa tay theo Tưởng Bưu trước ngực rút ra, trên tay dính đầy máu tươi, khí huyết nồng đậm. Ma công. Thấy cảnh này, Cố An trong lòng đột nhiên rung động, lập tức giật mình trách không được lúc trước nhìn Tào Dương căn cơ phù phiếm, lại có thể tu luyện tới thối thể nhất phẩm, hóa ra là tu luyện ma công. So sánh bình thường công pháp, ma công tốc độ tu luyện càng nhanh, bình cảnh cũng ít, uy lực cũng càng mạnh. Nhưng quá trình tu luyện cực kỳ tàn nhẫn, không chỉ cần phải huyết tế, hơn nữa tác dụng phụ cũng rất lớn. Tiền triều chính là bị Thiên Ma Tông cầm giữ, khiến cho dân chúng lầm than, về sau các đại môn phái tạo thành liên minh mới đem lật đổ. Thiên Ma Tông tuy bị đuổi ra Trung Nguyên, nhưng còn lại nghiệt từ đầu đến cuối tặc tâm bất tử. Nhìn Tào Dương bộ dáng này, ma công tu vi chỉ sợ đã sâu, chỉ sợ là ma môn bên trong người. Cố An chân mày hơi nhíu lại, với hắn mà nói, quả thực không muốn cùng loại người này đối đầu, đang muốn lặng yên rời đi. Không ngờ hắn cái này khẽ động, lập tức đưa tới Tào Dương chú ý đối phương đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cô An, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lập tức chuyển thành cực hạn băng lãnh cùng sát ý cô An. Tào Dương nghiêm nghị sắc mặt âm trầm nói, đang chê ngươi trước mắt, đã bị ngươi phát hiện, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Trong mắt của hắn xích hồng cấp tốc rút đi, nhưng quanh thân quỷ dị sát khí lại bỗng nhiên tăng vọt. Căn bản không cho Cố An cơ hội mở miệng, thân hình đã nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, Tào Dương đã giết tới gần, đưa tay ở giữa một cố để cho người ta buồn nôn gió tanh đập vào mặt, để cho người ta hô hấp không khoái. Hắn đại thủ mở ra, bay thẳng Cố An đỉnh đầu đánh tới. Giờ phút này hắn khí tức phóng đại, so lúc trước cường hắn đâu chỉ một chút điểm. Tại ma công toàn lực thi triển hạng, Tào Dương đối kích giết Cố An lòng tin 10 phần. Mắt thấy đối phương ra tay chính là sát chiêu, Cố An ánh mắt băng lãnh như sắt, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chờ đối phương chảo phong đập vào mặt, hắn bỗng nhiên rút đao. Bang! Băng lãnh đao quang chợt hiện, như một đạo lũ quang tiềm điện, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn bổ vào Tào Dương bàn tay lực lượng thịnh nhất chỗ. Vâng, đao mang cùng đối phương cương khí va chạm, vậy mà bộc phát ra ngột ngạt thanh âm. Cố An chỉ cảm thấy thân đao như chém vào đè nén sợi bông bên trên, một cỗ đại lực bắn ngược trở về. Dù chưa thụ thương, một đao kiếp nhưng cũng không công mà lui. Trái lại Tào Dương thì là vẻ mặt chấn kinh. Tại trường kỳ ma công tiến dần hạ, hai cánh tay hắn có thể so với tinh thiết, mà ở Cố An dưới một đao này, một cỗ cường đại lực lượng chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thể nội khí huyết sôi trào, không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại ba bước. Không chỉ có như thế, giờ phút này hắn cúi đầu xem xét, bàn tay đã băng liệt, không ngừng chảy máu. Cái gì? Tào Dương sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Hắn ma công kia uy lực phi phàm, liền Tưởng Bưu cũng không là đối thủ, bây giờ lại bị Cố An một cái thối thể nhị phẩm một đao kích thương. Cố An căn bản không đáp, đã ra tay, liền không lòng dạ đàn bà. Hắn đáp lại Tào Dương, là lạnh hơn, càng nhanh ao. Triều tịch đao pháp tái khởi, Cố An chủ động tiến công. Bây giờ hắn đao pháp sớm đã viên mãn, tại cường đại khí huyết thôi động hạng, đao mang tầng tầng lớp lớp, dường như đúng như triều tịch phun trào. Vừa ra tay chính là mười mấy đao. Đao đao tàn nhẫn xảo trá, mỗi một đao đều là đao khí lăng liệt, hoàn toàn vì giết chóc mà sáng tạo, mỗi một đao đều thẳng đến yếu hại. Tại như vậy sắc bén đao pháp hạ, Tào Dương mặt ngoài khí thế hùng hổ, nhìn như không rơi vào thế hạ phong, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn ma công kia tuy mạnh, lại là thiêu đốt khí huyết phương pháp, tiêu hao rất nhiều, tiếp tục kéo dài, không khác thiêu đốt sinh mệnh. Hắn muốn định nhất cổ tác khí cầm xuống Cô An, làm sao Cô An đao quá nhanh, quá ác, quá chuẩn. Rất nhanh, lại cứng rắn tiếp Cô An mười mấy đao về sau, hắn xu hướng suy tàn đã chậm. Thậm chí, về sau hắn liền ngay cả chống đỡ đều giật gấu ba bay. Không bao lâu, Tào Dương thường phục tay áo vỡ vụn, trên thân nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa, hoàn toàn bị Cố An áp chế. A, làm Cố An lại một đao gọt đi hắn đầu vai một khối da thịt, Tào Dương vừa sợ vừa đau, phát ra như dã thú gào thét. Giờ phút này hắn rốt cục thanh tỉnh, lại như vậy tiếp tục đánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố An, đi chết đi. Tào Dương đông nhiên khí huyết đại thịnh, như muốn phát động một kích chí mạng. Ngay tại Cố An đao thế sắp xuất hiện chưa ra, lực cũ hơi trệ vi diệu trong nháy mắt, hắn tay trái lặng yên tại bên hông sờ một cái, đột nhiên bung ra. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo ô quang hiện lên xếp theo hình tam giác, nhanh như lưu tinh, thẳng đến Cố An mặt cùng lực. Ô quang bên trên xanh mênh mang một mảnh, hiển nhiên có tầm kịch độc. Đúng là hắn đòn sát thủ, ba cái độc toa. Khoảng cách gần như thế xảo trá thời cơ, hắn tự tin đối phương tuyệt khó phòng bị. Chỉ cần bị đánh trúng một chỗ, nhiễm khí huyết, đối phương không chết cũng muốn lột một tầng ra. Nhưng mà đối mặt Tào Dương như vậy âm hiểm tập kích bất ngờ, Cố An trong mắt không những không có chút nào bối rối, ngược lại hiện lên một tia quả là thế miệng ai. Hắn dường như sớm đã ngờ tới, kia nhìn như hơi trệ đao thế đúng là giả tượng. Cổ tay rung lên, bách đoán đao vạch ra hoàn mỹ vòng tròn, đao quang như thủy triều bảo vệ trước người, nước tắt không lọt. Đốt, đốt, đốt. Ba tiếng giòn vang gần như đồng thời vang lên, ba cái độc toa bị đao quang tinh chuẩn đập bay, bắn vào bên cạnh thân cây. Thân cây trong nháy mắt đen nhánh. Cái gì? Tào Dương cả kinh thất sắc, không nghĩ tới chính mình đón sát thủ lại bị dễ dàng như thế hóa giải. Một nháy mắt, trên mặt hắn tàn nhẫn hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng sợ hãi, quay người muốn trốn. Nhưng đã quá muộn. Tại hắn ra tay ám khí, tâm thần thư giãn sát na, Cố An đã mượn đón đỡ lực đạo nhào thân mà lên, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Đao quang lóe lên, phản phất là ấn tạm dừng khóa đồng dạng, Tào Dương phi nước đại động tác đột nhiên dừng lại. Quan tính nhường hắn xông về trước hai bước, lập tức vô lực quỳ rạp xuống đất. Hai tay của hắn gắt gao che cái cổ, lại ngăn cản không được máu tươi từ giữa ngón tay phun ra. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía thu đao mà đứng, ánh mắt đạm mạc Cố An, dường như muốn nói gì, nhưng há miệng ra, trong cổ họng phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Một cái mắt, thần sắc hắn phức tạp, trong đó có hối hận, hoán độc cũng khó có thể tin. Cuối cùng hắn ánh mắt hoàn toàn ảm đạm, một đầu ngã nhào xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Chương 98, khổ luyện công pháp chương 98, khổ luyện công pháp xác nhận Tào Dương tử vong, Cố An ánh mắt chớp động, lúc này mới thu đao vào vỏ. Hắn nhẹ ra một mạch, tại trên người đối phương lục lọi. Quả nhiên, Tào Dương không hổ là con nhà giàu, theo trên thân lấy ra ngân phiếu khoảng chừng hơn 2200. Đối với cái này, Cố An tự nhiên không khách khí chút nào bỏ vào trong túi. Trừ cái đó ra, chính là một chút đan dược loại hình vật nhỏ. Đem đối với mình hữu dụng nhận lấy sau, cái khác Cố An căn bản không lúc đích. Làm xong những này, Cố An cũng không buông tha tưởng yêu. Chỉ có điều, hắn không có ôm cái gì hy vọng, dù sao đối phương thân làm phỉ phỉ, trên thân bình thường không mang theo cái gì vật quý giá. Sự thật cũng là như thế, tưởng yêu trên thân chỉ có chút tán toái ngân lượng cùng kim sang dược loại hình đồ vật. Nhưng mà, tại đối phương quần áo tường kép bên trong, Cố An mò tới một khối cùng loại da trâu đồ vật. Đem nó lấy ra, hắn phát hiện đây là một khối mềm sắt giống như sự vật, mười phần cứng cỏi, phía trên khắc lấy từng dãy chữ nhỏ. Cố An nhìn lướt qua, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này lại là một môn công pháp, Lưu Ly Kim Thân Quyết. Thô sơ giản lược quét qua, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái này đúng là một môn ngoại luyện thượng thừa khổ luyện công pháp. Loại công pháp này cùng hắn tu luyện Hổ Hạc công loại kia cường hóa khí huyết khác biệt, mà là chuyên môn rèn luyện thân thể, luyện đến chỗ cao thâm, so với thượng thừa nội luyện chi pháp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chỉ có điều, dựa theo phương vạn hòa trước đó giảng, loại này ngoại luyện phương pháp chẳng những 10 phần khó luyện, hơi không chú trọng, nhục thân rất dễ dàng luyện phế. Trừ cái đó ra, luyện này công còn cần đại lượng dược thạch phụ trợ. Dân gia, trên việc tu luyện thừa ngoại luyện phương pháp người liền không nhiều lắm. Liên tưởng đến trước đó Tưởng Bưu lúc đối địch, trên thân xuất hiện quang trạch, chắc hẳn chính là tu luyện này công. Công pháp này cường đại, hắn nhưng là thấy rõ ràng, Tưởng Bưu nhục thân liền có thể trực tiếp chống lại binh khí, quả thực lợi hại. Loại công pháp này nếu như rơi vào những người khác trong tay, khả năng còn có chút do dự, nhưng đối với nắm giữ đưa vật cột Cố An mà nói, cơ hội chính là chế tạo riêng. Bất quá dưới mắt tự nhiên không phải lúc tu luyện, đem nó nhận lấy sau, Cố An ánh mắt liền rơi vào hai người trên thi thể. Hai người này, một cái là thủy phỉ tam đương gia, một cái là nhà giàu đại thiếu, đặc biệt là Tào Dương, còn cùng Ma Tông có thiên ti vạn lũ liên hệ, như thế nào giải quyết tốt hậu quả xử lý thật đúng là phiền toái. Bất quá, giết Tào Dương, Cố An không có một tia hối hận. Dù sao ma tu quỷ dị, hơn nữa là giữ bí mật thân phận, cũng biết không từ thủ đoạn. Nếu như thả đi đối phương, hậu hoạn vô tận. Cố An một phen suy tư sau, trong lòng đã có chủ ý, sau đó hắn liền tìm chỗ kênh ngầm, đem hai người thi thể ném đi vào. Loại này kênh ngầm thường thường cùng sông ngầm dưới lòng đất tương liên, thi thể ném vào, căn bản chính là đá chìm đáy biển, khó mà phát hiện. Làm xong những này, hắn đem trong sân đánh nhau vết tích xóa đi, xác nhận không có lưu lại đầu mối gì về sau, liền hướng phía Hắc Thủy Hà mà đi. Cái gì? Tào Dương chết? Thẩm Gia Thương thuyền bên trên, nghe tới Cố An nói xong Tào Dương bị Tưởng Bưu giết chết sau, Thẩm Nguyệt Hoắc đứng lên, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, so nghe được Tưởng Bưu chạy còn muốn kinh hãi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, thanh âm đều có chút biến điệu, người tận mắt nhìn thấy. Thi thể đâu? Cố An mặt lộ vẻ xấu hổ, đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, chờ ta lúc chạy đến, Tào Dương đã bị Tưởng Bưu thả vào sông ngầm, hài cốt không còn. Ta chỉ thiếu chút nữa, lại nhường hắn chạy trốn. Thẩm Nguyệt lảo đảo một bước, ngã ngồi về trong ghế, lẩm bẩm nói, hải cốt không còn. Như thế nào như thế, nàng ánh mắt biến ảo chập chờn, kinh sợ cùng sầu lo xen lẫn. Tào Dương không chỉ có là thu nàng thuê người, càng là Tào gia con trai trưởng. Bây giờ chết tại thuyền của nàng bên trên, Tào gia sao lại từ bỏ ý đồ? đến lúc đó căm giận ngút trời phía dưới, nàng Thẩm gia thương hội lại như thế nào tiếp nhận? Trong khoang thuyền lâm vào tĩnh mịch, không khí nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Thật lâu, Thẩm Nguyệt mới dường như hao hết tất cả khí lực, mệt mỏi phất phất tay, thanh âm khàn khàn, "Cố sư đệ, việc này, trách không được ngươi, là Tào Dương hắn, chúng đích có này một kiếp." Lời này giống như là đang an ủi Cố An, càng giống là nói phục chính mình. Nàng lên dây cót tinh thần, nói, "Sư đệ đi đầu đi về nghỉ ngơi đi, việc này ta cần thật tốt suy nghĩ như thế nào giải quyết tốt hậu quả." Cố An có chút chắc tay, liền đứng dậy rời đi. Thẩm Nguyệt thì ngồi một mình thật lâu, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng đậm đến tan không ra. Nàng luôn cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, nhưng dưới mắt chân tướng đã không quan trọng, ứng đối ra sao tạo ra hỏi khó, mới là lửa xém lông mày nguy cơ sinh tử. Cố An sau khi trở lại phòng, đầu tiên là suy tư một phen chính mình lúc trước một phen lý do thoái thác. Cái kia một phen, nhìn như không có cái gì lỗ thủng, nhưng nếu như cẩn thận cân nhắc, nghĩ đến Thẩm Nguyệt tất nhiên cũng sẽ không có một chút hoài nghi. Chỉ có điều, loại sự tình này đối phương không có chứng cứ, liền xem như thời sự sau có người điều tra, cũng tra không được trên người hắn. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, đưa tay lấy ra mấy hạt khí huyết đan an bảo, đi đầu điều tức khôi phục. Cái này liên tiếp tranh đấu, nhường hắn thể xác tinh thần tiêu hao không nhỏ, cần trước khôi phục trạng thái. Sau một ngày, Cố An trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Hôm qua một phen tranh đấu, ngược lại nhường hắn đối thực chiến lại nhiều một chút lý giải. Hắn đầu tiên là đem hôm nay hổ hạc công luyện qua, cảm giác được tiến độ cách đột phá thối thể nhất phẩm ngay tại mấy ngày nay sau. Cố An vừa rồi lấy ra hôm qua theo tưởng biểu trên thân đạt được lưu ly kim thân quyết, tinh tế xem xét lên. Sau một nén nhang, làm Cố An ánh mắt theo công pháp này bên trên rời, trong mắt của hắn hiện lên một tia chấn kinh. Nay khổ luyện công pháp cùng chia thiết bị, đồng cân, kim bốt, ngọc thân tứ giai, vẹn vẹn là đệ nhất giai thiết bị cảnh, liền có thể so với thối thể cảnh, đại thành về sau, màng da cứng rắn như sắt, đao kiếm bất nhập, lực lượng đại tăng. Mà nếu như tu đến viên mãn, thì có thể thành tựu lưu ly thể, trở thành vô lậu chi thể, trừ tà khó xâm. Chỉ có điều, trong tay hắn chỉ là đệ nhất giai thiết bị cảnh phương pháp tu luyện. Cố An chỉ là trầm tư một chút, liền đem nó để vào đưa vật cột tam trùng, lấy xuống viên mãn cảnh ngũ tạng đoán nguyên công. Cương đại như vậy khổ luyện công pháp, cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Cố An đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần phía sau, hẳn là tại thị lãng bang lão đại hoặc là lão nhị trên tay, về sau tự có mưu đồ cơ hội. Công pháp lắp đặt, Cố An lập tức thấy được hiệu quả. Đưa vật của ba, lưu ly kim thân quyết hiệu dụng, đầu đồng thiết cốt, thân như bản thạch tiến độ, chờ giải tỏa, cần tinh huyết tối thể, nhìn thấy phía trên hiệu dụng, Cố An ánh mắt không khỏi sáng lên. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất liền có như thế công hiệu, phía sau chỉ sợ cần mạnh, quả nhiên không hổ là khổ luyện phương pháp. Hắn hận không thể hiện tại liền bắt đầu tu luyện, bất quá còn cần giải tỏa. Phía trên tinh huyết tối thể, chỉ là dùng 10 loại trở lên dị thú tinh huyết rèn luyện làn da, đây cũng là công pháp cần thiết. Cái này nếu là tại Thanh Sơn huyện, có lẽ khó làm, nhưng nếu là tới Phụ Thành, nơi này bốn phía yêu thú đông đảo, cũng không tính rất khó khăn. Thậm chí, nói không chừng Thẩm gia thương hội liền có. Sau đó, Cố An đem việc này tạm thời đè xuống, đem lực chú ý đặt ở hồ hạt tung phía trên. Hắn tu vi bây giờ cách thối thể nhất phẩm đã rất gần, khi tiến vào tứ tượng tông trước đó, hẳn là có thể vượt qua một bước này. Nghĩ tới đây, Cố An đem trên thân còn sót lại một chút đan dược lấy ra, theo thứ tự an bảo. Không bao lâu, cảm nhận được khôi phục khí huyết chi lực, Cố An liền lại lần nữa vùi đầu vào luyện công bên trong. Chương 99, linh thiếu, cầu nguyện phiếu, chương 99, linh thiếu, cầu nguyện phiếu. 3 ngày sau, theo Cố An ăn vào một viên cuối cùng đan dược, trong cơ thể hắn khí huyết rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn. Ầm ầm, thể nội khí huyết chi lực như đại giang chảy xiết giống như sôi trào, cuối cùng ầm vang bành trướng, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Gân cốt cùng vang lên, giống như rồng ngâm hổ gầm. Thối thể nhất phẩm, dưỡng khí cảnh, thành. Đưa vật cột, hồ hạt thung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thị tiến độ. Thối thể nhất phẩm tuy chỉ là một cái tiểu cảnh giới, Cố An thực lực cũng đã không thể so sánh nổi. Nếu nói trước đó tại thối thể nhị phẩm lúc, đối đầu tu luyện ma công Tào Dương, hắn vẫn cần mười mấy đao mới có thể đem áp chế. Bây giờ, chỉ sợ đối phương liền hắn ba quyền đều không tiếp nổi. Đến tận đây, hắn cũng coi là một phương cao thủ, đạt đến thối thể đỉnh phong. Chỉ tiếc, như muốn đột phá thối thể cảnh, bước vào thông mạch cảnh, liền cần chuyển tu công pháp. Đây cũng chính là Cố An một lòng mong muốn gia nhập tứ tượng tông nguyên nhân. Tính toán thời gian, thương thuyền khoảng cách phủ thành cũng liền cái này một hai ngày. Đang cân nhắc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, tiểu đào thanh âm vang lên, "Cố tiên sinh, tiểu thư nhà ta cho mời." "Ân." Cố An nghe vậy thần sắc hơi động, vừa bạn, hắn cũng có việc muốn tìm Thẩm Nguyệt tâm sự. Hắn mở cửa phòng, đối tiểu đào nói rằng, "Tốt, ta thay quần áo khác, sau đó liền đi." Một nén nhang sau, Cố An thân mang trang phục màu xanh, liền theo tiểu đào xuyên qua mạn thuyền hành lang, đi vào buồng nhỏ trên tàu đón khách sảnh. Thẩm Nguyệt đang bằng cửa sổ trông về phía xa, nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Cố An lúc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sư đệ quả nhiên không hổ là đô giám đại nhân tiến cử người, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày không ngờ đột phá, chúc mừng chúc mừng. Cố An mỉm cười, mập mờ mang qua, lần trước một trận chiến có chút tâm đắc, đánh bậy đánh bạ mà thôi. Thẩm Nguyệt sớm thành thói quen hắn như vậy lý do, cũng không thâm cứu, đưa tay ra hiệu, sư đệ mời ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống, tiểu đào đã dâng lên vừa pha trà ngon. Sư đệ, đây là phụ thành nổi danh tam đại danh trà một trong sương mù mưa trà có thể tầm bổ tạp phủ, tại võ giả rất có ích lợi. Thẩm Nguyệt nâng chén ra hiệu. Cố An mặc dù không tinh trà đạo, nhưng một chén vào bụng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ ấm áp hòa thuận vui vẻ, mười phần thư sướng. Quả nhiên là trà ngon. Hắn đặt chén trà xuống, một miệng về cam, dư hương kéo dài. Sư đệ như ưa thích, chờ hai ngày sau đến phủ thành, ngươi có thể nghĩ tốt gia nhập tứ tượng tông cái nào một viện. Ta lệnh người cho ngươi đưa chút đã qua.
Cái nào một viện?
Cố An vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía Thẩm Nguyệt nói, sư tỷ có chỗ không biết, Thanh Sơn huyện cách phủ thành xa xôi, ta đối tứ tượng tông không hiểu nhiều, chỉ biết chia làm bốn viện, cụ thể lại là không rõ ràng lắm. Không biết sư tỷ có thể là ta giải thích nghi hoặc. Thẩm Nguyệt giật mình gật đầu, là ta sơ sót. Tứ tượng tông tại phủ thành là đại tông, bốn viện phân chia cũng không phải bí ẩn, lấy tứ tượng làm tên, chia làm Thanh Long viện, Bạch Hổ viện, Chu Tước viện, Huyền Vũ viện. Các viện công pháp thiên về khác biệt, nàng lúc này đem chính mình biết tứ tượng tông tình huống nghiêm hai nói. Cố An liên tiếp gật đầu, đãi nàng nói xong, trong lòng đã đối tứ tượng tông có rõ ràng nhận biết. Chủ yếu có 3 điểm, thứ nhất, tông môn quy củ mặc dù không coi là nhiều, nhưng chú trọng khảo hạch, tu hành không thể bông lỏng. Thứ nhất, ngoại môn đệ tử số người nhiều nhất, lại không được coi trọng, thật là tập dịch. Chỉ có tư chất căn cốt xuất chúng người, mới có thể bái nhập nội môn, trở thành tông môn hạch tâm. Thứ hai, bốn viện công pháp tuy có khác biệt, lại không phân chia mạnh yếu, ai cũng có sở trường riêng. Thứ ba, tông môn định thời gian khảo hạch 10 phần nghiêm ngặt. Ngoài ra, Thẩm Nguyệt cũng hơi thuật bốn viện đặc điểm, mặc dù biết có hạn, khó mà là Cố An cung cấp càng sâu tầng lựa chọn căn cứ, nhưng cũng đủ nhường hắn đối cái này sắp gia nhập tông môn có sơ bộ hiểu rõ, không đến mức mở mịt vô phương ứng đối. Sau đó, Thẩm Nguyệt lại giới thiệu sơ lược phụ thành thế lực phân bố. Chủ yếu nhất là ba đại tông môn, Tứ Tượng Tông, Phong Lôi Các, Thiết Kiếm phái. Ngoài ra còn có một cái Bách Hoa Cốc, bất quá đệ tử thiếu liên quan thế tục, tồn tại cảm không cao. Còn lại so sánh nổi danh thì là bảy thương thập tộc, tức bảy đại thương hội cùng 10 gia tộc lớn nhất. Mặc dù không kịp trước ba người, nhưng cũng là phụ thành trụ cột vững vàng, không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nguyệt đem phụ thành tình huống đang êm hay nói, Cố An thỉnh thoảng đặt câu hỏi, dần dần đối phụ thành đã có đại khái hình dáng. Chờ Cố An nghi vấn biến mất dần, Thẩm Nguyệt lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, Cố sư đệ, tài, lữ, pháp, tại võ đạo một đường cực kỳ trọng yếu, nhất là muốn đi vào thông mạch cảnh, cần thiết tiền tài có thể xương hải lượng. Cố An tâm tư khẽ nhúc đích, biết chính để tới. Hắn trên mặt lặng lẽ nói, không biết sư tỷ có gì chỉ giáo. Thẩm Nguyệt trầm ngâm một lát, liền trịnh trọng nói, ta muốn mời sư đệ đảm nhiệm ta Thẩm gia thương hội tạm giữ chức cung phụng, không cần xử lý tục sự. A. Cố An đuôi lông mày trao lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thẩm Nguyệt cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, không dối gạt sư đệ, ta Thẩm gia thương hội bây giờ nhìn như phát triển không ngừng, kỳ thực nguy cơ từ phía. Gia phụ vốn là thông mạch cảnh cường giả, trước kia chính là có hắn tọa chấn, thương hội thuyền vận thông suốt, chuyện làm ăn ngày càng thịnh vượng. Nói đến đây, nàng ngừng tạm, nói tiếp, đáng tiếc vài ngày trước, gia phụ đột phá cảnh giới thất bại, tác động vết thương cũ, tu vi không tăng phản lui. Từ đó, không ít thế lực đối địch nhìn chằm chằm, liền nguyên bản thông suốt vận tải đường thủy cũng sự cố liên tiếp phát sinh. Nàng ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Cố An, bởi vậy, ta mới mạo muội khẩn cầu Cố sư đệ đảm nhiệm ta Thẩm gia thương hội tạm giữ chức cung phụng, năm đồng 3000 lượng. 3000 lượng xác thực không nhỏ số lượng, liền Cố An cũng không nhịn được tâm động. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống mày niệm. Dưới mắt hắn ban đầu đến phủ thành, đặt chân chưa ổn, thực không muốn quấn vào Thẩm gia cái loại này phức tạp phân tranh. Thẩm Nguyệt dường như nhìn ra hắn lo lắng, không đợi hắn mở miệng cự tuyệt, liền ngay sau đó nói, tạm giữ chức cung phụng chỉ là trên danh nghĩa, như chuyện thật không thể làm, Cố sư đệ cũng có thể khước từ. Nói trắng ra là, ta Thẩm gia chỉ là mượn ngươi chi danh. Như sư đệ bằng lòng, ta Thẩm gia nguyện sớm dự chi một cái từ dược lao tự tay luyện chế, có thể tăng lên thất khiếu trở xuống căn cốt bồi nguyên đan. Thất khiếu? Nguyên bản không hề lay động Cố An lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ là đối nàng trong miệng thất khiếu mà nói không hiểu rõ lắm. Thẩm Nguyệt đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình, giải thích nói, sư đệ đối căn cốt phân chia chắc hẳn hiểu rõ không sâu. Phía dưới thường trở lên, bên trong, hạ tam đẳng không rõ ràng phân chia, kỳ thực căn cốt lấy khiếu là kế, cùng chia cửu khiếu. Tam khiếu là hạ, lục khiếu là bên trong, cửu khiếu là bên trên, lại trên của hắn còn có linh khiếu nói chuyện, đơn giản mà nói chính là trời sinh khai khiếu càng nhiều, tu luyện tiến cảnh càng nhanh. Cố An nghe vậy giật mình, lấy hắn bây giờ căn cốt, tức là ngũ khiếu chi tư. Trước đây tu luyện ngũ tạng đoán nguyên công tuy chỉ tăng lên một khiếu, lại khiến tốc độ tu luyện tăng nhiều. Nếu không phải như thế, hắn đột phá tới thối thể nhất phẩm chỉ sợ còn cần chút thời gian. Nhưng mà, cho dù đối mặt tăng lên căn cốt như vậy mê người điều kiện, Cố An vẫn chưa lập tức đáp ứng. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía Thẩm Nguyệt nói, "Thẩm sư tỷ, chúng ta nói thẳng, lấy ngươi Thẩm gia chi năng, mời một chút uy tín lâu năm thối thể nhất phẩm cường giả, thậm chí thông mạch cảnh cường giả, nên cũng không phải không có khả năng. Vì sao hết lần này tới lần khác nhìn chúng ta, còn hứa lấy nặng như thế lợi?" Cố An mặc dù tâm động, nhưng cũng sẽ không đầu nào nóng lên, liền tùy tiện bằng lòng. "Đoét, có nguyện phiếu độc giả các lao ra mời ném một chút, chờ thêm giá sau bạo càng phản hồi lại ra, túi đầu cảm tạ." Chương 100, Nhập tông, đại chương, 1, chương 100, Nhập tông, đại chương, 1, dù sao bồi nguyên đan tuy tốt, nhưng hắn cũng muốn lượng sức mà đi. Thẩm Nguyệt thấy thế vẻ mặt hơi sững sờ, về sau vẻ mặt khen ngợi nhìn về phía Cố An nói, Cố sư đệ đối mặt như thế dụ hoặc, còn có thể tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, xem ra ta không nhìn lầm người. Về phần sư đệ chỗ lo lắng, cũng là hợp tình lý. Bằng ta Thẩm gia thực lực, mời một cái thông mạch cảnh cường giả, cũng không phải là không thể, chỉ có điều ta Thẩm gia thế nhỏ, phủ thành thông mạch cảnh cường giả phía sau đều có thế lực, khó tránh khỏi sẽ không dẫn sói vào nhà, đến lúc đó sợ là vì hắn phe thế lực làm áo cưới. Mà Cố sư đệ khác biệt, không nói ngươi cùng ta tăng sư ra đồng môn, hiểu rõ, dưới mắt ngươi vừa tới phủ thành, phía sau cũng cần một phương thế lực cung cấp tài nguyên. Mà sở dĩ hứa lấy lợi lớn, tự nhiên cũng là xem trọng sư đệ tiềm lực, sớm đầu tư mà thôi. Sư đệ có thể lấy thối thể nhị phẩm, liền có thể tùy tiện đánh bại thối thể nhất phẩm tướng lưu, đã không phải người thường. Bây giờ đã là thối thể nhất phẩm, tại phủ thành cũng coi là một phương cường giả. Gia nhập tứ tượng tông sau, sợ là tương lai thông mạch đều có thể. Đến lúc đó sư đệ nói ta đây coi như là dệt hoa trên ấm, vẫn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thẩm Nguyệt những lời này thẳng thắn ngay thẳng, ngược lại nhường Cố An có chút động dung. Hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bên mông mặt sông, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Thẩm Nguyệt xác thực có nàng tính toán, nhưng phần này tính toán quang minh chính đại, đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Đã sư tỷ thành tâm mời, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cố An rốt cục hạ quyết tâm, chỉ có điều ta chuyện xấu nói trước, nếu là thực sự không thể làm, ta cũng sẽ không mất mạng. Kia là tự nhiên. Thẩm Nguyệt nhẹn miệng cười, bây giờ phụ thân ta còn có chút hy vọng, nhất thời nửa khắc chắc hẳn cũng không cần đến Cố sư đệ. Ngược lại Cố sư đệ mới nhập tông môn, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ, để ngươi sớm ngày tiến vào nội môn, trở thành thông mạch cường giả. Cố An nghe vậy một chút ổn quyền, vậy thì nhận sư tỷ chúc lành. Sau đó, song phương bởi vì đạt thành quan hệ hợp tác nguyên nhân, kế tiếp hai người trò chuyện liền càng thêm hòa hợp. Thẩm Nguyệt nói tới Bồi Nguyên Đan, trước mắt còn tại dược lão luyện chế ở trong, nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm, tất nhiên hai tay dâng lên. Cũng là 5000 lượng ngân phiếu, Thẩm Nguyệt trực tiếp đưa lên, trò chuyện biểu thành ý cô An nghĩ, không có đi tiếp, ngược lại đem chính mình lưu ly kim thân cần thiết tinh huyết vật liệu nói ra. Đây đối với cô An mà nói cực kỳ trọng yếu, đồng đẳng với nội luyện chi pháp khí huyết đan, càng nhiều càng tốt. Cái này dễ nói, ta Thẩm gia nhà kho liền có một ít, mặc dù không đủ, nhưng cho ta 1 tháng, tất nhiên có thể gom góp. Những này tinh huyết mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng nghĩ đến 2000 lượng đầy đủ. Thẩm Nguyệt gỡ xuống 2000 lượng, còn lại giao cho Cố An. Cố An lần này không có cự tuyệt, thu bảo. Hắn biết, thích hợp tiếp nhận hảo ý của đối phương, cũng là củng cố hợp tác một loại phương thức. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Cố An liền đứng dậy cáo từ. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Thẩm Nguyệt đôi mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Đối với nàng mà nói, đây là một lần đánh cược lớn chú. Nếu như đổi thành trước đó, có lẽ nàng sẽ không làm như thế, dù sao thân làm thường nhân phong hiểm quá lớn. Nhưng bây giờ phụ thân thân thể ngày càng lụ bại, nàng tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo, Cố An chẳng qua là nàng một cái chuẩn bị ở sau mà thôi. Mặc dù đầu tư rất lớn, nhưng một khi hiệu quả, cũng có thể nhường Thẩm gia tiếp tục đặt chân. Lui một bước nói, nếu như coi là thật không được hoàn toàn như ý, hắn Thẩm gia thương hội cũng có thể tiếp nhận cái này tổn thất. Sau một ngày, thương thuyền liền thuận lợi đến Vân phủ bến tàu. Cố An đứng ở đầu thuyền, nhìn qua tựa như cự long đồng dạng tường thành sừng sững tại một mảnh màn nước trước, rung động trong lòng không thôi. Vẹn vẹn là tường thành độ cao, liền có vài chục trượng, toàn thân từ màu xanh đen cự thạch xây thành, trên tường thành lầu quan sát san sát, tinh kỳ pháp phối, thủ thành binh sĩ thân mang thiết giáp, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quan trạch. Khí tượng này hoàn toàn không phải Thanh Sơn huyện có thể so sánh. Trên bến tàu, ngàn buôn đua thuyền, các thức cờ hiệu thương thuyền nhiều vô số kể, hàng hóa chồng chất như núi, cước phu môn hô hào phòng giam dỡ hàng hàng hóa, một phái bận rộn cảnh tượng. Càng làm cho Cố An kinh hãi chính là qua lại trong người đi đường võ giả tỷ lệ cao, trong đó không ít người khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên tu vi không tầm thường. Vân phủ thành chính là Tam Giang giao hội chi địa, thương mậu phồn vinh, võ giả tụ tập. Thẩm Nguyệt chẳng biết lúc nào đi vào hắn bên cạnh thân, nhẹ nói, nơi này kỳ ngộ vô số, nhưng cũng giấu giếm nguy hiểm, Cố sư đệ mới đến, còn cần cẩn thận. Cố An khẽ gật đầu, đem lời này ghi ở trong lòng. Xuống thuyền lúc, một cái khúc nhạc dạo ngắn nghiệm chứng Thẩm Nguyệt lời nói. Mấy cái đại hán vạm vỡ cố ý vọt tới Cố An, tay đã sờ về phía hắn bọc hành lý. Cố An ánh mắt lạnh lẽo, thối thể nhất phẩm khí tức thoáng ngoại phóng, những người kia lập tức sắc mặt trắng bệnh, liền lùi mấy bước, không người bồi tội sau hốt hoảng rời đi. Xem ra sư đệ không cần ta nhắc nhở. Thẩm Nguyệt cười khẽ. Cả hai không có chờ quá lâu, không bao lâu, Thẩm gia xe ngựa liền đã tới. Cố sư đệ, tứ tượng tông tại thành đông bên ngoài, trấn áp vẫn ma lĩnh, ta cái này dẫn ngươi đi. Thẩm Nguyệt phân phó một tiếng, Sa Phu liền cưỡi ngựa xe, hướng phía thành đông mà đi. Trên đường đi, Cố An vén màn cửa sổ lên một góc, cẩn thận quan sát lấy tòa này xa lạ thành trì. Chỉ thấy đường đi rộng lớn đến có thể dung 8 ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối. Cửa hàng binh khí bên trong hàng quang lấp lóe, tiệm thuốc bên trong mùi thơm ngát sông vào mũi, cũng không ít võ quán, tiêu cục người tiến người ra. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thân mang thống nhất phục sức tông môn đệ tử ghé qua mà qua, người đi đường nhao nhao né tránh. Đại khái hơn một canh giờ sau, xe ngựa tốc độ dần dần chậm. Tới. Thẩm Nguyệt nói khẽ. Cố An xuống xe, ngửa đầu nhìn lại, không khỏi nín thở. Tứ tượng tông lại là xây dựa lưng vào núi, chiếm cứ cả tòa sơn mạch. Sơn môn cao ngất, đá bạch ngọc trụ bên trên điêu khắc tứ tượng thánh thú đồ án, sinh động như thật, mơ hồ tản ra làm người sợ hãi uy áp. Nhìn một cái, các loại kiến trúc phân loại trong đó, đình đài lầu các dựa vào núi thế mà lên, ẩn tại trong mây mù, thỉnh thoảng có tiên hạ xoay quanh, tựa như tiên cảnh. Mà tại chân núi, còn có mấy ngàn tên thanh niên nam nữ có bao lớn nhỏ khỏa, sắp xếp đội ngũ thật dài, chậm rãi chờ tiến nhập sơn môn tiến hành khảo hạch. Những người này từng cái khí tức không kém, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. Nhìn thấy cái này, Thẩm Nguyệt giải thích một câu, những ngày này là tứ tượng tông thu đầu ngày, những người này đều là mong muốn bái nhập ngoại môn đệ tử người. Đợi đến hai người xuống xe ngựa, Thẩm Nguyệt liền hướng về phía Cố An nói, Cố sư đệ, Tống quân ngàn dặm trung tu nhất biệt, ta chỉ có thể đem ngươi đến này, trên đường chiêu đãi không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Cố An có chút khoát tay, sư tỷ chuyện này, đưa tiễn tri ân, Cố mộ vô cùng cảm kích. Nếu như thế, vậy ta liền chúc sư đệ sớm ngày gia nhập nội môn, nếu có cần, nhưng đến Thẩm thị thương hội tìm ta. Thẩm Nguyệt cũng đã làm dò người, đợi đến Cố An đáp ứng, nàng liền ngồi lên xe ngựa, quay đầu mà đi. Cố An thở dài ra một hơi, đè xuống kích động trong lòng, liền hướng phía tứ tượng tông sơn môn mà đi. Sơn môn chỗ có vài chục tên thân mang thanh sam tông môn đệ tử duy trì trật tự, từng cái khí tức trầm ổn, lại đều là thối thể tam phẩm trở lên hảo thủ. Nguyên bản Cố An cho là mình cũng muốn cùng cái khác người như thế, thành thành thật thật xếp hàng, không nghĩ tới đợi đến hắn lấy ra tiến cử khiến, đối phương sắc mặt lập tức cung kính. Chương 100, nhập tông, đại trương 2, chương 100, nhập tông, đại trương 2, hóa ra là nắm lệnh sư mình, vậy đệ tử chắp tay nói, xin mời đi theo ta. Hắn dẫn Cố An vòng qua thật dài đám người, tại vô số hâm mộ, trong ánh mắt ghen tị, trực tiếp tiến nhập sân môn. Dọc theo bậc thang đá xanh ngược lên một lát, đi vào một chỗ thanh lũ biệt lạc. Cố sư minh, phàm là cầm tiến cử khiến, đều có thể trực tiếp nhập tông, duy nhất không xác định chính là có thể hay không gia nhập nội môn. Tiếp đại Cố An thanh niên tên là Lý Nhai, thối thể bát phẩm, là ngoại môn đệ tử, đối mặt Cố An là khách khí, hắn một bên đem Cố An mời đến một chỗ trạch viện, vừa nói: "Cái này tụ tài viện là tiến cử lệnh đệ tử tạm thời chi địa, còn mời sư minh chờ đợi mấy ngày, đến lúc đó ta bốn viện viện chủ sẽ đích thân tới tuyển bạn." Đa tạ Lý sư đệ. Cố An ôm quyền cảm tạ. Cái này tiến cử khiến đặc quyền, so với hắn tưởng tượng còn một lớn. Đợi đến Lý Nhai rời đi, Cố An liền đẩy cửa đi vào. Đi vào tới phòng ở, Cố An liền thấy trong trạch viện đang có mấy cái thanh niên nam nữ nói chuyện tiếng, nghe được động tĩnh, ánh mắt đều tập trung tới, vẻ mặt khác nhau. Những người này cùng bên ngoài những cái kia xếp hàng người hoàn toàn khác biệt, từng cái khí độ trầm ổn, trong mắt tinh quang nội ẩn, hiển nhiên đều là thông qua tiến cử khiến đến đây thiên tài. Xem ra lại mới tới sư huynh. Trong đó một tên tròn mặt béo thanh niên vẻ mặt vui mừng, lập tức lại gần, xông Cố An hơi chắp tay. Vị sư huynh này mời, tại hạ Hoàng Tiên Phóng. Xin hỏi sư minh cũng là cầm trong tay tiến cử khiến mà đến. Cố An gật gật đầu, chắp tay đáp lễ, tại hạ Cố An, gặp qua sư minh. Ha ha, dễ nói, ta so sư minh nhiều đến mấy ngày, hơn nữa còn là bản địa người, đối tông môn hết sức quen thuộc, không biết rõ sư minh đối muốn gia nhập viện lạc có thể từng có chỗ kỹ càng hiểu rõ. Hắn vẻ mặt nhiệt tình, mấy người còn lại nghe vậy đều là quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt hơi có xem thường. Chính là, Cố An trong lòng khẽ nhúc đích, hắn xác thực cần những tin tức này. Hoàng Thiên Vương dừng một chút, lộ ra một cái không tốt ý tứ đủ cười, chỉ là sư đệ gần nhất trong tay không dư dả. Không biết rõ sư minh có thể hay không mượn dùng một chút xíu ngân lượng, một chút xíu. Hoàng Thiên Vương thuyết lấy lời nói, ngón cái cùng ngón trỏ xoa động, ý tứ không cần nói cũng biết. Vay tiền. Cố An nghĩ đến vừa rồi mấy người vẻ mặt, cảm thấy giật mình, lời này đối phương chỉ sợ không ngừng đối với hắn một người nói qua. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, mượn nhiều ít. Không nhiều không nhiều, về sau đều là sư minh đệ, liền mượn 1.000 lượng a. Hoàng Thiên Phóng nói đến tùy ý Cố An sầm mặt lại, đây rõ ràng là coi hắn là hoan đại đầu. Thật có lỗi, không có. 800 lượng cũng được. Thấy Cố An không đáp, Hoàng Thiên Phóng đội vàng hạ giá. 500 lượng, 400 lượng cũng thành. Cố An vẫn không tiếp lời, Hoàng Tiên Phóng thật gấp, kéo lại ống tay áo của hắn, "Sư minh, 100 lượng, không thể ít hơn nữa, cam đoan đáng giá." Cố An hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, "50 lượng, thành giao." Hoàng Tiên Phóng ánh mắt đều không có nháy. Cố An sững sờ, không hiểu có loại bị hố cảm giác. Hoàng Tiên Phóng thấy thế vội vàng cam đoan, "Sư minh yên tâm, tin tức của ta giá trị tuyệt đối cái giá này." Bọn hắn căn bản không hiểu việc tình. Nếu là không đáng, ta không lấy một xu. Cố An lúc này mới gật đầu, "Tốt, tại hạ rửa tai lắng nghe." Hoàng Thiên Phóng hạ giọng, "Tông môn bốn viện chắc hẳn ngươi đã biết đại khái. Thanh Long viện chủ tu thanh mục chi khí, khí huyết kéo dài. Bạch Hổ viện tu canh kim phá giáp quyết, sát phạt mạnh nhất. Chu Tước viện chủ tu ly hỏa phần nguyên công, bộ phát thứ nhất. Huyền Vũ viện chủ tu huyền thủy ngự thủ công, khí huyết thuần hậu. Bốn vị viện chủ tính tình cũng đều có khác biệt. Bạch Hổ viện chủ cương liệt nghiêm ngặt, Chu Tước viện chủ nghiêm túc, Huyền Vũ viện chủ đối xử mọi người nhiệt tình. Thanh Long viện chủ nhất là hiền hòa." Gặp hắn dừng lại, Cố An nhíu mày, "Chỉ những thứ này?" "Hừ." Bên cạnh một gã thanh niên cười nhạo một tiếng. Hoàng Thiên Phóng một cái tiểu gia tộc xuất thân, có thể biết nội tình gì? Hắn cũng liền một chút đồ đần sẽ tin. Không chờ Cố An mở miệng, Hoàng Thiên Phóng lập tức nổi giận, "Ngụy Trác Viễn, ngươi thế nào biết ta không có nội tình? Không tốn tiền liền muốn nghe nội tình, nghĩ hay thật." Hoàng Thiên Phóng lấy lại tinh thần, xông Cố An nhiệt tình nói, "Cố sư minh, mời tới bên này, phía dưới mới là hoa quả khô." Nói liền đem Cố An kéo vào bên cạnh sương phòng. Đóng cửa lại, hắn không có nhận lấy mở miệng, ngược lại nghiêm mặt hỏi, "Cố sư minh, mạo muội hỏi một chút, ngươi ra sao căn cốt?" "Vũ khiếu căn cốt." "Cái này cũng không có gì tốt dầu diếm." Cố An thản nhiên bẩm báo. Hoàng Thiên Phóng nhướng mày, kia Bạch Hổ viện cùng Chu Tức viện sợ là không vừa. Cái này hai viện thu nội môn đệ tử, căn cốt ít nhất phải thất khiếu trở lên. Mặt khác hai viện đâu? Mặt khác hai viện mặc dù không nhiều coi trọng căn cốt, lại đều có môn đạo. Hoàng Thiên Phóng xích lại gần chút, Thanh Long viện cánh cửa thấp nhất, nhưng phải xem ngươi kháng không kháng tạo. Kháng tạo? Thanh Long viện Bành viện chủ si mê đan đạo, thường cầm đệ tử thí nghiệm thuốc. Mặc dù ăn không chết người, nhưng thượng thổ hạ tả, tra tấn người là chuyện thường ngày, lại thêm hắn ít có chỉ điểm, cho nên tự nguyện đi người không nhiều. Đương nhiên, nếu như là đã luyện ngoại môn ngành công, có lẽ còn có ý không nghĩ tới chỗ tốt. Cố An vẻ mặt khẽ động, tùy theo mở miệng, "Huyền Vũ viện đâu?" "Cái này đơn giản, căn cốt không có trở ngại, lại dâng lên 5 vạn lượng bạch ngân, có quan hệ dẫn tiến liền có thể. Không nói gạt ngươi, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Sư minh nếu có hứng thú, ta có thể thay giật dây, chỉ lấy 1 vạn lượng bất bả phí." Cố An trực tiếp lắc đầu. Chớ nói 5 vạn lượng, chính là 1 vạn lượng hắn cũng không bỏ ra nổi. "Sư minh, ta thật không có kiếm nhiều ít. Ai ngươi đừng đi a. Coi như không thành giao, kia 50 lượng tin tức phí dù sao cũng phải cho a." 3 ngày thoáng qua liền mất. Tụ tài viện bên trong, Cố An cùng cái khác 4 người cùng nhau chờ. Mấy ngày nay ở chung, hắn đối đám người cũng coi như quen thuộc, Hoàng Thiên Phóng là lục khiếu căn cốt, cao hơn hắn một khiếu. Ngụy Trác Viễn là thất khiếu. Vương Linh cùng Trần Vũ theo thứ tự là cửu khiếu, bát khiếu thượng phẩm căn cốt, tự thành một phái, đối với lần này tuyển bạt lòng tin 10 phần. Cố An trong lòng hiểu rõ, cũng không tận lực leo lên, chỉ ở trong lòng tính toán nên nhập cái nào một viện. Ngay hôm đó, bốn vị viện chủ lần lượt đến đây tuyển người. Bạch Hổ viện chủ dẫn đầu đến, trực tiếp mang đi Vương Linh, mọi người đều chưa phát giác ngoài ý muốn. Sau đó Huyền Vũ viện chủ đích thân đến, Ngụy Trác Viễn tự cho là tình thế bắt buộc, Vương Linh đã đi, Trần Vũ Chí tại Chu Tức viện, Huyền Vũ viện trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai ngờ viện chủ không nói hai lời, trực tiếp linh đi Hoàng Thiên Phóng, tức giận đến Ngụy Trác Viễn xanh cả mặt, lòng tràn đầy không hiểu. Chỉ có Cố An ánh mắt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ kia 50 lượng tiêu đến không an. Hoàng Thiên Phóng mặc dù tham tài, tin tức lại hàng thật giá thật. Nghĩ đến đối phương trước khi đi một phen, Cố An tâm tư chuyển động, đã hạ quyết tâm. Tiếp lấy đến chính là Thanh Long viện chủ Bạch Trần. Vị này lao giả râu tóc bạc trắng liếc nhìn ba người, nhưng có người nguyện nhập môn hạ của ta, cần trải qua tắm thuốc khảo hạch mới có thể. Trần Vũ thờ ơ, Ngụy Trác Viễn mặt lộ vẻ dãy rủa, hắn cũng không nguyện nhập Thanh Long viện, lại sợ không cạnh tranh được Trần Vũ. Đang lúc Bành Chân không kiên nhẫn lúc, Cố An bước ra một bước, không người thi lễ, đệ tử Cố An, nguyện nhập Thanh Long viện, tiếp nhận khảo hạch. Bành Chân nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy liền gật gật đầu, tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, ngươi chính là ta thứ 6 nội môn đệ tử. Cố An đang muốn mở miệng, một bên Ngụy Trác Viễn có chút luống cuống, hắn bỗng nhiên cắn răng nói, đệ tử cũng nguyện thử một lần. Chương 101, biến cố, cầu mê phiếu, 1, chương 101, biến cố, cầu mê phiếu, 1. Bành Chân nghe vậy nhìn Ngụy Trác Viễn một cái, hơi có chút không vui, ngươi có thể nghĩ tốt. Đệ tử nghĩ kỹ. Ngụy Trác Viễn giờ phút này trong lòng là cực độ khó chịu. Hắn vốn là muốn gia nhập Huyền Vũ viện, nhưng không nghĩ tới đối phương hết lần này tới lần khác tuyển căn cốt không bằng hắn Hoàng Thiên Phóng. Giờ phút này lửa giận trong lòng lại thịnh cũng là không làm nên chuyện gì. Chu Tức viện, hắn tự nhận là không tranh nổi Trần Vũ, dưới mắt cũng chỉ có thể cân nhắc gia nhập Thanh Long viện. Thanh Long viện mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là nội môn đệ tử. Bành Chân liếc xéo đối phương một cái, đi, đã như vậy, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng ta đã nói trước, nếu như ngươi thất bại, ta thuốc kia tầm giá trị 3000 lượng, ngươi cần phải bồi ta. Cái này Ngụy Trác Viễn nghe vậy lập tức có chút do dự, nhưng hắn mắt nhìn Cố An, liền cắn răng nói, cùng Cố sư đệ như thế liền có thể. Hai người các ngươi không giống. Bành Chân trực tiếp bắt bỏ, người ta là cái thứ nhất, thất bại cũng không cần bồi. A Ngụy Trác Viễn vẻ mặt mờ ngơ. Cái này ngươi nếu là không bằng lòng, có thể rời khỏi. Ngụy Trác Viễn nghe vậy vội vàng cúi đầu, đệ tử bằng lòng. Đi thôi, đi theo ta. Bành Chân bước xuống một câu, liền dẫn hai người tiến về Thanh Long viện. Cố An thấy thế vội vàng đuổi theo, trong lòng đã đang suy nghĩ vị này Thanh Long viện viện chủ tính khí. Hoàng Thiên Phóng chỉ nói một câu hiền hòa, nhưng xem ra cũng dị thường nóng nảy. Tứ Tượng Tông mỗi một viện đều có địa bàn của mình, phân thuộc phương vị của mình, Thanh Long viện tại đông, địa bàn rất lớn. Cố An vừa tiến vào trong, đối diện chính là bốn phía trồng trọt một ít linh thảo, vẻn vẹn là nghe truy cập, cũng cảm giác khí huyết linh hoạt. Đám ba người đến Thanh Mục viện trước đại điện lúc, một gã dáng người thanh niên cường tráng nam tử đã tại hậu. Bành Chân đi tới gần, liền xông thanh niên kia phân phó một tiếng, "Nguyên Điệt, hai tiểu tử này khảo thí liền giao cho ngươi." "Là, sư phụ." Thanh niên kia có chút chắp tay, đã chuẩn bị xong. Bành Chân gật gật đầu, liền nhanh chân tiến vào đại điện. Thanh niên kia thì quay người nhìn về phía Cố An hai người nói, "Hai vị sư đệ mời, ta gọi Phùng Nguyên Điệt, là Thanh Long viện đại sư minh, các ngươi gọi ta Phùng sư minh liền có thể." "Phùng sư minh." Cố An hai người cũng lập tức trở về lễ, tự báo ra môn. "Ân, hai vị sư đệ đi theo ta. Chúng ta Thanh Mục viện không có gì quy củ, nhưng chính là muốn thân thể kháng tạo, cho nên khảo hạch này cũng là vì các ngươi khỏe, nếu không gia nhập vào cũng là chịu tội. Bất quá, sư phụ cũng là tốt bụng, chỉ cần có thể đem bản môn công pháp luyện thành, tự nhiên có thể giải đàn độc, ngược lại là một chuyện tốt. Phùng Nguyên Kiệt mặc dù thân làm đại sư minh, nhưng cũng không có cái gì giá đỡ, trên đường đi chẳng những đem khảo hạch nội dung nói ra, mà khác cũng sẽ Thanh Long viện một ít chuyện cho nói ra. Rất nhanh, hai người ngay tại Phùng Nguyên Kiệt dẫn đầu hạ, đi tới một chỗ tắm thuốc phòng. Ở chỗ này, có hai cái thùng tắm bày ra, một bên còn có một số ngoại môn đệ tử. Tại Phùng Nguyên Kiệt chỉ huy hạ, rất nhanh từng thùng bí chế dược thủy liền ngã vào trong đó. Nương theo dược thủy đổ đầy, Cố An đã nghe tới một cỗ kỳ lạ hương vị, trong đó có một ít thảo dược hương vị, còn có một số tinh huyết hương vị, hết sức phức tạp. Phùng Nguyên Kiệt lúc này mới nhìn hướng Cố An hai người, nói: "Hai vị sư đệ, thuốc này dịch là sư phụ dùng mười mấy loại yêu thú tinh huyết cộng thêm thảo dược điều chế, đối nhục thân 10 phần tầm bổ, kiên trì thời gian càng dài càng tốt. Bất quá khả năng quá trình có chút thống khổ, nếu là thực sự kiên trì không đến, không nên miễn cưỡng." Quả nhiên, Hoàng Thiên Phóng thật không lừa ta. Nghe được Phùng Nguyên Kiệt lời nói, Cố An trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Trước đó, thông qua Hoàng Thiên Phóng, hắn đối với Thanh Long viện khảo hạch nội dung đã có hiểu. Cái loại này tắm thuốc, đối với người khác là khảo hạch, nhưng đối với tu luyện Lưu Ly Kim Thân Quyết cần dược lực giải tỏa nhục thân huyệt khiếu Cố An mà nói, quả thực là ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh Long viện chủ động cung cấp tài nguyên, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Sau đó, Phùng Nguyên Kiệt cho hai người giảng giải một phen chú ý hạng mục sau, Cố An hai người liền bỏ đi áo khoác, trực tiếp nhảy vào. Vừa tiến vào trong, ngay từ đầu Cố An còn không có cảm giác, nhưng rất nhanh những thuốc này dịch dường như hóa thành từng cái con kiến giống như theo lỗ chân lông của hắn chui vào thể nội. Vừa tiến vào trong cơ thể hắn, những này con kiến liền nhao nhao nổ tung, hóa thành một cô nóng rực năng lượng, tràn vào thân thể của hắn toàn thân, phản phất muốn đem hắn bốc cháy lên. Bất quá, Cố An có ngũ tạng đoán nguyên công mang theo, công pháp biến thành da thịt một mực bảo vệ tinh thần của hắn, Cố An cũng là còn có thể chịu đựng. Nhưng vẹn vẹn là sau một lát, Cố An thể nội truyền đến ken két thanh âm, dường như đã xảy ra một chút thủy biến, những này tràn vào nhiệt lượng đều bị hắn nhục thân hấp thu. Cố An ánh mắt lập tức nhìn về phía trong đầu đưa vật cột. Đưa vật cột 3, lưu ly kim thân quyết hiệu dụng, đầu đồng thiết cốt, thân như bản thạch tiến độ, một ngày 10 luyện, nhất giai, 1/300 quả nhiên, thuốc này dịch như thế có thể giải khóa. Lưu ly kim thân quyết thành công nhập môn, trên người hắn khó chịu giảm mạnh. Thay vào đó, thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy giống như, hiệu suất cao hấp thu trong nước thuốc lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng đục thân tại một chút xíu mạnh lên. Đối với Cố An mà nói, ở chỗ này liền như là hưởng thụ đồng dạng. Nhưng Ngụy Trác Viễn liền không giống như vậy. Hắn không có khổ luyện phương pháp, cũng không có cùng loại Cố An ngũ tạm đoán nguyên công bên trong hộ phương pháp, đại lượng dược lực tràn vào thể nội lại không cách nào kịp thời hấp thu, ngược lại biến thành một loại mặt trái năng lượng, tiến tới phá hư nhục thể của hắn. Ngay từ đầu hắn còn cắn răng gượng chống, tới đằng sau liền không nhịn được đau kêu thành tiếng. Tới đằng sau, mà da của hắn cũng bắt đầu băng liệt, phía dưới từng đạo mạch máu gân xanh phảng phất muốn tuôn ra đến đồng dạng, hắn rốt cục không kiên trì nổi, bắt đầu cầu cứu. Nhìn thấy cái này, Phùng Nguyên Kiệt không do dự nữa, một tay lấy cho mỏ đi ra. "Ôi, ôi!" Ngụy Trác Viễn nằm rạp trên mặt đất, như là thoát ly mặt nước cá đồng dạng, tê liệt trên mặt đất, nửa ngày đều không có đứng lên. Bất quá, hắn đối với mình biểu hiện vẫn là rất hài lòng, tự giác đã kiên trì tới sự tình không thể trái. Hắn thấy, Cố An hẳn là còn không bằng hắn. Dù sao hai người mặc dù cùng là thối thể nhất phẩm, nhưng hắn thật là tại cảnh giới này một năm, khí huyết thâm hậu, xa phi thường người có thể so sánh. Chỉ là chờ hắn ánh mắt nhìn, cả người liền ngớ ngẩn. Cố An chẳng những không có cùng hắn như thế chật vật, ngược lại vẫn tại trong nước thuốc, dường như còn tại mượn cơ hội luyện công, trên thân hiện hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Cái này Ngụy Trác Viễn hơi sững sờ, một bên Phùng Nguyên Kiệt cũng là vẻ mặt vui mừng. Không nghĩ tới cô sư đệ cũng tu luyện khổ luyện phương pháp, ngược đang phù hợp ta Thanh Long Viện tiêu chuẩn. Nghe xong lời này, Ngụy Trác Viễn sắc mặt lập tức khó coi tới cực hạn. "Ngụy sư đệ ở đây chờ một chút, ta đi bẩm báo sư phụ." Phùng Nguyên Kiệt hướng về phía Ngụy Trác Viễn bước xuống một câu, quay đầu lại dặn dò mấy tên ngoại môn đệ tử một cái, liền vội vàng rời đi. Ngụy Trác Viễn tâm tư chuyển động, nắm đấm không tự giác nắm chặt, không biết đang tính toán cái gì. Thanh Long Viện đại điện, Phùng Nguyên Kiệt đi vào bành chân ở lại chỗ, đem chuyện vừa rồi không người bẩm báo. Chương 101, biến cố, cầu nguyện phiếu 2, chương 101, biến cố, cầu nguyện phiếu 2. À, không nghĩ tới tiểu tử kia lại còn chiếu cố khổ luyện chi thuật. Không tệ, mặc dù căn cốt kém một chút, nhưng tuổi còn trẻ có thể tới thối thể nhất phẩm, nội tính hẳn là còn có thể. Đáng tiếc. Bành chân đem liên quan tới Cố An ghi chép buông xuống, mang trên mặt khen ngợi, lập tức nhưng lại không hiểu thở dài, phảng phất là nói một mình giống như nói, vừa rồi, Ngụy chấp sự tới chơi nói chuyện phiếm, vô ý nhắc lên Ngụy Trác Viễn là hắn bản gia chất tử. Tàng Công Lâu bị kia Ngụy chấp sự. Phùng Nguyên Kiệt khẽ cho mày, chẳng lẽ lại là vì cháu hắn lấy cái danh ngạch hắn còn không dám hướng tứ đại viện khoa tay múa chân. Bành chân hừ một tiếng, hắn vốn là muốn cho hắn bản gia chất tử an bài tiến Huyền Vũ viện, chỉ có điều ra giá quá thấp, bị người cắt hổ. Lúc này mới tạm thời ôm chân vật, đưa tới một trương đan vương, thử. Phùng Nguyên Kiệt tự nhiên biết nhà mình sư phụ tính nết, biết hắn có chút động tâm, đội vàng thuận miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Ngụy chấp sự đã mở miệng, chúng ta cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho. Đúng vậy a, dù sao có tình nghĩa đồng môn. Bành chân thở dài, có vẻ hơi cụt hứng, lại cho cái kêu bản gia chất tử một cái cơ hội cũng không cái gì. Ta đã nhường Ngụy chấp sự đem nó lĩnh đi, nếu như trong một tháng có thể bằng vào năng lực bản thân đem Thanh Mục Trường Xuân công tu luyện nhập môn, nhận lấy hắn cũng không gì không thể. Phùng Nguyên Kiệt minh bạch, sư phụ lời này bất quá là bậc thang, nhưng hắn nghĩ đến cô An, còn có chút không đành lòng. Kia cố sư đệ bên đó đây, dạng này đẩy, chỉ sợ ảnh hưởng cũng không tốt. Cùng Cố An như thế, hắn cũng là theo tầng dưới chốt đi ra, giờ phút này không hiểu có chút đồng tình. Bành chân liếc mắt nhìn hắn, có chút không kiên nhẫn nói, đừng nói ta không cho hắn cơ hội. Hắn chỉ cần có thể tại giống nhau trong một tháng, đem kia công pháp luyện đến tinh thông cấp độ, ta liền thu hắn. Cái này Phùng Nguyên Kiệt cao mày. Hắn biết rõ Thanh Mục Trường Xuân công độ khó, không người hướng dẫn, một tháng nhập môn đều rất khó, huống chi tinh thông. Đây rõ ràng là ép buộc. Nhưng nhìn Bành chân vẻ mặt, tâm hắn biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, không người lĩnh mệnh mà đi. Đợi cho Phùng Nguyên Kiệt trở về, Cố An sớm đã theo dược dịch bên trong đi ra. Hắn giờ phút này, mặc dù bộ dáng cùng lúc trước cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng toàn thân khí chất đã khác biệt, cho người ta một loại trầm tĩnh vững chắc cảm giác. Phùng Nguyên Kiệt thấy thế, càng thêm Cố An cảm thấy tức hận. Hắn cũng không giấu giếm, nhân tiện nói, "Cố sư đệ, thật sự là thật có lỗi, trước đó có lẽ là sư phụ ngôn ngữ có sai lập tức." Hắn đem sự tình đại khái nói ra. Những lời này, tự nhiên biến mất Ngụy chấp sự vận hành chi tiết, chỉ nói là tổng hợp suy tính sau, cho Ngụy chấp viễn một cái ngoài định mức cơ hội, mà Cố An như muốn nhập cửa thì cần trong vòng một tháng đem Thanh Mục Trường Xuân công tu luyện đến tinh thông cấp độ. Hắn vốn cho rằng Cố An sẽ phẫn uất, không nghĩ tới Cố An lại dường như hồn nhiên không hay, ngược lại ôm quyền thi lễ, bình tĩnh nói, "Vành viện chủ có thể cho cơ hội, đã là khó được. Phùng sư minh sao là thật có lỗi nói chuyện? Huống hồ, ta còn không có cơ hội." Phùng Nguyên Kiệt hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Cố An một cái, không biết hắn là thật rộng rãi vẫn là tâm cơ thâm trầm. Lời nói đã đến nước này, hắn cũng không tiện nói thêm nữa. Sau đó hắn liền dẫn Cố An đi Tàng Công Lâu, thác ấn một phần Thanh Mục Trường Xuân công. "Sư đệ, đây là ta Thanh Long Viện hạch tâm công pháp, ngươi cần tự hành lĩnh hội, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài." Phùng Nguyên Kiệt trịnh trọng bàn giao, có lẽ là bởi vì thẹn trong lòng, hắn lại lấy ra một vật, nói: "Cố sư đệ, ngươi đã học ta Thanh Long Viện bí pháp, liền coi như là ta viện nửa cái đệ tử. Theo quy củ, mỗi tháng có thể lĩnh một cái giật huyết đan, giúp ích khí huyết. Cái này mai liền sớm cho ngươi." "Đa tạ Phùng sư minh." Cố An không có khách khí, nhận lấy. hắn hiện tại đang cần tài nguyên. Tốt. Bên ngoài có ngoại môn đệ tử, bọn hắn sẽ dẫn ngươi đi chọn lựa trụ sở. Một tháng này, ngươi hảo hảo tu luyện. Phùng Nguyên Kiệt bố vô Cố An bà bay. Mượn sư Minh Cát Nôn. Đưa tiễn Phùng Nguyên Kiệt, Cố An ở ngoại vi khu vực gặp từng có gặp mặt một lần Lý Nhai, giải thích rõ ý đồ đến sau, đối phương sảng khoái cho hắn đẩy một cái tương đối an tĩnh trạch viện. Chờ đưa tiễn Lý Nhai, Cố An trở lại kiểm tra gian phòng, xác nhận không có gì thường sau, hắn đôi mắt bên trong mới hiện lên một tia lanh ý Phùng Nguyên Kiệt ám chỉ, hắn sao lại nghe không hiểu. Theo Ngụy Trắc Viễn bị một vị chấp sự mang đi, hắn đã mơ hồ có chỗ suy đoán. Xem ra bên trong tông môn cũng không phải là hoàn toàn giảng cứu quy củ, đạo lý đối nhân xử thế giống nhau tồn tại. Hắn không biết rõ Bành Chân vì sao thái độ chuyển biến, nhưng cái này hiển nhiên gây bất lợi cho hắn. Cũng may, hắn còn có cơ hội, còn có một cái so với hắn người đều mạnh hơn ỷ vào, trong đầu đưa bật cột. Sau một lát, Cố An đè xuống nỗi lòng, lấy ra thanh mục trưởng xuân công bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn mới ngẩng đầu, trong lòng thầm than phương pháp này quả nhiên huyền ảo dị thường, viện siêu hổ hạc trang công rất nhiều kinh mạch vận hành, tinh khí quan khiếu đều không thể tưởng tượng, thậm chí không ít chữ cổ, danh từ riêng hắn đều cảm thấy lạ lẫm. Không người chỉ điểm, một tháng tinh thông, sát thực khó như lên trời. Cố An thầm nghĩ, nhưng ta có nó. Hắn tâm niệm khẽ động, đem công pháp thu nhập đưa vật cột, thay thế hổ hạc trang công. Đưa vật cột 2, thanh mục trường xuân công hiệu dụng, luyện tinh hoa khí, bách hải quán thông tiến độ, chờ giải tỏa, gãy sách trăm khắp, ý nghĩa tự hiện. Nhìn thấy cái này giải tỏa điều kiện, Cố An không khỏi yên lặng. Gãy sách trăm khắp, ý nghĩa tự hiện. Cũng được, vậy trước tiên quang a. Chẳng lẽ lại còn có thể so kiếp trước sách giáo khoa bên trong nào đó tao càng có quãng. Hắn bứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu chú giải, gặp phải không hiểu tự ý liền yên lặng đi lại, dự định ngày sau tìm cơ hội thỉnh giáo Lý Nhai bọn người. Cùng lúc đó, tại tứ tượng tông một chỗ biệt viện bên trong, Ngụy Trắc Viễn cùng đem nó mang đi thuốc phụ Ngụy Công Danh, hai người ngồi đối diện. Lần này Huyền Vũ viện sự tình là vì thuốc sai lầm, nhưng Thanh Long viện cơ hội này là ta bỏ ra lớn một cái giá lớn mới vì ngươi tranh thủ, ngươi cần phải bắt lấy. Là, chất nhi minh bạch. Ngụy Trắc Viễn cung kính đáp. Ngụy Công Danh đôi mắt lóe lên, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Chất nhi dự định một tháng này dốc lòng nghiên cứu công pháp, tranh thủ đạt tới nhập môn chi cảnh, không cô phụ thuốc phụ khẩu tâm. Ngụy Công Danh lại là nhướng mày, hồ đồ. Ngươi tại nghiên cứu, người ta hẳn là ngay tại đi ngủ. Lần này ngươi liền có thể cam đoan thắng dễ dàng với hắn. Kia, thúc phụ có ý tứ là? Ngụy Trắc Viễn vẻ mặt nghi hoặc. Ngụy Công Danh thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đệ thấp, mang theo thâm ý, hắn nếu là tự giác vô vọng, chủ động từ bỏ, hoặc là trong tu hành xảy ra điều gì ngoài ý muốn, danh sách này chẳng phải tự nhiên là ngươi. Cái này Ngụy Trắc Viễn trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, nghĩ, vẫn là nói, thúc phụ, cử động lần này phải chăng không ổn. Chất nhi muốn đường đường chính chính được hắn. Hắn bất quá là ngũ khiếu căn cốt, chẳng lẽ còn có thể thắng được ta? Ngụy Công Danh sầm mặt lại, nhưng nhìn thấy Ngụy Trắc Viễn quật cường vẻ mặt, cuối cùng là hừ một tiếng, "Tùy ngươi. Bên kia ta sẽ phái người lưu ý ngươi như sự đáo lâm đầu, phát hiện chuyện không thể làm. Nhớ lấy, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đồng môn luận bàn, ngoài ý muốn nổi lên khó tránh khỏi, sau đó tự có ta cho ngươi vững tâm." "Là." Ngụy Trắc Viễn chắp tay đáp ứng. Ngụy Công Danh nhìn xem hắn, trong mắt lại hiện lên một tia cực kỳ nhạt thất vọng. Chương 102, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, 1, chương 102, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, 1, thời gian nhoáng một cái, chính là nửa tháng trôi qua. Đối với Ngụy Công Danh thúc cháu tính toán, Cố An tự nhiên không biết. Cái này hơn 10 ngày, hắn ngoại trừ lúc đầu tìm Lý Nhai bọn người thỉnh giáo một chút ít thấy chữ âm đọc bên ngoài, đều là đóng cửa không ra, dốc lòng tu luyện. Tại hắn đem thanh mục trường xuân công đọc thuộc lòng trăm khắp, cũng mượn nhờ đưa vật cột huyền diệu cảm ngộ sau, công pháp rốt cục thành công nhập môn. Mấy ngày đến, lại thêm viên kia giật huyết đan phụ trợ, Cố An tu hành tiến triển có phần nhanh. Đưa vật cột 2, thanh mục trường xuân công hiệu dụng, luyện tinh hoa khí, bách hải quán thông tiến độ, nhập môn 66, 500 đấu pháp, thanh mục tán thủ, nhập môn 222. 300 thông qua đưa vật cột mang tới cảm ngộ, Cố An đối thông mạch cảnh có rõ ràng hơn nhận biết. Cái gọi là thông mạch chính là đả thông nhân thể 12 đầu đường đán, mỗi đả thông 4 đầu, liền coi như tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thông mạch công pháp chỉ đang hấp thu thiên địa nguyên khí, cùng tự thân khí huyết dung hợp, hóa thành chân khí, dùng cái này xông mở kinh mạch bế tắc. Trước đó không lâu, hắn đã thành công đả thông đầu thứ nhất kinh mạch thủ thái âm phế kinh. Hắn xem chừng, chỉ cần lại đả thông một đầu, liền có thể nước chảy thành sông, tiến vào tới thông mạch. Đến lúc đó, cho dù cuối cùng không đi được Thanh Long viện, cũng đủ để ở ngoại môn đứng vững gót chân, nhu đồ đến tiếp sau. Về phần đấu pháp thanh mục tán thủ thì bao hàm toàn diện. Tới cấp độ này, đã không câu nệ tại cố định quyền cước chiêu thức, hạch tâm ở chỗ đem thanh mục chân khí dung nhập quyền cước bên trong. Thanh mục chân khí mới nhập môn lúc là khí vụ trạng, tinh thông thì ngưng thực như khí lưu, tiểu thành, đại thành thì hóa thành thể lỏng, về phần viên mãn chi cảnh thì là chân khí sền sệt như tương, vận chuyển tự nhiên. Phương pháp này tu luyện ra chân khí mặc dù không bằng cái khác viện sở tu như vậy bá đạo cương mãnh, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, kéo dài thâm hậu, tu tới cảnh giới cao thâm có thể bách độc bất xâm. Lúc đối địch, thiên về một cái quân chữ, một khi xâm nhập địch nhân thể nội, tựa như giỏi trong xương, có thể sâu tận xương thủy, lực phá hoại kéo dài không dứt, làm đối thủ trong lúc vô tình rơi vào hạ phong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, so sánh Cố An trầm ổn bình tĩnh, một bên khác Ngụy Trắc Viễn lại càng thêm nôn nóng khó có thể bình an. Hắn thở nhỏ tại vòng tròn bên trong liền được vinh dự thiên tài, thân phụ thất khiếu căn cốt, tự nhận trong một tháng đem thanh mục trường xuân công tu luyện nhập môn tuyệt không phải việc khó. Nhưng mà hiện thực lại mạnh mẽ đánh hắn một cái tát, gần 20 ngày đã qua, hắn mà ngay cả khí cảm đều không thể ổn định bắt giữ, càng đừng đề cập ngưng tụ luồng thứ nhất thanh mục chân khí. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, hắn càng là khó mà tĩnh tâm lĩnh hội, tu luyện tiến triển cơ hồ đình trệ. Kia Cố An, bây giờ tu luyện tới loại tình trạng nào? Ý nghĩ này không bị khống chế xuống ra. Căn cứ hắn thuốc phụ nằm vùng nhãn tuyến hồi báo, đối phương ngoại trừ lúc đầu đi ra hỏi thăm qua chữ từ âm độc, sau đó liền lại không động tĩnh, cả ngày đóng cửa không ra, thư thực khó dò. Hắn sẽ có hay không có khả năng tu luyện thuận lợi? Chỉ là ý nghĩ này vừa ra, liền bị Ngụy Trắc Viễn dập tắt. Không có khả năng. Hắn chính là thất khiếu căn cốt, có thuốc phụ tự mình giảng giải còn như vậy gian nan, đối phương một cái ngũ khiếu phế xương, không người chỉ điểm, làm sao có thể? Ngụy Trắc Viễn dùng sức lắc đầu, ý đồ xua tan ý nghĩ này. Nhưng hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Vạn nhất đâu? Hắn nhưng biết, tư liệu của đối phương thật là thiên phú cực cao, nghĩ như thế, Ngụy Trắc Viễn cũng không ngồi yên nữa. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải tự mình đi tìm một chút Cố An hư thực. Như đối phương quả thật tiến độ chậm chạp, hắn liền an tâm tu luyện, tranh kia nhập môn chi cảnh. Như đối phương thật có manh mối, trong đầu hắn không khỏi hiện ra thúc phụ Ngụy Công Danh kia lời nói lạnh như băng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hai ngày sau, Ngụy Trắc Viễn tự giác chuẩn bị đầy đủ, rốt cục đứng dậy, hướng phía Cố An ở lại tiểu viện đi đến. Đối với Ngụy Trắc Viễn đông nhiên tới thăm, Cố An cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lại là ung dung thản nhiên, vẫn như cũ nhiệt tình đem đối phương mời vào trong viện, dâng lên trà xanh. Ngụy sư minh hôm nay thế nào rảnh rỗi đến ta chỗ này? Cố An cười hỏi, trong lòng đã là bách chuyển thiên hồi, suy đoán đối phương ý đồ đến. Ngụy Trắc Viễn cười ha ha một tiếng, thần thái nhẹ nhõm, cả ngày bế quan khổ tu, thực sự phiền muộn, nghĩ đến cô sư đệ ở đây, liền tới đi vòng một chút, tâm sự tu luyện tâm đắc, cũng tốt ấn chứng với nhau một phen. Hắn trong ngôn ngữ có chút quen thuộc, dường như hai người là hảo hữu chí giao. Cố An tự nhiên không tin hắn lần giải thích này, trên mặt lại lộ ra vẻ tán đồng, sư minh nói cực phải, đóng cửa làm xe xác thực dễ dàng lâm vào bình cảnh. Hắn theo đối phương đầu, cẩn thận bỏ sức, trong ngôn ngữ giọt nước không lọt, chỉ nói tu luyện phổ biến gian nan, tuyệt không lộ ra tự thân nửa phần tiến triển. Nói chuyện phía một lát, Ngụy Trắc Viễn thấy Cố An ý tứ rất gấp, liền lời nói xoay chuyển, trên mặt đúng lúc đó lộ ra vẻ cô đơn cùng tự giễu, không dối gạt Cố sư đệ, vì huynh ta có thể muốn cùng cái này Thanh Long viện vô duyên. A, Cố An mặt lộ vẻ vừa đúng kinh ngạc, Ngụy sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Lấy thiên phú của ngươi, nhập môn làm không phải việc khó. Ai, thiên phú có khi cũng chưa chắc đáng tin. Ngụy Trắc Viễn thở dài, cái này Thanh Mục Trường Xuân công thâm thúy tối nghĩa, ta khổ tu nhiều ngày, đến nay chưa thể thấy được con đường, mắt thấy kỳ hạn sắp tới, sợ là khó mà như nguyện. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận quan sát lấy Cố An thần sắc, ý đồ bắt giữ bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Chỉ tiếc, hắn thất bại, Cố An cau mày, dường như cũng có hoang mang. Hắn không từ bỏ tiếp tục nói, ta thúc phụ đã là ta sắp xếp xong xuôi đường lui, như khảo hạch thất bại, liền đi tàng kinh các làm đệ tử chấp sự, mặc dù không bằng nội môn phong quang, cũng là thanh nhàn, miễn đi ngoại môn 3 năm buôn ba lao lực nỗi khổ. Nói xong, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Cố An, ngựa khí mang theo vài phần thăm dò cùng hâm mộ, cũng là Cố sư đệ ngươi, nộ tính hơn người, ta nghe nói, sư đệ Thanh Mục chân khí dường như đã có tiểu thành. Nếu là như vậy, vi huynh ở đây đi đầu chúc mừng. Cố An nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt hiện ra mở mịt cùng kinh ngạc, lập tức hóa thành một tia nụ cười khổ sở, khoát tay nói, Ngụy sư huynh đây là từ chỗ nào nghe được lời đồn? Nhưng chớ có rêu cợt tại ta. Công pháp này chi nạn, viễn siêu ta chi tưởng tượng, ta đến nay liền chân khí như thế nào cô động đều còn tại tìm đòi, khoảng cách nhập môn còn xa xôi, nói gì tiểu thành. Hắn ngữ khí chân thành tha thiết, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tự giễu, ánh mắt thanh tịnh, nhìn không ra mảy may giả mạo vết tích. Ngụy Trắc Viễn chăm chú nhìn Cố An, thấy đối phương sắc mặt tự nhiên, ánh mắt cũng không lấp lóe, nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, tựa hồ đối với cái này tin tức tốt cũng không hài lòng, nhưng rất nhanh lại giãn ra, thay đổi vẻ mặt tân cần, thì ra là thế. Cái kia sư đệ kế tiếp có tính toán gì không? Cố An nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, còn có thể có tính toán gì không? Hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm liền có thể. Như cuối cùng cùng nội môn vô duyên, đi ngoại môn hiệu lực 3 năm, ma luyện một phen, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Sư đệ cũng là rộng rãi. Chương 102, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, 2, chương 102, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, 2, Ngụy Trắc Viễn đôi mắt lóe lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng nói, bất quá ngoại môn vất vả, khó tránh khỏi chỉ hoãn tu hành. Như sư đệ không chê, đợi ta đi tàng kinh các, có thể vì sư đệ quần nhau một hai, tại trong các mưu thanh nhàn việc phải làm, dù sao cũng tốt hơn ở ngoại môn phơi gió phơi nắng, cũng coi như toàn người ta cùng phê nhập môn tình nghĩa. Không biết sư đệ ý như thế nào. Cố An trên mặt lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt, kích động đứng người lên, chắp tay nói, Ngụy sư huynh lời ấy coi là thật. Nếu thật có thể như thế, sư đệ vô cùng cảm kích. Hắn biểu hiện được như là vào một cái ở cây cỏ cứu mạng người chết chìm, nhưng kích động về sau, nhưng lại cấp tốc tỉnh táo lại, trầm ngâm nói, chỉ là ta đã đáp ứng bành viện chủ thời hạn một tháng, há có thể bỏ dở nửa chừng. Không bằng chờ kỳ hạn tới, nhược quả thật không thành, lại mặt dày làm phiền sư huynh, như thế nào? Ngụy Trắc Viễn gặp hắn đầu tiên là vui mừng như điên, sau lại tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, gật đầu cười nói, sư đệ trọng hết lòng tuân thủ nặng, vi huynh bội phủ. Đã như vậy, liền theo sư đệ lời nói, đến lúc đó nếu có cần, cứ tới tìm ta. Hắn tự giác đã xác minh hư thực, thể xác tinh thần buông lỏng, lại rảnh rỗi đàm luận vài câu, liền hài lòng đứng dậy cáo tử. Cố An vẻ mặt cảm kích, tự mình đem Ngụy Trắc Viễn đưa đến ngoài cửa viện, đưa mắt nhìn bóng lưng đi xa. Thẳng đến Ngụy Trắc Viễn thân ảnh biến mất tại cuối đường, Cố An trên mặt nhiệt tình cùng cảm kích mới chậm rãi thu liễm, ánh mắt một lần nữa biến tỉnh táo mà thâm thúy. Tàng Kinh Các thanh nhàn việc phải làm. Trong lòng của hắn cười lạnh, Ngụy Trác Viễn như thật có như thế hảo tâm, lúc trước cần gì phải cùng hắn tranh đoạt trong lúc này cửa danh lệch. Lần này thăm dò, mục đích không cần nói cũng biết. Một bên khác, Ngụy Trác Viễn trở lại chỗ ở, tâm tình tư sướng, đang chuẩn bị một lần nữa đầu nhập tu luyện, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Không đúng. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cau mày. Cố An phản ứng quá bình thường liền, ngược lại không đúng. Hắn đưa ra có thể vì hắn an bài Tàng Kinh Các đường lối lúc, Cố An mặc dù biểu hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ, lại ngay cả cụ thể ra sao chức vị, đãi ngộ như thế nào cũng không từng hỏi, lợi dụng hết lòng tuân thủ hứa hẹn làm lý do huyện cự lập tức an bài. Cái này không phải người thường tâm tư. Trừ phi, hắn căn bản không cần đầu này đường lui. Nghĩ đến đây, Ngụy Trác Viễn phía sau trong nháy mắt kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đương nhiên, cái này cũng có thể là đối phương tính cách tùy tiện, rất đơn thuần. Nhưng ý nghĩ này vừa ra, liền bị hắn hắc phủ định. Dù sao một cái không có chút nào bối cảnh người, tu vi có thể tới thối thể nhất phẩm, loại người này nếu là đơn thuần, hắn dù là động động đầu ngón chân đều không tin. Không phải đơn thuần, cũng chỉ có thể là tâm cơ chi sâu, cố ý hành động. Nguyên nhân cũng liền vô cùng sống động liền, đối phương thanh mục chi khí vô cùng có khả năng tiến triển cấp tốc. Đáng chết. Nghĩ đến cái này, Ngụy Trác Viễn nội tâm đống nhiên có chút hối hận, sớm biết nghe xong thúc phụ khuyên cáo, chỉ sợ hắn hiện tại đã gia nhập Thanh Long Viện. Bất quá, hiện tại còn không tính quá muộn. Giờ phút này, hắn đặt quyết tâm. Mặc kệ Cố An có hay không tu thành thanh mục chi khí, hắn đều muốn khai thác ổn thỏa thủ đoạn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đêm khuya, một đạo như quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động chạy vào Cố An trụ sở. Người đến không phải người khác, chính là Ngụy Trác Viễn. Kinh nghiệm ban ngày sự tình sau, hắn rốt cuộc quyết định khai thác hành động. Việc này tại trong tông môn chính là tối kỵ, nhưng hai người đều không phải nội môn đệ tử, hắn tự có thúc phụ chỗ dựa, mà Cố An không có chút nào bối cảnh, cho dù chết cũng sẽ không nhấc lên bao lớn gợn sóng. Giờ phút này, thân hình hắn mau lẹ, hô hấp ở giữa liền đã lén tới trước cửa. Hắn nghiêng tai lắng nghe một lát, xác nhận trong phòng không hề có động tĩnh gì sau, lấy ra một chi ống mảnh, nhắm ngay khe cửa nhẹ nhàng thổi. Một cỗ khói đặc lặng yên tràn vào trong phòng. Cái này khói mê là hắn năm đó ở công môn người hầu lúc, theo một gã đạo tặc trong tay đoạt được, nghe nói là cải tiến tự ma môn thủ đoạn, vô sắc vô vị, cho dù là thối thể nhất trọng võ giả hút vào, cũng biết choáng váng thời gian uống cạn chung trà. Chuyện này với hắn mà nói, đã đủ rồi. Đợi một lát, xác nhận cũng không khác thường, hắn lúc này mới lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng ra, lách mình mà vào. Hắn đối Cố An gian phòng bố cục sớm đã rõ ràng trong lòng, vừa vào cửa liền lao thẳng tới cửa lò xẹt bệ tạ phòng ngủ. Quả nhiên, mượn ánh sáng nhạt, có thể thấy được một bóng người đang quấn tại bị bên trong, dường như tại ngủ say. Thấy cảnh này, Ngụy Trác Viễn không do dự nữa, đưa tay hất lên, ba cái tôi độc tiêu bắn ra, tinh chuẩn đinh nhập đệm chăn. Nhưng hắn dường như vẫn không yên lòng, độc tiêu vừa mới rời tay, yêu đao đã ra khỏi vỏ, theo sát lại là một cái ngoan lệ chém vào. Ánh đao lướt qua, trong chăn kia đầu lâu ứng thanh mà rơi, đúng là một cái dùng gối đầu bị trang hàng giả. Ngụy Trác Viễn trong lòng run lên, trong nháy mắt ý thức được trung kế, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một bóng người như thương ứng bắt cỏ, từ trên xà nhà nhảy xuống, nắm đấm lôi cuốn lấy ác phòng, vào đầu đập tới. Ngụy Trác Viễn phản ứng cũng không chậm, gặp nguy, hắn nỗ lực nhấc chỉ tay lên, ý đồ ngăn trở cái này mưu đồ đã lâu một kích. Nhưng mà, vội vàng nên chiến há có thể địch qua hữu tâm tính vô tâm. Phanh! Một tiếng vang trầm, Ngụy Trác Viễn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực tự bàn tay truyền đến. Giang giác! Càng tay ứng thanh mà đức, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Kia cự lực càng là không trở ngại chút nào, đem hắn cả người mạnh mẽ ném xuống đất, chấn động đến hắn miệng phun máu tươi. Không có khả năng. Ngươi! Ngụy Trác Viễn gắt gao nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống Cố An, trên mặt viết đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Không biết là không tin Cố An sớm có phòng bị, vẫn là chấn kinh tại đối phương tu vi cao cường vượng. Nhưng hắn rất nhanh nhận rõ hiện thực, nhìn xem Cố An trong mắt không che giấu chút nào sát ý, vội vàng cầu khẩn nói: "Cố sư đệ, hiểu lầm. Cái này, đây chỉ là trò đùa." "Trò đùa?" Cố An vẻ mặt băng hàn, "Nếu ta hiện tại giết ngươi, phải chăng cũng có thể nói là trò đùa?" "Cố sư đệ, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Người ta chính là đồng môn, cầu ngươi thả ta một con đường sống." Ngụy Trác Viễn một bên rẽ rủa lui lại, một bên gấp giọng cầu xin tha thứ, một cái tay lại lặng yên sờ về phía bên hông túi, "Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện đem nội viện danh ngạch nhường cùng ngươi. Ngươi như giết ta, ta thúc phụ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Đang khi nói chuyện, dưới tay hắn động tác không ngừng, "Đem danh ngạch nhường cho ta." Cố An hơi nhíu mày, nhìn như có chỗ tâm động, hướng về phía trước tới gần một bước, "Thật là nhưng mà cái gì?" Ngụy Trác Viễn vô ý thức truy vấn, "Thật là danh ngạch này, vốn chính là ta." Lời còn chưa dứt, Cố An trong mắt tàn khốc lóe lên, thừa dịp phân thần, bên hông trường đao đã ra khỏi vỏ. "Bá!" Đao quang như giải lụa lóe lên một cái rồi biến mất. Ngụy Trác Viễn đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi phun tung tóe như chú. "Hô!" Chờ đầu lâu kia lăn xuống trên mặt đất, Cố An mới thở phào một ngụm trọc khí, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. May mắn tâm hắn có cảm giác, sớm làm phòng bị, nếu không tối nay chỉ sợ thực sẽ gặp đối phương độc thủ. Chỉ là, dưới mắt Ngụy Trác Viễn mặc dù đã bỏ mình, nhưng như thế nào giải quyết tốt hậu quả, lại thành một cái phiền phải lớn. Hắn cũng không hối hận giết người, nhưng ở bên trong tâm môn, việc này tuyệt khó giấu giếm. Nhất định phải tại Ngụy Trác Viễn bị kia thúc phụ phát giác cũng khai thác hành động trước đó, tìm tới đường giải quyết. Cuối cùng, Cố An một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, dường như nghĩ tới điều gì, quyết định, hắn vừa rồi tự lẩm bẩm, chỉ sợ cũng chỉ có như thế. Chương 103, nội môn đệ tử, cầu nguyện phiếu, 1, chương 103, nội môn đệ tử, cầu nguyện phiếu, 1, sáng sớm hôm sau, Cố An trực tiếp thẳng đi ra ngoài, thẳng đến Thanh Long Viện đại điện mà đến. Sương sớm chưa tán, Cố An vẻ mặt nghiêm túc, trong tay áo nắm đấm khi thì nắm chặt, khi thì bung ra. Phùng Nguyên Kiệt ngay tại trước điện trên đất chống luyện công, quyền phong gào thét. Nhìn thấy cô An thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hắn chậm rãi thu thế, khí tức bình ổn như núi. Gặp qua Phùng sư huynh, cô An đi tới gần, chỉnh trọng ôm quyền, thanh âm so bình thường trầm thấp một chút. Ta có chuyện quan trọng, mong muốn bái kiến viện chủ, khẩn cầu sư huynh thông báo. Thấy sư phụ, Phùng Nguyên Kiệt mày rậm trao lên, mắt nhìn cô An, liền gặp hắn dưới mắt có nhàn nhạt bóng xanh, khí tức mơ hồ cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Chỉ có điều đối phương vẻ mặt mặc dù kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia lo nghĩ. Phùng Nguyên Kiệt chỉ là suy nghĩ một chút, liền gật đầu bằng lòng. Tốt, ngươi chờ đợi ở đây, chớ có đi lại, ta cái này đi thông bẩm. Nói xong, hắn quay người bước nhanh đi vào đại điện. Nhìn qua kia cấp tốc bóng lưng biến mất, Cố An hít một hơi thật sâu thanh lãnh không khí, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Thành bại, thậm chí sinh tử, có lẽ ngay tại này một lần hành động. Thời gian từng giờ trôi qua, Cố An nội tâm cũng khẩn trương lên. Ngay tại Cố An trong lòng dần dần nặng lúc, Phùng Nguyên Kiệt thân ảnh rốt cục xuất hiện lần nữa, hắn hướng Cố An vẫy tay, sư phụ để ngươi đi vào. Làm phiên sư minh. Cố An hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, nhanh chân bước vào trong điện. Đại điện bên trong kia sáng hơi ám, tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng dược thảo hỗn hợp khí tức. Thanh Long viện chủ Bành Chân đang lười biếng ngồi dựa vào chủ vị, lật xem một bản trang giấy ố vàng cổ tịch, trong tay bản con bên trên tùy ý đặt mấy cái tinh xảo đàn uổng. Cố An tiến lên hai bước, không mình hành lễ, thanh âm tại trống trải trong đại điện lộ ra phá lệ rõ ràng, đệ tử Cố An, bái kiến Bành viện chủ. Chuyện gì? Bành Chân cũng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại tại trang sách bên trên, dường như phía trên kia chữ viết so điện hạ tới người càng có lực hấp dẫn. Cố An hít sâu một hơi, đem qua ngụy chắc viễn chui vào ám sát, mình bị bách phản sát sự tình, trật tự rõ ràng nói ra, không có chút nào giấu giếm. A. Bành Chân rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, rơi vào Cố An trên thân, một cỗ vô hình áp lực tản mắt ra, ngươi giết ngụy chắc viễn. Đệ tử vì cầu tự vệ, thất thủ giết người, đúng là bất đắc dĩ, nguyện tiếp nhận tông môn quy trừng phạt. Cố An cúi đầu, ngữ khí thản nhiên. Hắn sớm đã cân nhắc qua, kết quả xấu nhất cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Bình thường loại này chủ động trả thù bị giết, động thủ người phần lớn chỉ là phạt 1 năm tù đồng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám đến. Bành Chân ánh mắt nhắm lại, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, tia lưỡi biếng chi khí trong nháy mắt bị một tia sắc bén thay thế. Tiểu tử, uy của ngươi hẳn là hiểu. Hắn giết ngươi, ngươi cầm hắn, tổn thương hắn, đều có thể. Nhưng ngươi lấy tính mạng hắn, chính là qua tuyến. Đệ tử minh bạch. Cố An đáp. Bành Chân chợt khép cười một tiếng, tiếng cười kia trong mang theo thấy rõ tất cả nghiền ngẫm. Ngươi tiểu hoạt đầu, là biết ngụy chắc viễn phía sau có người, muốn cấp trước một bước, đem ta lao đầu tử này đẩy đi ra làm bia đỡ đạn à? Tâm tư bị một câu nói tỏ ra, Cố An cũng không bối rối, đang muốn mở miệng đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, Bành Chân cũng đã tiếp tục nói, tại trong tông môn, không có thực lực, phải có bối cảnh. Nếu không, cho dù ta lần này bảo vệ ngươi, khó đảm bảo ngày sau không người nhớ thương. Cố An ngẩng đầu, ánh mắt đón lấy Bành Chân, rõ ràng nói rằng, đệ tử cũng có bối cảnh. A. Bành Chân dường như bị khơi gợi lên một tia hứng thú, thân thể ngồi thẳng chút, này cũng mới mẻ, nói nghe một chút, ngươi có gì bối cảnh? Cố An chắp tay, từng chữ nói ra, gia sư Bành Chân, không biết có tính không? Ân. Bành Chân rõ ràng khẽ giật mình, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt kia hứng hở thần sắc rốt cục hoàn toàn thu hồi, dường như nghĩ tới điều gì, mang theo một chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi thanh mục chi khí thật bước vào tinh thông cấp? Cố An không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đưa tay phải ra, tâm pháp vận chuyển. Trong chốc lát, một sợi tinh thuần khí lưu màu xanh từ hắn lòng bàn tay hiện hiện. Không còn là mới học lúc mông lung khí bụ, mà là cô đọng như tờ, linh động quấn quanh, thể hiện ra đối thanh mục chi khí tinh diệu lực khống chế. Ngươi làm thật chỉ là ngũ khiếu căn cốt. Vành Chân đột nhiên đứng dậy, cũng không còn cách nào bình tĩnh, thân hình thoát một cái tựa như quỷ mị xuất hiện tại Cố An trước mặt. Không chờ Cố An phản ứng, một cái tay đã khoác lên hắn dưới xương sườn yếu huyệt, một cô giò xét chi lực thấu thể mà vào. Cố An cố nén vận công chống cự bản năng, tùy ý cố lực lượng kia tại thể nội đi khắp. Một hồi thấu xương tê dại về sau, Bành Chân mới thu hồi tay, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Căn cốt thật là ngũ khiếu căn cốt. Nghĩ không ra, nộ tính của ngươi lại cao đến tận đây các vùng bước. Bành Chân vỗ tay, trong mắt tràn đầy phát hiện côi bảo thích thú, cũng được. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Bành Chân tọa hạ hạng 6 thân truyền đệ tử. Cố An nghe vậy, lập tức bày bảo, không người đi xuống đại lễ, đệ tử Cố An, bái kiến sư tôn. Tốt, tốt, tốt. Bành Chân vây râu cười to, thản nhiên nhận toàn lễ, đã nhập chúng ta, vi sư cũng không thể kéo kiện. Cái này hai cái tăng nguyên đan, quyền tắc lễ gặp mặt, nhìn ngươi siêng năng tu luyện, sớm ngày quán thông kinh mạch, bước vào thông mạch chi cảnh. Nói, hắn đem bản con cái trước đan hộp vứt cho Cố An. Cố An tiếp nhận kia chữ nặng hộp, đầu ngón tay có thể cảm nhận được ngọc thạch hộp thân hơi lạnh. Tăng nguyên đan, một quả liền giá trị 2000 lượng bạch ngân, có tiền mà không mua được. Bành sư xuất tay quả nhiên xa xỉ. Đây cũng là có chỗ rửa cảm giác ra. Trong lòng của hắn một dòng nước nóng trào lên, lần nữa chỉnh trọng hành lễ, tạ ơn sư tôn trọng thượng. Ân, để ngươi đại sư minh dẫn ngươi đi làm nội môn thủ tục, nhận lấy tương ứng chi phí. Bành Chân phất phất tay, ánh mắt đã một lần nữa trở về cổ tịch bên trên. Là. Cố An bằng lòng một tiếng, nhưng trong lòng tảng đá lớn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, hắn chần chờ một lát, vẫn là mở miệng nói, sư tôn, kia ngụy chắc viễn sự tình Bành Chân cũng không ngần đầu, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng, một cái không biết tôn thi, phạm thượng ngoại môn đệ tử, dám ám sát nội môn đệ tử, chết chưa hết tội. Dừng một chút, hắn giống như là nói một mình giống như thấp giọng lẩm bẩm, sau đó ta tự sẽ tìm Ngụy công danh nói một chút, dung túng cháu ruột hành hung, suýt nữa hủy ta Thanh Long viện một quả hạt giống tốt, không ra điểm huyết, cầm trương tốt đan phương đến, việc này không xong. Nghe nói như thế, Cố An trong lòng cuối cùng một tia thấp thỏm rốt cục tan thành mây khói. Hắn lần nữa không người, lặng yên thối lui ra khỏi đại điện. Ngoài điện, chờ lấy Phùng Nguyên Kiệt lập tức bu lại, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, chào đón chắp tay nói, chúc mừng Cố sư đệ. Từ nay về sau, chúng ta chính là một sư chi đồ, chân chính người trong nhà. Ngày sau còn cần sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Cố An chắp tay đáp lễ, thái độ khiêm hòa. Sư đệ không cần phải khách khí. Đi, ta trước dẫn ngươi đi sự vụ đường nhận lấy nội môn lệnh bài cùng phúc sức, lại vì ngươi tinh tế giảng giải tông môn quy củ cùng các nơi yếu hại. Phùng Nguyên Kiệt thân thiết nắm cả Cố An bà bay, cùng nhau đi ra ngoài. Đi tại quen thuộc tông môn trên đường, thân phận đã khác biệt, ngắm phong cảnh tâm cảnh dường như cũng lặng yên cải biến. Phùng Nguyên Kiệt kiên nhẫn giảng giải môn quy yếu điểm, Cố An chăm chú lắng nghe. Chương 103, nội môn đệ tử, cầu nguyện phiếu, 2, chương 103, nội môn đệ tử, cầu nguyện phiếu, 2. Giờ phút này, Phùng Nguyên Kiệt đối Cố An thái độ so trước đó rõ ràng tốt hơn không ít. Sư đệ, ta tứ tượng tông giảng cứu một cái đạo pháp tự nhiên, quy củ không nhiều, đại khái liền hai điểm trọng yếu, thứ nhất chính là không thể làm thương thiên hại lý sự tình. Thứ hai, đi ra ngoài bên ngoài, thanh danh là chính mình cho, nhưng nhớ lấy không thể rơi ta tứ tượng môn danh dự. Cái khác cũng là cái gì, còn có chính là cụ thể bốn viện tình huống là. Cố An âm thầm gật đầu nhớ kỹ. Đợi đến hai người theo sự vụ đường đem lệnh bài, quần áo linh trở về, Phùng Nguyên Kiệt cũng sẽ tông môn chuyện giảng bảy tám phần. Chờ kể xong những này, Phùng Nguyên Kiệt lời nói xoay chuyển, lại lần nữa nói, kế tiếp chính là chúng ta tứ tượng tông trọng yếu nhất mấy nơi, cái thứ nhất chính là Tàng Công lâu. Trước đó ngươi cũng đi qua, bên trong là tâm pháp của bản môn cùng bí tịch loại hình, nhưng ngoại trừ bản môn tâm pháp, cái khác mong muốn tập luyện, cần nhất định tiền tài. Điểm này Cố An trước đó liền đã có hiểu biết. Càng là cao thâm công pháp, học tập cần thiết ngân lượng cũng nhiều. Cố An tiến vào dạo qua một vòng, vốn là muốn thác ấn một bản cao thâm đạo pháp, kết quả vào mắt tối thiểu cũng muốn 3-4 ngàn, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Sau đó Phùng Nguyên Kiệt lại đem Cố An dẫn tới một tòa lầu nhỏ trước, đây là công danh lâu, cũng gọi nhiệm vụ lâu, các viện đệ tử có thể lần nữa nhận nhiệm vụ, kiếm lấy tiền tài, cũng là tông môn địa phương náo nhiệt nhất. Còn chưa đi vào, liền nghe tới bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Hà sư minh không hổ là Bạch Hổ viện đại sư minh, vậy mà một người liền diệt trừ một cái ma môn cứ điểm, chém giết ma tu mười mấy người, còn đả thương ma môn thất tử bên trong láo ngũ độc hạt, thật là khiến người ta bội phục. Đúng vậy à, xem ra Bạch Hổ viện quả nhiên là quật khởi. Hà sư minh bên người đứng người thanh niên kia thấy không, nghe nói là mới thu cựu khiếu căn cốt, trước đó không lâu đã đột phá tới thông mạch cảnh. Đám người là nghị luận ầm ĩ, Cố An trong đám người ánh mắt quét qua, liền thấy trung ương hai người, trong đó một cái vóc người cao lớn, tầm mắt khẽ nhếch, khí độ phi phàm, chắc hẳn chính là kia Bạch Hổ viện đại sư minh. Một người khác không phải người khác, chính là cùng hắn dạo qua mấy ngày Vương Linh. Lúc này Vương Linh, khí tức so với cái kia thời gian cường thịnh một mảng lớn, quanh thân mơ hồ có chân khí lưu chuyển dấu hiệu, hiển nhiên đã thành công bước vào thông mạch cảnh. Trùng hợp đối phương ánh mắt đảo qua đám người, cùng Cố An ánh mắt có trong nháy mắt giao hội, nhưng này trong hai mắt chỉ có một mảnh đạm mạc, như là nhìn thấy ven đường cục đá giống như, cấp tốc rời. Phùng Nguyên Kiệt thấy thế, thấp giọng hỏi, "Cố sư đệ, nghe nói ngươi cùng kia Vương Linh cùng thời kỳ nhập môn, cần phải tiến lên tự thoại." Cố An thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh không lay động, lắc đầu, "Đa tạ sư minh ý tốt, không cần. Ta cùng hắn vốn cũng không quen thuộc. Trước đó tại tụ tài viện, người này liền mắt cao hơn đầu, bây giờ tu vi đột phá, càng là xem người bên ngoài như không." Như thế tâm tính, Cố An cũng lười đi leo lên cái dao. Phùng Nguyên Kiệt dường như nhìn ra chút gì, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, dùng sức vô vô Cố An bà bay, "Tốt, có chí khí. Căn cốt tuy nặng, lại không phải võ đạo chi toàn bộ. Sư đệ ngươi ngộ tính kinh người, tương lai thành tựu chưa hẳn tại hắn phía dưới." Cố An mỉm cười, cũng không nhiều lời. Cửu khiếu căn cốt tất nhiên thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng hắn người mang đưa vật cột chi bí, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tốc độ tu luyện tuyệt sẽ không chậm. Hắn theo Tê Ngư Phường thị vừa dãy rủa cầu sinh, cái gì lặng lẽ chế nhạo chưa từng thấy qua. Vương Linh điểm này thái độ, còn không đủ để nhiễu loạn tâm hắn tự. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào công danh lâu lúc trước khối to lớn nhiệm vụ mục trên bảng, phía trên ma môn ngũ lao thất tử treo thưởng phá lệ bắt mắt. Phùng Nguyên Kiệt theo ánh mắt của hắn nhìn lại, giải thích nói, đây đều là làm hại một phương ma đầu, nhất là cái này ma môn ngũ lao thất tử, từng cái nợ máu từng đống, ba phái cộng đồng treo thưởng. Nếu có thể lấy thứ nhất thủ cấp, thấp nhất cũng có thể đổi lấy 2 vạn lượng tiền thưởng. 2 vạn lượng Cố An con người hơi co lại. Đây không thể nghi ngờ là một khoản đủ để cho hắn trong ngắn hạn tu luyện không lo khoản tiền lớn. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, tiền thưởng cao như thế, mục tiêu như thế nào dễ treo người. Sư đệ nhớ lấy. Phùng Nguyên Kiệt ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, ma đạo yêu nhân xảo trá hung tàn, chính là thất tử bên trong xếp hạng cuối cùng hung lang cũng có thông mạch cảnh tu vi, lại cực kỳ giàu hoạt. Bên ngoài hành động, như gặp kẻ này, cần phải cẩn thận. Cố An chỉnh trọng gật đầu, đem ngũ lao thất tử danh hào nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó, Phùng Nguyên Kiệt lại dẫn hắn quen thuộc tông môn cái khác mấy chỗ trọng yếu nơi trốn, cuối cùng mới trở về Thanh Long viện an trí. Sư đệ, chúng ta Thanh Long viện quy củ không nhiều, nhưng sư tôn mỗi 3 tháng tất có một lần khảo hạch, tu hành nhất định không thể buông lỏng. Tháng sau, ngươi mấy vị khác sư minh sư tỷ đều sẽ về tông báo cáo công tác, đến lúc đó lại vì ngươi dẫn yến. Đa tạ sư minh đề điểm. Cố An chân thành nói tạ. Đưa tiễn Phùng Nguyên Kiệt sau, Cố An trở lại nguyên trụ chỗ phụ cận, đã thấy Lý Nhai sớm đã chờ đợi ở đây. Chúc mừng Cố sư minh binh thăng nội môn. Lý Nhai bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ. Lý sư đệ không cần đa lễ, ngươi ở đây là Phụng Bành sư chi mệnh, chuyến tới để là sư minh thay đổi một chỗ dùng được trạch viện, xin mời đi theo ta. Cố An cảm thấy hiểu rõ, Ngụy Trắc Viễn thi thể chắc hẳn đã bị xử lý sạch sẽ. Hắn sát mặt như thường, đi theo Lý Ngai đi chọn lựa một chỗ càng thêm yên lặng, chiếu sáng sung túc độc lập biệt lạc. Mới sân nhỏ rộng rãi sạch sẽ, phòng luyện công, tinh thất đầy đủ mọi thứ. Dựa theo nội môn đệ tử lãnh ngộ, hắn có thể phân phối một gã thị nữ quản lý tạp vụ, nhưng Cố An không chút do dự lựa chọn định kỳ từ tạp dịch đệ tử quét sạch. Bí mật trên người hắn quá nhiều, một chỗ mới an toàn nhất. Đưa tiễn Lý Ngai, Cố An cũng không bởi vì hoàn cảnh tăng lên mà buông lỏng. Hắn cẩn thận kiểm tra mới viện mỗi một cái nơi nhỏ lánh, sau đó tự mình động thủ, tại cửa sổ, viện lạc mấy chỗ không đáng chú ý vị trí, bày ra mấy đạo giản dị lại thực dụng cảnh giới cơ quan cùng ám khí. Bành sư che chở cố nhiên là một đạo hộ thân phủ, nhưng Cố An biết rõ, tại cái này võ đạo thế giới, cuối cùng có thể dựa vào chỉ có thực lực bản thân. Ngụy công danh uy hiếp như là treo đỉnh chi kiếm, chỉ có mau chóng tăng cao tu vi, đột phá tới thông mạch cảnh, mới có thể một cách chân chính nắm giữ sức tự vệ. Suy nghĩ đến tận đây, hắn không do dự nữa, tại trong tính thất quanh chân ngồi xuống, lấy ra bảnh chân ban tặng tăng nguyên đan đan bảo. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ xa so với giật huyết đan tinh thuần bá đạo nhiệt lưu ẩm vàng tản ra, tràn vào toàn thân. Đưa vật của hai, thanh mục trường xuân công hiệu dụng, luyện tinh hoa khí, bách hải quán thông tiến độ, một ngày 30 luyện, nhập môn 99, 500 đấu pháp, thanh mục tán thủ tiến độ, một ngày 30 luyện, tinh thông, 22, 500 cảm thụ được thể nội mênh mông dược lực cùng phi tốc tăng trưởng độ thuần thục. Cố An trong mắt lóe lên một tia thích thú. Quả nhiên không hổ là 2000 lượng khó mua đan dược, hiệu quả so giật huyết đan càng hơn một bậc. Hắn tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển thanh mục trường xuân công, dẫn dắt đến cố này năng lượng cường đại cọ rửa kinh mạch. Cảm nhận được cái này năng lượng to lớn, Cố An thở dài ra một hơi, ngầm hạ quyết định, không đến thông mạch, tuyệt không đi ra ngoài. Chương 104, thương mạch cầu đặt trước lần đầu chương 104, thương mạch cầu đặt trước lần đầu Cố An không rõ ràng chính là, tại hắn bê quan thời điểm, có quan hệ Ngụy Trắc Viễn đánh lén bị hắn phản sát một chuyện, trải qua người hưu tâm cố ý tuyên truyền, còn đưa tới một phen bàn tán sôi nổi. Tông môn đệ tử ngoại môn bỏ mình, không tính là gì đại sự, chỉ bất qua cái này có quan hệ hai người tiến vào nội môn, trong đó bỏ mình người còn liên lụy tông môn chấp sự, một người khác thì được thu làm Thanh Long viện đệ tử, bực này tin tức để cho người ta thổ tức. Có quan hệ Ngụy Trắc Viễn hậu trường cũng bị lột đi ra. Có tin tức thì là chỉ rõ, đây hết thảy đều là đối phương tên kia hậu trường tụ ý trong lúc nhất thời, Ngụy công danh áp lực rất lớn. Tàng Kinh Lâu vừa mới đưa tiễn Thanh Long viện Bành Chân Ngụy công danh sắc mặt khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bành Chân vậy mà như thế vô sỉ, không, quá không biết xấu hổ. Hắn đứa cháu kia bỏ mình, nguyên bản hắn liền đã bi thống vạn phần, kết quả đối phương còn muốn đến hương sư vấn tội, một độ người bị hại thái độ, để hắn bồi thường. Nhưng nổi giận thì nổi giận, hắn lại có lửa giận cũng không dám xông Bành Chân phát. Không có cách nào, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận không may, lại lần nữa đưa ra một cái cổ đàn đan vương, mới tính cho đối phương hết giận. Hắn không dám đối với Bành Chân oán hận, chỉ có thể đem nó quy tội đến Cố An trên thân. Chỉ bất quá, nghĩ đến Bành Chân vừa rồi gõ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Tiểu xuất sinh, trước hết để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Ngụy công danh tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Ngụy Trắc Viễn là bọn hắn Ngụy gia thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực nhất người, cũng là hắn hy vọng. Nguyên bản đối phương có thể đi vào cửa, đợi một thời gian tu đến thông mạch cảnh, bọn hắn Ngụy gia thực lực tăng nhiều, tương lai phủ thành này chắc chắn lại nhiều một cái gia tộc quyền thế. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều bị ở một cái danh bất kinh truyền tiểu tử trên thân, hắn làm sao không giận? Đối với Ngụy công danh ý nghĩ, Cố An tự nhiên không biết. Hắn bê quan trước mấy ngày, còn có chút lo lắng cái này Ngụy công danh, thẳng đến thông qua Lý Nhai trong miệng biết được việc này đã mở rộng, hắn ngược lại yên tâm. Sự tình làm lớn chuyện, ngược lại đối với hắn là một loại tự vệ. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn Ngụy công danh không dám xuống tay với hắn. Việc này đột nhiên phóng đại, Cố An không khỏi nghĩ đến Bành Chân lời nói, chỉ sợ việc này cực kỳ có thể là Bành Chân sai sự. Nghĩ tới đây, Cố An sầu lo một trái tim tạm thời đè xuống, quá chú tâm vùi đầu vào luyện công ở trong. Thẩm gia thương hội, Thẩm Nguyệt từ bên ngoài vội vàng mà đến, gõ gõ phụ thân cửa phòng, liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng, một người trung niên ngay tại nhắm mắt điều tức, nghe được động tĩnh, mở to mắt nhìn thấy Thẩm Nguyệt, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nha đầu này, lần này lại muốn cho ta nếm thử cái gì? Cha, đây là ta tốn hao cái giá không nhỏ, từ bên ngoài lấy được một hạt hồi sinh đan, có hai thành nắm chắc có thể khỏi hẳn thương thế của ngươi. Thẩm Nguyệt nói, liền lấy ra một cái bình ngọc, thúc giục phụ thân phục dụng. Thẩm Vạn Sơn thấy thế chỉ là nhìn lướt qua, lắc đầu nói, ta ám tật dược lao đã nhìn qua, đã thương tới phế phủ, bình thường dược thạch khó ý, cho dù là hắn cũng không làm nên chuyện gì. Về sau loại thuốc này coi như xong đi. Thẩm Nguyệt còn muốn nói gì nữa, Thẩm Vạn Sơn đã khoát tay nói, Tiểu Nguyệt, hiện tại ta Thẩm gia chính sự tại Bắc Bình chi địa, có hạn tài nguyên phải dùng đến trên lưới đao. Ta để cho ngươi làm sự tình thế nào? Thẩm Nguyệt thần sắc có chút thảm đạm, nhưng vẫn là gật đầu nói, cha, đáp ứng cho Lý Hồng Lý thúc trả thù lao đã đưa đến, nhưng là hắn hiện tại khẩu vị càng lúc càng lớn, rõ ràng chính là cố ý tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thẩm Vạn Sơn thở dài, Lý Hồng mặc dù tham lam một chút, nhưng tóm lại hiểu rõ. Ta hiện tại cái dạng này, thương hội đi thuyền không có cái thông mạch cảnh áp trận cũng không được, tạm thời trước nhẫn lại. Chờ ngươi cái kia tộc đệ Thẩm Hạc đột phá đến thông mạch cảnh, thế cục cũng liền có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Nói đến đây, Thẩm Vạn Sơn nghĩ đến cái gì, nói ta nghe nói ngươi gần nhất cắt xén hắn một chút vật tư và máy móc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Nguyệt do dự một chút, nhân tiện nói, cha, Thẩm Hạc hắn đã lãng phí quá nhiều vật tư và máy móc, nếu là có thể đột phá, đã sớm đột phá. Dưới mắt căn bản cũng không phải là vật tư và máy móc sự tình, ta dự định để hắn cùng thuyền đi mấy chuyến, thay cái tâm tình. Còn nữa, ta Thẩm gia hy vọng cũng không thể đều đặt ở hắn trên người một người. Hỗn náo. Thẩm Vạn Sơn nghe vậy quát lớn một tiếng, tộc ngươi đệ thất khiếu căn cốt đã là thật khó được, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn là ta Thẩm gia người, về tình về lý chúng ta đều muốn toàn lực ủng hộ, cho dù là lãng phí một chút cũng ở đây không tiếc. Bây giờ ta Thẩm gia cục diện ngươi cũng không phải không biết, đường thủy thông đạo không yên ổn cũng không nhắc lại, vẹn vẹn là Tào gia các gia tộc từng bước ép sát, liền để chúng ta mệt mỏi ứng đối. Không ủng hộ tộc ngươi đệ, chẳng lẽ lại thật đúng là ủng hộ ngươi sách kia cái gì ngũ khiếu căn cốt cô an, đưa hắn chân quý bồi nguyên đan. Thẩm Nguyệt nghe vậy lập tức có chút gấp, cha, cô an mặc dù chỉ là ngũ khiếu căn cốt, nhưng hắn thực lực nổi bật, ta có lòng tin hắn có thể đột phá đến thông mạch chi cảnh. Cho cười. Thẩm Vạn Sơn cười nhạo nói, Tiểu Nguyệt, cha người thế nào chưa thấy qua, thông mạch nào có tốt như vậy thành? Cho dù là ngươi thất khiếu căn cốt tộc đệ, không phải cũng kẹt tại bước này? Hắn nhiều lắm thì tứ tượng tông một cái đệ tử ngoại môn, nội môn sợ là đều không vào được, còn muốn đột phá thông mạch cảnh. Cha Thẩm Nguyệt còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lại bị Thẩm Vạn Sơn vô tình đánh gãy. Bây giờ Tào gia khí thế hùng hổ hưng sư vấn tội, Tào Dương có lẽ chính là người này giết chết, ta có thể bảo vệ hắn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bồi nguyên đan sự tình, không cần nhắc lại. Thẩm Nguyệt nghe vậy thần sắc không khỏi ảm đạm. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó thị nữ Tiểu Đào đi tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đang muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Thẩm Vạn Sơn, hay là hướng phía hai người nhẹ nhàng thi lễ. Thẩm Nguyệt thấy thế thần sắc khẽ động, lập tức nói, Tiểu Đào, chuyện gì? Tiểu thư, Cố An Cố Tú Tài bên kia truyền đến tin tức, đã gia nhập tứ tượng tông, thành đệ tử nội môn. Cái gì? Nội môn? Thẩm Nguyệt đột nhiên giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại lần nữa xác nhận một lần, mới luôn luôn tin tưởng. Một bên Thẩm Vạn Sơn đuôi lông mày cũng là có chút dương lên, lập tức dò hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy hắn căn cốt, theo lý mà nói chỉ có thể đi ngoại môn. Bây giờ Cố An gia nhập nội môn một chuyện, đã sớm truyền đi xôn xao, Tiểu Đào liền kỹ càng nói ra. Nghe xong Tiểu Đào lời nói, Thẩm Vạn Sơn đôi mắt chớp động, từ từ nói, nội tính không tệ, làm việc lăng lệ, lại hiểu dựa thế, ngược lại là cái nhân vật. Tiểu Nguyệt ngươi ngược lại là không nhìn lầm người. Thẩm Nguyệt đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ, nội tâm tự có đạt được phụ thân tán dương niềm vui, càng có Cố An xuất sắc như thế mang tới vui mừng. Trừ cái đó ra, nàng ngược lại là mấy năm này lần đầu tiên nghe được phụ thân đối với một thanh niên có như thế đánh giá. Giờ phút này nàng đôi mắt lưu chuyển, nhân tiện nói, cha, Cố An như là đã vào nội môn, vậy cái này bồi nguyên đan Thẩm Vạn Sơn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, nếu hắn đã vào nội môn, cũng là có mấy phần trở thành thông mạch cường giả hy vọng, cũng liền tùy ngươi vậy. Chỉ là Thẩm Nguyệt sắc mặt vui mừng, vội vàng lại lo lắng nói, chỉ là cái gì? Chỉ là dạy hoa triển ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đã vào nội môn, hàng năm 3.000 lượng cung phụng hơi ít, cái kia 6.000 lượng như thế nào? Thẩm Vạn Sơn trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, một vạn lượng đi. Cha, ngươi Thẩm Vạn Sơn tựa hồ nhìn ra Thẩm Nguyệt tâm tư, hừ một tiếng, làm sao? Ngươi cho rằng cha ngươi ta chính là cái loại người cổ hủ? Thẩm Nguyệt tâm tư bị nhìn thấu, vô ý thức dậm chân một cái. Cha, ta không phải ý tứ này, chỉ là tốt, cha minh bạch tâm tư của ngươi. Trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, chỉ bất quá dưới mắt tình huống, nếu như không có khả năng tập trung toàn bộ tài lực, trần trừ, hết thảy chung quy là không chung lâu cát. Cha, ta đã biết. Ân. Thẩm Vạn Sơn lúc này mới khẽ gật đầu, ngược lại dò hỏi, gần nhất thương hội thế nào? Trong nội bộ thương hội còn tốt, dù sao cha ngươi dư uy còn tại, chỉ là cái kia Tào gia càng ngày càng quá phận, thường xuyên đến náo sự. Thẩm Vạn Sơn nghe vậy lông mày cũng là nhăn lại, nói đến cái này Tào gia cũng là kỳ quái, Tào Quảng Trạch cũng không chỉ một nhi tử, chết một cái vậy mà không dung tha, không chết muốn gặp thi, ngược lại là kỳ quái. Thẩm Nguyệt trên mặt cũng trồi lên vẻ nghi hoặc, ta cùng Tào gia đã giải thích qua nhiều lần, cũng nguyện ý bồi thường, chỉ bất quá đám bọn hắn chính là không dung tha. Ta xem bọn hắn rõ ràng là muốn mượn cơ hội căn chúng ta thương hội một ngụm. Tào gia ngược lại là có ý định này, chỉ bất quá việc này vẫn còn có chút kỳ quặc, có khả năng Tào Dương trên người có bí mật gì? Bí mật? Thẩm Nguyệt đại mi cau lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tính toán, đây chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi. Hiện tại ta Thẩm gia ở vào nhẫn mại kỳ, ngược lại không dễ dàng bọn hắn bị mặt. Ngươi tìm thời gian sẽ cùng bọn hắn nói chuyện, cùng lắm thì chúng ta thêm ra điểm bồi thường. Thẩm Nguyệt mặc dù thần sắc có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thoáng qua chính là 40 ngày đêm. Trong khoảng thời gian này, Cố An ở tại trong phòng, trừ trong lúc đó Thanh Long viện tiểu tụ, hắn cùng mấy vị sư huynh gặp mặt một lần sau, cơ hội là một bước chưa ra, toàn lực trùng kích thông mạch cảnh. Đối với võ giả mà nói, trùng kích thông mạch cũng không dễ dàng. Cũng may Cố An không có bình cảnh, chỉ cần vật tư và máy móc đúng chỗ, nhất định có thể nước chảy thành sông. Mà trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, hắn cũng rốt cục thấy được ánh dạng đông. Đưa vật thứ hai, Thanh Mục Trường Xuân công hiệu dụng, luyện tinh hoa khí, Bách Hải quán thông tiến độ, một ngày 40 luyện, nhập môn 99, 500 đấu pháp, Thanh Mục tán thủ tiến độ, một ngày 40 luyện, tinh thông 333, 500 hắn có thể cảm nhận được. Đầu thứ hai đứng đắn cũng đã bị chân khí cho khơi thông không sai biệt lắm, còn kém lâm môn một ước. Chỉ cần phá lần này, hắn liền có thể lại thành một đầu đứng đắn, đến lúc đó chính là triệt để bước vào đến thông mạch chi cảnh. Hô. Trong phòng, Cố An thở dài ra một hơi, đem trên thân còn thừa đan dược toàn bộ nuốt vào, liền nhắm mắt vận chuyển chân khí. Đan dược vào bụng liền hóa thành năng lượng tinh thuần, bị chân khí của hắn hấp thu, liền một chút xíu lớn mạnh. Cố An liên tiếp vận chuyển 10 cái đại chu thiên, đợi đến hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn tâm thần khẽ động, liền vận chuyển toàn bộ chân khí, hướng phía đầu thứ hai đứng đắn phóng đi. Ầm ầm. Chân khí tựa như đại giang đại hà, từng lần một cọ rửa kinh mạch của hắn. Rốt cục, không biết qua bao lâu, nương theo răng rắc một tiếng, trong cơ thể hắn phảng phất một loại nào đó hạn chế bị mở ra, thể nội trầm tích kinh mạch rốt cục không ngăn được, đống chốc bị xung mở. Đến tận đây, đầu thứ hai đứng đắn, đủ Dương Minh dạ dày trải qua, thành, hắn cảnh giới tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, trở thành thông mạch cảnh cường giả. Chương 105, Thẩm gia thương hội chương 105, Thẩm gia thương hội mà đã thông đầu thứ hai kinh mạch, trong cơ thể hắn dung nạp chân khí càng nhiều, trầm tích khí huyết chi lực cũng toàn bộ chuyển hóa, để cả người hắn phảng phất hiểu rõ cái gì. Đây mới là thông mạch lực lượng. Cố An hơi nắm tay, cảm nhận được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người đều đắm chìm tại một loại huyễn hoặc khó hiểu trong cảm ngộ. Hắn hiện tại mới hoàn toàn minh bạch, thối thể cùng thông mạch có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như nói đem năng lượng xem như là nước, cái kia thối thể chính là đem nước uống vào. Loại này căn bản uống không được bao nhiêu, người sau là thuộc về cầm thùng nước được nước. Cả hai chênh lệch có thể nghĩ, mà lại hắn có ngũ tạng đoán nguyên công lực lượng, lại thêm lưu ly kim thân quyết rèn luyện nội thân, mặc dù vừa mới đột phá, nhưng hậu tích bạc phát, dù là Cố An không có tương đối, cũng tự tin so với bình thường thông mạch càng mạnh. Chỉ bất quá một bước này, còn muốn tiến thêm một bước, cũng là khó càng thêm khó. Mặc dù đưa vật cột tiến độ không có đổi, nhưng hắn có thể cảm giác được, muốn cao hơn một bước, chỉ sợ là luyện công 10 lần, còn chưa hẳn có thể gia tăng một chút đưa vật cột tiến độ, so trước đó tốn hao đại giới muốn càng lớn. Đây cũng là bởi vì hắn căn cốt quá kém. Mặc dù hắn hiện tại là ngũ khiếu căn cốt, đặt ở thối thể cảnh, có lẽ đã đủ dùng, nhưng nếu là tại thông mạch cảnh, làm từng bước, so với lục khiếu phía trên, tốc độ tu luyện phải chậm hơn một mảng lớn. Cũng không biết Thẩm Nguyệt nói tới bồi nguyên đan lúc nào có thể luyện chế tốt. Cố An thì thảo, giờ khắc này hắn 10 phần bức thiết. Lúc trước Thẩm Nguyệt hứa hẹn qua hắn, muốn tặng hắn một viên tăng lên căn cốt bồi nguyên đan, theo lúc trước đối phương nói thời gian, đoán chừng cũng liền mấy ngày nay. Trừ cái đó ra, Cố An thiếu nhất hay là vật tư và máy móc. Nguyên bản Cố An coi là có Bành Chân tặng 2 hạt tăng nguyên đan, đầy đủ hắn tu luyện tới thông mạch cảnh, trên thực tế còn thiếu rất nhiều. Trong lúc đó Cố An lấy ra toàn bộ tích xúc, lại đổi một chút đan dược, lại thêm từ Ngụy Trắc Viễn trên thân đoạt được, mới miễn cưỡng đột phá. Không có đan dược trợ lực, Cố An tự nhiên cũng sẽ không vẹn vẹn bằng vào trung phẩm căn cốt khổ tu. Nghĩ đến hôm nay chính là nhận lấy vật tư và máy móc này, Cố An chỉnh lý một phen quần áo, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Khi hắn đi vào Thanh Long viện trước đại điện, liền thấy Phùng Nguyên Kiệt cùng một nam một nữ khác chính trò chuyện với nhau thật vui. Hai người khác Cố An cũng không xa lạ gì, đúng là hắn nhị sư Minh Lâm Việt, tam sư tỷ Tô Tỉnh. Hai người làm một đôi với, bình thường thường xuyên ở bên ngoài hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lần trước Thanh Long viện tiểu tụ, hắn cũng đã gặp hai người. Nhìn thấy Cố An, ba người ánh mắt chuyển đến, Cố An đi mau hai bước, hướng về phía trước mắt ba người có chút chắp tay. Gặp qua đại sư Minh, nhị sư Minh, tam sư tỷ. Ân, Cố sư đệ cũng tới. Phùng Nguyên Kiệt mỉm cười, xem như bắt chuyện qua. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, Cố sư đệ quả nhiên là khổ tu người, ta cùng nhị sư Minh ngươi trở về lâu như vậy, mới lần thứ hai gặp ngươi, xem ra thông mạch đều có thể. Không đợi Cố An mở miệng, một bên nhị sư Minh Lâm Việt lại là khẽ lắc đầu, tu luyện từ trước tới giờ không là khổ tu liền có thể đột phá. Người căn cốt quá kém, một vị đóng cửa làm xe, ngược lại là chui ngõ cụt, sợ là đột phá thông mạch càng khó. Lâm Việt một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lời nói này càng là mang theo một tia gian dạy, để Cố An khẽ chau mày. Lâm Việt kể từ khi biết hắn ngũ khiếu căn cốt, hay là từ nhỏ địa phương tới, liền bày ra cái này một bộ thái độ. A, không đối. Đang lúc Cố An muốn mở miệng thời điểm, Phùng Nguyên Kiệt nhìn chằm chằm Cố An, tựa hồ nhìn ra cái gì, hơi kinh ngạc nói: "Cố sư đệ, ngươi đột phá thông mạch." Dưới mắt chính mình vừa mới đột phá, tu vi bất ổn, Phùng Nguyên Kiệt có thể nhìn ra, cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng nhìn ba người thần sắc, Cố An chỉ là khiêm tốn nói trước đó không lâu hơi có nhận thấy, may mắn đột phá. "Tốt tốt tốt." Phùng Nguyên Kiệt vỗ vỗ Cố An bả vai, quả nhiên sư phụ không có nhìn lầm người. Nhìn ra được, hắn là thật tâm là Cố An cao hứng. Một bên Tô Tỉnh thần sắc khẽ động, cũng cười nói: "Chúc mừng Cố sư đệ." Chỉ bất quá Lâm Việt sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn vừa mới nói Cố An đóng cửa làm xe, rất khó đột phá, sau đó đối phương đã đột phá, cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Cũng may Cố An cũng không có mở miệng, ngược lại là tránh khỏi hắn xấu hổ. Hắn cũng lập tức quên đi vừa rồi một phen, ngược lại là thần sắc khẽ động, liền nhìn về phía Cố An nói Cố sư đệ có thể đột phá, tự nhiên đáng mừng. Nhưng đến thông mạch cảnh, tu hành cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là cần đại lượng vật tư và máy móc, sư đệ có thể có tính toán gì? Cố An hơi sững sờ, trên mặt lắc đầu, ta mới đột phá không lâu, vẫn còn không có quy hoạch. Đúng vậy, ngươi cùng ngươi tam sư tỷ vừa mới nhận trông coi dược viên chấp sự vị trí, nơi đó tới gần Vẫn Ma lĩnh, bên trong dược thảo đông đảo, ta dự định cùng mấy tên sư huynh đệ tiến đến sông sáo một phen, không biết sư đệ có thể có hứng thú. Nghe chút là Vẫn Ma lĩnh, Cố An liền tắt suy nghĩ. Đi vào tông môn, hắn đối với Vẫn Ma lĩnh hiểu rõ cũng nhiều một chút, nơi đó yêu thú đông đảo, nghe nói bên trong đại yêu, liền xem như tứ viện viện chủ cũng không dám xâm nhập trong đó. Toàn bộ tứ tự tông cũng chỉ là trấn giữ bên ngoài, phòng ngừa yêu thú đi ra tàn phá bừa bãi bất tính. Hắn mặc dù đột phá thông mạch cảnh, nhưng dưới mắt cũng không muốn trôi lần này vũng nước đủ. Cố An cơ hồ là không do dự, lên đường, đa tạ sư minh hảo ý, nhưng ta tu vi vừa mới đột phá, nghĩ đến đi đầu vững chắc một phen, sợ là muốn để sư minh thất vọng. Lâm Việt thần sắc lập tức có chút không vui, hắn hừ một tiếng, đây là đưa cho ngươi cơ hội, đã ngươi bắt không được, quay đầu cũng đừng hối hận. Chúng ta võ giả nếu là một vị gìn giữ cái đã có, thanh một viện tại tông môn sợ là vĩnh viễn hạng chót, không có khả năng lên tới. Lâm Việt lời nói xong, nhìn cũng không nhìn mấy người một chút, thở phì phò quay đầu liền đi. Hiển nhiên, phía sau lời nói này, không đơn thuần là nói cho Cố An. Ở tại sao Tô Tỉnh thấy thế, một mặt ấy náy nhìn về phía Cố An nói đại sư mình, Cố sư đệ, Lâm Việt bị các ngươi cự tuyệt, có thể là tâm tình có chút bực bội, nói chuyện có mất phân tức, các ngươi đừng để trong lòng. Cố An lắc đầu, thật cũng không nói cái gì. Một bên Phùng Nguyên Kiệt nói ta cũng không có gì. Tam sư muội, vẫn ma lĩnh 10 phần nguy hiểm, cố sư đệ không đi là đúng, ta khuyên các ngươi hay là nghĩ lại cho kỹ. Đại sư huynh, ngươi cũng biết Lâm Việt tính cách. Tính toán. Tô Tỉnh tựa hồ có khó khăn khó nói, cùng hai người lên tiếng chào hỏi, liền cũng quay người vội vàng rời đi. Phùng Nguyên Kiệt thấy thế thở dài, quay đầu lại hướng cô An nói, cố sư đệ, sư phụ ở bên trong, chính ngươi đi vào đi. Có thể là bị đâm trúng hiện trạng, Phùng Nguyên Kiệt cảm xúc có chút xa xút, bước xuống một câu, cũng quay người rời đi. Cố An thần sắc giật giật, liền cất bước đi vào đại điện. Trong đại điện, Bành Chân ngay tại xem xét mấy quả đan dược, nghe được thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên nói ngắn ngủi trong lúc đó, ngươi có thể tu đến thông mạch cảnh, ngược lại là vượt quá ta dự kiến, quả thực không sai. Hiển nhiên, vừa rồi bên ngoài đại điện mấy người một phen, tự nhiên cũng đã rơi vào Bành Chân trong hai. Cố An có chút không lời, ngược lại là không nói gì. Võ giả chi lộ, tùy từng người mà khác nhau, cứng quá dễ gãy, nhị sư minh ngươi chính là quá yêu thắng. Bành Chân thở dài, Cố An lắng nghe không nói. Thôi, mỗi người đều có mệnh số của mình. Bành Chân ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào Cố An trên thân, ta gần nhất luyện chế ra mấy cái cổ đan, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Cố An nghe vậy trong lòng không khỏi siết chặt. Bành Chân tựa hồ nhìn ra chút gì, thử một tiếng, khẩn trương cái gì? Ta còn có thể hại ngươi phải không? Ngoại giới truyền ta thử đan, quả thực là nói bậy nói bạn. Liền xem như không thành, cũng nhiều lắm là chỉ là có chút khó chịu, nhưng chỗ tốt to lớn, không biết có bao nhiêu người cướp muốn thử đan, huống chi thử đan đại sư mình của ngươi đã thử qua. Nghe nói như thế, Cố An tâm thần có chút rơi xuống đất, hắn lúc này mới ôm quyền nói, đệ tử nguyện ý thử một lần. Bành Chân rất là mừng rỡ, con ngón đúng ra, một viên đan dược liền đã rơi vào Cố An trong tay. Cố An đầu tiên là xem xét một phen, xác nhận không có bất kỳ không ổn gì, hắn liền đem nó phục dụng. Đan dược vào bụng, phản phất hóa thành một đám lửa, phản phất muốn đem hắn nhục thân cho thiêu đốt bình thường. Bất quá, trải qua trước đó lưu ly kim thân giải tỏa, điểm ấy thống khổ không tính là gì. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn thanh mục trường xuân công vận chuyển, ước chừng thời gian uống cạn chung trà, trong cơ thể hắn liền khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào Cố An thể nội, bị chân khí của hắn điên cuồng hấp thu, hiệu quả to lớn. So với lúc trước hắn tăng nguyên đan còn phải mạnh hơn một chút, đặc biệt là đối với nhục thân. Cố An quét mắt đưa vật cột, quả nhiên phát hiện khác biệt. Đưa vật cột 3, lưu ly kim thân quyết hiệu dụng, đầu đồng thiết cốt, thân như bản thạch tiến độ, một ngày 30 luyện, nhất giai, 122,300 quả nhiên, trước đó đều là mười mấy luyện, bây giờ lập tức tăng lên gần 20 luyện. Trừ cái đó ra, liền ngay cả thanh mục trường xuân công luyện tập số lần cũng tăng lên một chút. Cùng lúc đó, Vành Chân cũng đang quan sát Cố An tình huống, ánh mắt của hắn như lúc, phảng phất muốn đem Cố An cho nhìn thấu. Các loại nó bình tĩnh trở lại, hắn vừa rồi gật gật đầu, không sai. Không sai, thân thể ngươi cường đại, khoảng cách đại sư minh của ngươi cũng không xa. Nếu như thế, cái này mấy cái hỏa nguyên đan coi như là ngươi tháng này vật tư và máy móc. Bành Chân nói, liền đem còn lại hai viên hỏa nguyên đan cũng bức cho Cố An. Đa tạ sư tôn. Cố An tiếp nhận đan dược, nội tâm kích động. Quả nhiên Thanh Long Viện không đến nhầm, mặc dù có thử đan phong hiểm, nhưng có đại sư minh phía trước đỉnh lấy, hắn thu hoạch này không nhỏ. Sau đó, Bành Chân lại khảo cứu Cố An một phen bài tập, liền vất tay để nó rời đi. Cầm qua tháng này vật tư và máy móc sau, Cố An trực tiếp thẳng trở về trụ sở, tiếp tục bế quan. Mấy ngày sau, Cố An đem một điểm cuối cùng dược lực luyện hóa sau, đôi lông mày trao lên. Hắn không nghĩ tới tiến vào thông mạch cảnh đằng sau, chẳng những có thể lấy luyện hóa đan dược tăng lên, liền ngay cả tốc độ cũng tăng lên. Hai viên hỏa nguyên đan, vẹn vẹn 10 ngày liền tiêu hóa xong tất. Không có vật tư và máy móc, Cố An tự nhiên không thể chịu đựng chậm chạp tu hành. Đang lúc hắn dự định đi công danh lâu nhìn xem có cái gì nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên Lý Nhai gõ phòng ốc dọc cửa. Các loại Cố An mở cửa, Lý Nhai liền ôm quyền nói, Cố sư minh, ngoài cửa có tự xưng là Thẩm gia thương hội thị nữ tiểu đạo, nghĩ đến cầu kiến. Thẩm Nguyệt thị nữ. Cố An nghe vậy thần sắc khẽ động, nghĩ tới điều gì, nhân tiện nói, để cho nàng đi vào đi. Lý Nhai đáp ứng một tiếng, liền bay đầu rời đi. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Tiểu Đào liền cất bước đi tới. Đến phụ cận, Tiểu Đào xông Cố An luyện chuyển khẽ chào, nói Cố lao ra, tiểu thư nhà ta muốn mời ngài đi Thẩm gia thương hội một chuyến, nói là đan dược đã xuất lô, không biết ngài có phải không rảnh rỗi. Quả nhiên, Cố An nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn trên mặt gật đầu nói, tốt, ta thay quần áo khác, ngươi chờ một lát một lát. Đại khái thời gian một nén nhang sau, Cố An một bộ kình trang liền tới ra cửa. Ngoài sân môn, Thẩm gia thương hội xe ngựa đã đang đợi, các loại hai người lên xe, Sa Phu lái xe liền thẳng đến Thẩm gia thương hội mà đi. Thẩm gia thương hội ở vào trong thành nơi phồn hoa, chiếm diện tích cực lớn, ngoài cửa hai cái đại sư tử một người độ cao, 10 phần uy vũ bá khí. Cố An đến thời điểm, Thẩm Nguyệt càng là tự mình nên đón, có thể nói là cho đủ Cố An mặt mũi. Đợi đến Cố An bị lui qua phòng tiếp khách, Thẩm Nguyệt lui người khác, tự mình ngâm chén nước trà, lúc này mới xông Cố An nói nghe nói Cố sư đệ đã gia nhập tứ tượng tông nội môn, thật sự là thật đáng mừng. Trước đó lo ngươi mới vừa vào nội môn, không dám đánh nhiễu. Bây giờ đúng lúc gặp dược lão luyện chế bồi nguyên đan đã thành, lúc này mới đưa ngươi mời đến, xem như chúc mừng độ vận. Thẩm Nguyệt biết Cố An tính cách ngay thẳng, chính mình cũng không có nói nhảm, đơn giản mấy câu đằng sau, liền đem một cái bình ngọc đẩy tới. Bên trong chắc hẳn chính là bồi nguyên đan. Đối với Thẩm Nguyệt, Cố An tự nhiên là tin được, hắn cầm qua bình ngọc chỉ là quét mắt, liền đem nó nhận, quay đầu hướng về phía Thẩm Nguyệt nói đa tạ sư tỷ. Đây là ta từng hứa hẹn độ vận, cũng là ngươi nên được. Thẩm Nguyệt nói, lại lấy ra một ít gì đó, đẩy tới. Trừ bồi nguyên đan, còn có những vật này. Cố An quét mắt, phát hiện trừ là hắn muốn yêu thú tinh huyết bên ngoài, còn nhiều thêm mấy ngàn lượng ngân phiếu. Cố An thần sắc khẽ động, ra hiệu nói, sư tỷ, đây là. Sư đệ hiện tại đã là đệ tử nội môn, trước đó chúng ta ước định tiền tài tự nhiên có chút thiếu đi. Những này xem như ta Thẩm gia thương hội một chút tâm ý, ngươi tại Tứ Tượng Tông không có căn cơ, dưới mắt hẳn là cần phải. Không thể không nói, Thẩm Nguyệt cử động lần này mặc dù là lung lạc lòng người, nhưng là xảo đến chỗ tốt, cho dù là cô ăn, cũng rất khó cự tuyệt. Đang lúc hắn mở miệng thời điểm, đột nhiên Triệu Hổ khỏe miệng mang máu gõ cửa xông vào. Thẩm Nguyệt thấy thế giật nảy mình, lập tức đứng dậy nói Triệu Hổ, chuyện gì xảy ra? Tiểu thư, Tào gia quản gia Ngô Trung xông vào, nhất định phải gặp ngươi, còn đả thương chúng ta mấy cái huynh đệ. Ngô Trung. Thẩm Nguyệt thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng sau đó nàng nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn về phía cô An nói cô sư đệ, nếu không ngươi trước tránh một chút. Tránh. Hôm nay ai cũng tránh không xong. Liên tại lúc này, một đạo âm trầm thanh âm từ ngoài cửa vang lên, ngay sau đó một đạo giản mua thân hình trực tiếp xông thẳng vào. Nhìn thấy đối phương, Thẩm Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo e ngại, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ chiếm cứ, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới nói Ngô Trung, nơi này là ta Thẩm gia thương hội, ngươi vô cớ xâm nhập, còn đả thương ta Thẩm gia hộ vệ, ngươi Tào gia chẳng lẽ muốn cùng ta Thẩm gia thương hội khai chiến? Thẩm Nguyệt mặc dù là một cái con gái yếu ớt, nhưng một phen lại là nói năng có khí phách, khí chàng mười phần. Ngô Trung nghe vậy cười lạnh, Thẩm tiểu thư nghiêm trọng, ta tới là vì nhà ta chết đi thiếu gia Tào Dương đòi một lời giải thích, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nghe nói lúc đương thời cái gọi cô An, từng thấy tận mắt, ta mới muốn đến hỏi cho ra nhẽ. Ngô Trung mặc dù là xông Thẩm Nguyệt mở miệng, nhưng một đôi ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía cô An. Hiển nhiên, đối phương đến có chuẩn bị. Thẩm Nguyệt thấy thế lập tức bảo hộ ở cô An trước mặt, rất là khẩn trương. Nàng đang muốn nói cái gì, cô An lại đột nhiên mở miệng. Thẩm sư tỷ, nếu là tới tìm ta, vậy ta giải thích cho hắn một chút liền có thể. Cô An nói, phản phất không nhìn thấy Thẩm Nguyệt ám chỉ, đã cất bước đi ra. Tào gia đúng không? Tào Dương là bị Thị Lãng Bang phiên Giang Ngạc Tưởng Bưu giết chết, các ngươi muốn tìm, hẳn là đi tìm Thị Lãng Bang đi. Ngô Trung con mắt khẽ híp một cái, căn cứ chúng ta Tào gia điều tra, sau trận chiến ấy, Tưởng Bưu liền biến mất, ngươi có gì giải thích? Cố An nuôi lông mày dương lên, ta muốn cho ngươi giải thích cái gì? Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn. Đã ngươi không nói, vậy liền cùng ta về Tào gia một chuyến, ngay trước nhà ta chủ mặt, ngươi tự nhiên là trung thực. Nói, Ngô Trung đã làm ra một cái xin mời tư thế. Về Tào gia. Cố An đối xử lạnh nhạt quét về phía Ngô Trung, lời nói đã lạnh xuống, ngươi thì tính là cái gì, mời ta ta liền muốn đi. Hắc hắc, xin ngươi không đi, vậy lão phu liền động thủ. Ngô Trung nhe răng cười một tiếng, một bước phóng ra, thân hình bạo khởi, song chảo như câu đã hướng Cố An bả vai chụp tới. Tốc độ của đối phương rất nhanh, Thẩm Nguyệt căn bản không kịp làm cái gì, nàng chỉ có thể nhắc nhở một câu, Cố sư đệ coi chừng, Ngô Trung là thông mạch cảnh cường giả. Cố An thấy thế lại là thần sắc bình tĩnh nói muốn chết, đối mặt với đối phương một chảo này, hắn không tránh không né, chỉ là tại chảo phong gần người sát na, hắn đột nhiên quát tay, tay phải phát sau mà đến trước, mang theo tàn ảnh đụng phiến tại Ngô Trung trên mặt. Trong chốc lát, Ngô Trung chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người hắn căn bản liền không có kịp phản ứng, liền đã bị một bàn tay quất bay, cả người đập tầm ầm trên mặt đất. "Tiểu tử, ngươi vậy mà từ dưới đất bò dậy?" Ngô Trung bụm mặt, nhìn về phía cô An ánh mắt chính là vừa sợ vừa giận, vậy mà nói không ra lời. Một bên Thẩm Nguyệt kinh ngạc một chút, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, một đôi mắt đẹp mở to, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, "Cố sư đệ, ngươi đã tiến vào thông mạch chi cảnh."